Chương 45, ta muốn đánh 10 cái. Triệu cô nương, đã đổ vật đã đưa đến, cái kia Diệp Mỗ rời đi trước. Ta còn có một số so sánh chuyện riêng cần muốn xử lý một chút, thì không bồi Triệu cô nương sướng cho chuyện. Này đan dược luyện chế thủ pháp hà khắc, có thể xử lý một lần chuyện khó giải quyết, còn mời nhiều hơn bảo trọng. Thứ cần thiết tới tay, Diệp Trần đối với Triệu Lãnh Lăng ôm quyền lên tiếng. Vài lần ngôn ngữ chi phía dưới không có chút nào lưu luyến, thân hình nhất chuyển liền hướng về nơi xa mà đi. Giữa sân Trần Cô Phong cũng là quay lại ánh mắt. Hắn nhìn qua Diệp Trần rời đi bóng người một trận lắc đầu, còn kém không có đem đáng tiếc hai chữ nói ra. Cơ hội tốt như vậy, chính mình bậy hạ thế mà không nắm chắc được. Người ta đều đã nắm lấy tay, nhìn dáng dấp của nàng còn rất ghét bỏ dáng vẻ. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn qua Diệp Trần cái kia rời đi bóng người, Triệu Lãnh Lăng ánh mắt còn ở trên người hắn sa động. Không biết là dạng gì tâm tình chập chờn, Triệu Lãnh Lăng nội tâm có chút tao loạn. Cũng liền tại Diệp Trần bóng lưng triệt để biến mất tại chỗ góc vừa, nội tâm của nàng cái kia lộn xộn cảm giác cũng phai nhạt đi. Ngắn ngủi bình phục về sau, Triệu Lãnh Lăng lại lần nữa khôi phục đến trước kia trạng thái, một loại cao vị quyền hành nữ đế dáng vẻ. Trong tay nàng, Diệp Trần quăng ra đan dược vẫn còn, cũng không có như vậy thu vào trong túi trữ vật. Từ từ, Triệu Lãnh Lăng nhếch miệng lên một vệt ý cười. Quả nhiên, đối phương cũng không phải mình suy nghĩ như vậy. Có lẽ lúc đó chỉ là quá nhiều người, người ở bên ngoài trước mặt không tốt bày ra quá mức thân mật thôi. Hiện tại quan tâm này thái độ, lại là để cho nàng có chút buồn cười, sớm làm gì đi. Có điều, ngươi cái này nói xin lỗi lễ vật ta thì nhận. Nếu là thật dùng đến phía trên, dưới lần gặp gỡ thì đối ngươi tốt một chút. Trong miệng nỉ non, Triệu Lãnh Lăng đem Diệp Trần đưa tới Hoán Thần đang thả tại lồng ngực của mình chỗ. Trong lòng bàn tay lần nữa mở ra, viên đan dược kia liền biến mất không thấy gì nữa, đi tới nàng trong túi chữ vật. Khoe miệng mang theo đường cong, Triệu Lãnh Lăng trên mặt cái kia nghiêm túc thần sắc đều nhiều mấy cái lao long lanh. Vạn Tượng Thành, phủ thành chủ. Về tới đường ra phi thuyền trên, Diệp Trần đem tăng thần đan lấy ra. Tự theo sự tình lần trước kết thúc về sau, Tần Uyển Nhi sắc sắc thật thật thay đổi một bộ dáng. Thiên phú của nàng giống như đạt được triệt để phong thích, không lại cần Diệp Trần bị này tay nghiệp dư giới thiệu trụ cột tri thức. Hiện tại Diệp Trần là triệt để không có cách nào đối Tần Uyển Nhi sách ra cái gì kiến giải. Nàng thậm chí là đem chính mình cần có Hoán Thần đan cho luyện chế ra đi ra. Chỉ là tại lấy được Hoán Thần đan hợp lý lúc, Tần Uyển Nhi ánh mắt rất là kỳ dị, giống như là biết được Diệp Trần dùng đan dược này đến trị liệu cái gì một dạng. Thậm chí là biết được Diệp Trần là vì cái gì mà biến thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá may ra Diệp Trần ra mặt đầy đủ dày, cũng không có bởi vì đối phương cái kia có chút kỳ quái ánh mắt mà hoảng hốt bại rơi trong lòng phòng tuyến. Khốn nhiều 5 năm sự tình, không nghĩ tới lại là tại hạ giới giải quyết. Giơ cao lên trước mặt tăng thần đan, Diệp Trần bật cười lắc đầu. Thân thể khan hiếm tính, để hắn đối một cái ngũ giai đan dược đều là thuốc thủ vô sách. Vốn là coi là còn cần mấy năm tìm kiếm, thậm chí là vận dụng gia tộc lực lượng, đi mời những cái kia đắc đạo thành tiên lão quái vật. Có điều lúc này, đây hết thảy đều là không cần. Đem tăng thần đan nuốt vào, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên đất mặt, hai con mắt đóng lại, cảm thụ được dược lực mang đến cải biến. Tăng thần đan kích phát Diệp Trần trên người thần hồn, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ tại bổ dưỡng, tu sửa. Rất nhanh tại Diệp Trần thần hồn phía trên, lại không chút điểm mệt mỏi. Phản phất như là đã trải qua một trận của rửa. Sau một lát, Diệp Trần lần nữa mở mắt. Thế mà tại ở bề ngoài không có biến hóa chút nào, nhưng Diệp Trần tinh khí thần lại là biến tốt hơn nhiều. Cảm nhận được cái kia tăng thần đan đối với mình cải biến, Diệp Trần hồi tưởng lại thể chất của mình. Thuần dương chính thể. Tuy nhiên so ra kém thần thể mạnh mẽ, nhưng cũng là một cái cường lực phụ trợ thể chất. Tại cổ tộc Diệp gia bên trong, cũng không tính mất mặt. Nhưng lại là bởi vì một trận ngoài ý muốn, dẫn đến chính mình thể chất tinh nguyên giằng co, càng là tại thần hồn phía trên thiếu một góc. Lúc này thiếu rơi một góc có thể bổ sung, tuy nhiên thể chất của mình đã không có, bất quá có thể trước tiên đem thoát hơi địa phương lấp xong cũng xem là tốt. Đúng rồi, hệ thống ta cái kia hơn 2 vạn thiên mệnh giá trị có thể lấy ra tiêu phí. Cái này hơn 2 vạn thiên mệnh giá trị, có thể chữa trị ta cái kia thiếu thốn thể chất sao? Diệp Trần ở trong lòng lẩm bẩm. Cái kia cất hơn 2 vạn thiên mệnh giá trị, thế nhưng là liền đợi đến giờ khắc này. Diệp Trần còn khắc sâu đi lấy, hệ thống nhắc nhở qua thiên mệnh giá trị có thể dùng đến đột phá bình cảnh, tăng lên thiên phú, thần thể chờ một hệ liệt nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Vậy mình cái này thiếu hụt thể chất có thể hay không lần nữa khôi phục? Trong lòng có chút chờ mong, Diệp Trần chờ đợi hệ thống truyền đến nhắc nhở. Đinh, chủ nhân trước mắt thiếu khuyết chính dương thuần phách, dẫn đến thuần dương chính thể tăng thêm hiệu quả toàn bộ tiêu tán trước mắt có thể phí tổn 2000 điểm thiên mệnh giá trị, đổi lấy chính dương thuần phách. Ừm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, làm đến Diệp Trần nao nao. 2000, thì 2000. Chính mình cần thiết khôi phục thể chất đồ vật, thế mà liên tổng đếm được số lẻ đều không có đạt tới. Là đồ vật quá mức tiện nghi, vẫn là cái này thiên mệnh giá trị quá mức đáng tiền. Vậy ta khôi phục thể chất sau đó, lại thăng cấp đâu? Còn lại thiên mệnh giá trị đầy đủ ta tới một lần thăng cấp sao? Mang theo thăm dò tính hỏi thăm, Diệp Trần mở miệng nói. Lúc trước còn chỉ là nghĩ dùng đến chỗ góp nhặt thiên mệnh giá trị, đem thể chất của mình khôi phục lại đã từng bộ dáng. Lúc này lại là còn giống như có thể thăng cấp dáng vẻ. Cái này thiên mệnh giá trị mang đến giá trị tăng lên, cũng quá cao hơn một chút. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Trần đối đường lần cảm nhận cũng không có chán ghét như vậy, đối phương quả nhiên là kinh nghiệm của mình bảo bảo cộng thêm máy rút tiền. Thế mà có thể mang đến cho mình nhiều như vậy giá trị. Không chỉ có là đem chính mình khí vận tăng lên đến đại khí vận hàng ngũ, càng là đưa nhiều như vậy thiên mệnh giá trị tới. Đinh, phí tổn toàn bộ thiên mệnh giá trị có thể đem thuần dương chính thể tăng lên đến thuần dương bá thể. Thuần dương bá thể dương cương bá mãnh liệt, trên thân tùy ý chính khí khả nhu, có thể cương, có thể bạo phá, có thể liệu thương diệu dụng vô cùng. Nghe hệ thống truyền đến thanh âm, Diệp Trần hai con mắt sáng lên. Như thế có chút chờ mong, không nghĩ tới thế mà thật có thể. Không chỉ có là khôi phục thể chất của mình, còn đem thể chất tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Ngược lại là cần cảm tạ một chút Đường Lân mang đến kinh nghiệm. Vậy thì bắt đầu đi, thiên mệnh giá trị toàn bộ đều cho ngươi dùng. Không cần khách khí, toàn bộ dùng xong. Không có quá nhiều do dự, Diệp Trần vung tay lên đem toàn bộ thiên mệnh giá trị đều cho dùng hết. Cũng liền tại thanh âm truyền xuống trong nháy mắt, tại Diệp Trần quanh người tạo nên diệu quang. Trăng sáng lóng lánh rất nhanh liền đem Diệp Trần bao khỏa trong đó, chế tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh. Nhìn qua chung quanh trống trải loạn lại trắng loãng hoàn cảnh, Diệp Trần ngồi xếp bằng lên. Hai con mắt lần nữa đóng chặt mà lên, cảm thụ được trên người ba động. Bất quá một lát, một cỗ thuần chính liệt dương tại chính mình trong bụng truyền đến. Loại cảm giác quen thuộc này khiến Diệp Trần biết, cái kia cái gọi là chính dương thuần phách trở về, chính mình thuần dương chính thể cũng quay về rồi. Ti, một đạo cùng loại hơi nước lưu động, hoa vang ở Diệp Trần quanh người. Đây hết thảy vẫn chưa như vậy kết thúc, Diệp Trần trên thân khuyết tán ra một cỗ hơi thở nóng bỏng. Cái này đạo khí tức quanh quẩn tại quanh người, mang theo từng trận vũ khí, giống như vô số linh xà tung bay tại giữa sân. Bất quá Diệp Trần tại hệ thống chỗ cấu tạo ra chùm sáng bên trong, hết thảy tất cả đều ẩn nấp tại cái này nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, sẽ không bị ngoại giới phát giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Trần cũng liền tại cái này cải biến phía dưới, trên người tu vi liên tục tăng lên lên. Cái kia này đã tiếp cận luyện hư trung kỳ tu vi, làm phức tạp gông xiềng không lại có thể đem Diệp Trần ngăn lại. Tu vi ba động phát sinh cải biến, Diệp Trần đến tận đây bước vào luyện hư trung kỳ. Cảm giác như vậy, thật đúng là kỳ diệu a. Mở ra hai con mắt, hoàn cảnh chung quanh không còn là một mảnh trắng. Hệ thống chỗ cấu tạo không gian tiêu tán, mở mắt ra hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa khôi phục đến hiện thực. Nhỏ khẽ nâng lên tay phải của mình, theo phía trên lấy một cổ bá đạo vô cùng liệt dương chính khí toát ra. Nghe hệ thống giải thích, cái này khí tức bá đạo có thể nhu có thể cương, mà bây giờ chính mình đủ khả năng bày ra vẫn chỉ là cương mãnh, cái kia nhu lại là cần thêm nhiều cảm ngộ mới có thể đạt tới tình trạng. Có điều lúc này có một cái phương hướng, ngược lại là chuyện tốt. Chuyến này đến hạ giới thu hoạch tương đối khá, tại thượng giới đều làm phức tạp rất nhiều sự tình đều phải để giải quyết. Lần nữa hai mắt nhắm nghiền, Diệp Trần bắt đầu cảm ngộ khởi thân thể bên trên chuyển đến biến hóa. Một năm về sau, tại đường ra dược mạch sơn, hôm nay chính là giới môn mở ra thời gian, Đường Mịch Nhi thật sớm đi tới đỉnh núi cùng Diệp Trần gặp mặt, tiến hành cái này sau cùng cáo biệt. Ở một bên, không thế nào dễ thấy vị trí, Tần Uyển Nhi cũng là tại đứng xa xa nhìn. Cũng liền tại Diệp Trần hành động dưới, rất nhiều người viên đi tới giới môn trước. Đại lao chuẩn bị rời đi, đường ra rất nhiều cường thịnh lao tổ cũng đều là đi tới bên ngoài cung tiễn. Thi Liên sớm đã bế quan không ra luyện hư lao tổ, đều là xuất hiện ở trong tràng. Mịch Nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, trước hết không muốn nói ra khỏi miệng. Diệp Trần mỉm cười lắc đầu, đã ngừng lại muốn mở miệng Đường Mịch Nhi. Ánh mắt chính cũng sai, cũng không có mở ý đùa giỡn. Là biết được đối phương rất có thể sẽ nói ra ngữ, cái này cũng không phải vĩnh không gặp bỡ, rằng những thứ này không khỏi quá mức trầm trọng. Người ta duyên phận còn tại thượng giới, ta tin tưởng bất quá ngàn năm ngươi có thể là lấy đạt tới đi qua giới môn yêu cầu. Thực lực sẽ không ngăn cản ngươi tiến lên tốc độ. Thứ này liền cho ngươi đi. Diệp Trần theo chính mình chữ vật giới bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Là theo thượng giới nhiều chuẩn bị một phần thạch quả, có thể dùng tới mở giới môn. Có điều lúc này chính mình chờ đến giới môn chính mình mở, ngược lại là không dùng được vật này. Muốn là thực lực ngươi thật sớm liền đạt tới luyện hư chi cảnh, vậy liền dùng cái này viên đạo cụ mở ra giới môn. Ta sẽ tại thượng giới chờ ngươi. Đem trong tay thạch quả đưa tới, giữa sân thì chỉ có Diệp Trần thanh âm quanh quẩn. Đường Mịch Nhi im lặng lại là có rất nhiều tình cảm bộc lộ. Nàng muốn mở miệng, nhưng là nói cái gì nhưng cũng đều ngừng, chỉ là theo Diệp Trần trong tay nhận lấy thạch quả. Có thứ này phụ trợ. Muốn là Đường Mịch Nhi thật như Diệp Trần nói như vậy, thật sớm liền đi tới luyện hư chi cảnh. Cái kia liền có thể mượn nhờ cái này thạch quả hiệu năng, không cần chờ đợi ngàn năm giới môn, trực tiếp tới đi lên giới. Tại Diệp Trần trong mắt, Đường Mịch Nhi khí vận là toàn bộ hạ giới bên trong thấy qua cao nhất một vị. Thì liền Triệu Lãnh Lăng cùng Tô An Lam đều là không có cái kia đạo hồng sắc. Tin tưởng cái này nhiều hơn một tia đỏ, không chỉ là một điểm nhan sắc khác biệt, tuyệt đối sẽ có không giống nhau biến hóa. Sau này còn gặp lại. Diệp Trần đối với Đường Mịch Nhi phất phất tay. Từ đầu đến cuối Đường Mịch Nhi hai con mắt đều tại Diệp Trần trên mặt. Giống như muốn đem cái này nhìn mấy năm khuôn mặt, triệt để điêu khắc tại trong trí nhớ. Chờ Diệp Trần bóng người hoàn toàn biến mất tại giới môn về sau, nàng cái kia chưa từng chớp động hai con mắt, lại là tại nơi khỏe mắt chạy xuống một hàng thanh lệ. Miệng hơi cười, khỏe mắt rơi lệ. Phức tạp tình cảm bày ra tại trên mặt của nàng. Không thì vết nụ cười, là tại đối Diệp Trần đáp lại mà cảm thấy vui vẻ. Chính mình mấy năm qua này nhìn, cuối cùng đạt được đối phương đáp lại. Cái này mấy hàng rơi lệ lại là tại vì ly biệt mà cảm thấy thương cảm. Thực lực của nàng còn quá mức nhỏ yếu, còn chưa thể đi theo bước tiến của hắn. Hai người muốn trời cách một phương, còn cần đợi nàng cũng đem tu vi tăng lên đến luyện hư chi cảnh mới có thể thông qua giới môn. Đem Diệp Trần chỗ đưa tới thạch quả đặt ở trước ngực, Đường Mịch Nhi ánh mắt dần dần kiên định. Ánh mắt nhìn qua còn chưa đóng lại giới môn chỗ tản ra ánh sáng khắc họa tại trong đầu của nàng chỗ sâu. Lần tiếp theo lại đến, nàng đem mang theo Diệp Trần hy vọng mà bước vào đạo ánh sáng này màn bên trong. Diệp Trần đi vào giới trong môn phái, một trận hoảng hốt cảm giác đánh tới. Cảm thụ như vậy Diệp Trần nay đã trải qua, ngược lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chờ cái kia có chút choáng đầu cảm giác lùi bước, trước mắt bạch quang biến mất, thêm ra một mảnh mới tinh địa vực. Hắn trở lại thượng giới. Một cái, hai cái, ba cái, hết thể ôm đầu ngồi xuống, nhìn một chút đến tiếp sau còn có hay không thẳng xuôi sẹo từ nơi này đi ra. Một đạo tràn ngập thu cùng thanh âm đàm thoại ở trong sân truyền đến. Ừm. Hơi nghi hoặc một chút, Diệp Trần đi theo thanh âm chỗ phương vị nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại minh xét đến có đông đảo hung thần ác sát thế hệ song song đứng thẳng. Trong tay của bọn hắn nắm roi dài, chỉ tại trước mặt núp lấy mười mấy tên nam nam nữ nữ. Thống nhất, ngồi xổm phục nam nữ thực lực đều tại luyện hư sơ kỳ. Cái này kết hợp với lên những người này lời nói, có thể biết được những nam nam nữ nữ này đều là từ hạ giới vừa mới phi thăng đến thượng giới thiên kiêu thế hệ. Lúc này tình cảnh của bọn hắn giống như cũng không quá dịu dáng vẻ. Chuyện như vậy, thật bị ta gặp được. Nhìn qua cách đó không xa tình huống, Diệp Trần có chút kinh nghi lên tiếng. Sớm liền có nghe nói qua, tại hạ giới cửa ra vào có câu cá tà tu, ma tông. Vì ngăn chặn tình huống như vậy, thượng giới các đại thế lực đã tại nhiều mở ra giới môn bên ngoài gây dựng thành bang, thành trì. Dùng cái này đến trấn nhiếp, ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Đã cực kỳ lâu, không tiếp tục phát sinh qua kéo xuống giới thiên kiêu đi hắc mạch chuyện đảm bỏ. Lại là không nghĩ tới, Diệp Trần chính mình còn gặp bỡ. Ánh mắt nhìn hướng bốn phía, là thành trì kiến thiết, nhưng đều đã bị phá hư trong không. Phong ốc cái kia ngược lại ngã xuống, trừ bỏ nơi này đứng đấy những người này, Diệp Trần cũng không có cảm giác được còn có cái gì sinh linh tồn tại. Cũng chính là cái này thành bang đã luân hãm, những sinh linh khác đều bị diệt khẩu. Đại sự như vậy hẳn là sẽ không chỉ là muốn kéo một số hắc công, là có chuyện trọng yếu hơn. Trong miệng khẽ nhếch, Diệp Trần có mấy lời muốn lối ra, nhưng lại không biết nói cái gì. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Diệp Trần đem vô trần kiếm cho ngưng tụ đi ra. Tiểu nhị, luyện hư trung hậu kỳ ra hỏa mười mấy cái, chúng ta trận chiến đầu tiên, không có áp lực gì à? Diệp Trần đối với ngưng hiện trong ngực vô trần kiếm nói ra. Làm thánh tông đại sư mình, hiện nay tu vi càng là đạt tới luyện hư trung kỳ cường giả. Song phương thuộc về đồng tu vị, khác biệt mức độ đọ sức. Một người đánh mười người, cũng không phải không được. Ừm. Lại đi ra một cái thằng xui xẻo. Tiểu tử, chính mình tới ôm đầu ngồi xuống, đừng để ta động thủ dạng này người ta rất khó coi. Đừng nghĩ đến phản kháng. Nhìn đến cái kia bên trên thi thể sao? Hắn thì có phải hay không thành thật? Giữa sân, mấy đạo thô kệch thanh âm truyền đến. Một tên hung thần ác sát nam tử, trong tay nắm roi dài chỉ hướng Diệp Trần chỗ phương vị. Trong miệng nói chuyện ngữ đồng thời, roi dài cũng đang không ngừng bung bẩy lấy ra tăng chính mình khí thế. Cũng liền tại roi dài đôm đốp rung động dưới, ngồi xổm nằm trên đất đông đảo nam nam nữ nữ hàng đầu chôn thấp hơn. Bọn họ chỉ cảm thấy cuộc sống về sau hoàn toàn u ám. Rõ ràng là đã đi tới tha thiết ước mơ thượng giới, nhưng vì cái gì sẽ gặp phải tình huống như vậy? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 46, là cái kia cặn bã chính mình nữ nhân xấu. Hắc, tiểu tử. Nói ngươi đâu, giả bộ như không nghe thấy đúng không? Cách đó không xa tên kia lên tiếng nam tử, nhìn lấy không hề bị lay động Diệp Trần, hắt một tiếng hỏa khí cũng là đi lên. Trung quanh rõ ràng như vậy hết thảy, thế mà còn tại cái kia làm bộ. Thật cảm thấy mình thật sự có tài, liền có thể trốn được. Ta nhìn ngươi là thiếu ít một chút, đối với mình cân lượng nhận biết. Ta lâu không thì ưa thích để cho các ngươi những thứ này tự cao tự đại thiên kiêu nhận rõ hiện thực. Diệp Trần cái này không hề bị lay động bộ dáng, cũng là triệt để chọc giận hắn. Đông đảo huynh đệ bộ dáng cũng coi như hung tàn đi, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Đây cũng quá không tôn trọng nghề nghiệp của bọn hắn. Nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, Lô Khâu đi về phía trước hai bộ. Trong tay hắn roi dài kéo tại mặt đất, đưa tay quăng lên một chỗ khác nhìn thẳng tại trước ngực của mình. 3. Roi dài hai đầu sát nhập lôi kéo, phát ra một trận xé rách không khí thanh âm. Nương theo lấy Lô Khâu cái kia không ngừng bước chân tiến tới, còn thật có một loại pháp ngoại cuồng đồ cảm giác các bách. Tại Lô Khâu sau lưng, một đám cuồng đồ đồng loa cũng là có chút hăng hái nhìn qua tới. Không có có nhãn lực kình ra hỏa đã chết một cái. Bọn họ ngược lại là có chút chờ mong, chương này mặt đẹp trai chờ một lát lại biến thành cái gì bộ dáng. Ta cảm thấy các ngươi một khối bên trên sẽ ổn thỏa một điểm. Nhất định phải cứu ra nguyên một đám phía trên, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Diệp Trần nhìn lấy chậm rãi mà đến Lô Khâu, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Trong tay nhẹ nâng, vô trần kiếm trôi nổi lên đứng ở trước người. Tại Diệp Trần trên thân, cái kia luyện hư trung kỳ tu vi kéo lên đến đỉnh phong. Không giống với phổ thông luyện hư chi cảnh, Diệp Trần chỗ khuyết tán khí tức, còn mang theo lấy một cỗ thuần chủng cương manh chính khí. Đây là thuần dương bá thể mang đến cải biến. Chí dương, chí cương. Trong lúc nhất thời, một cỗ bá đạo uy manh khí tức, chỉ hướng chính đối diện đông đảo cường đồ đồng loá. Đây là cảm thụ được Diệp Trần truyền đến ba động, tại phía trước nhất Lô Khâu sâu nhất cắt. Mặt của hắn hơi cứng đờ, cái kia nụ cười giữ tận cũng là im bặt mà dừng. Cảm thụ được trước người cái kia kinh khủng uy năng, Lô Khâu bản năng lui về sau hai bộ. Cùng là luyện hư trung kỳ, nhưng hắn lại là tại Diệp Trần nơi này cảm nhận được áp bách thần kinh của bố. Hắn tại Diệp Trần trên thân, cảm nhận được đủ để chém giết chính mình thực lực kinh khủng. Đối phương cũng không phải một tên phổ thông hạ giới giao hẹn. Gia hỏa này có chút không đúng, mau lui lại. Lô Khâu thân hình không tiến thêm nữa, mà chính là hướng phía sau mãnh liệt lùi lại mấy bước. Ở phía sau hắn còn lại cuồng đồ đồng loa cũng là thu liễm nụ cười, cảnh giác nhìn qua Diệp Trần chỗ phương vị. Giữa sân, mấy chục đạo luyện hư trung hậu kỳ tu vi ba động đồng thời tạo nên, liền muốn quản thúc một chút Diệp Trần chỗ phong thích mà ra ba động. Đã đều tới, sao có thể còn để ngươi như vậy lui về? Thì lưu lại thứ gì đi? Diệp Trần ánh mắt ngưng tụ, tay phải chụp vào trước người vô trần kiếm, một cỗ khí tức kinh khủng ở trong sân bao phủ quanh quẩn. Tay áo không gió tự lên, có không ít bạch quang ngắn ngủi thoáng hiện. Diệp Trần đạp chân xuống, bóng người giống như một đạo sét đánh, thẳng tắp hướng về Lô Khâu vị trí phóng đi. Bước nhanh phía dưới, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, vô trần kiếm kiếm phong liền đã đi tới Lô Khâu phụ cận nửa mét vị trí. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Diệp Trần thân hình lần nữa chuyển rời đoạn ngắn, trường kiếm duệ phong thì như vậy thẳng tắp mà đâm vào Lô Khâu ở ngực bên trong. Ti, giống như thủy hỏa bất dung ngăn cản âm thanh truyền đến. Trên kiếm phong mang theo có cương mãnh chính khí, cũng cùng nhau đâm vào Lầu Khâu thân thể. Đưa tay quất ra, trong không khí phiêu tán lên một vệt huyết tinh. Cương manh chính khí cũng bắt đầu khuấy động Lầu Khâu thân linh lực trong cơ thể. Chính khí mang đến thương tổn, so trường kiếm mang đến thương tổn còn phải cao hơn mấy phần. Lầu Khâu khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng lên, máu tươi từ xoang mũi chỗ chảy xuống. Ta, Lầu Khâu chỉ cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn, dưới chân đều có chút đứng không quá vững vàng. Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người dưới, Lầu Khâu một cái lảo đảo liền quỳ xuống trước Diệp Trần trước mặt. Trên người hắn sinh mệnh khí tức cũng là cấp tốc trôi qua. Cẩn thận, lui lại. Tiểu tử này không đúng, hắn không chỉ có là luyện hư trung kỳ thực lực. Mấy đạo cảnh giác tiếng vang lên, bất quá cái này đều hơi trễ. Lầu Khâu bị Diệp Trần đâm trúng, thất khiếu phía trên cũng bắt đầu hướng về bên ngoài thấm vào máu tươi. Kiếm ý mang đến sắc bén, lại thêm chính khí cương mãnh. Hai bên kết hợp dưới, cho dù là cùng cảnh cũng bị Diệp Trần nhất kích tất sát. Cãi nhau, đều tại những thứ này làm gì? Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta muốn rút đi, Đường chủ đại nhân ngay tại bên cạnh, cẩn thận đầu của các ngươi. Nơi xa một đạo hơi có vẻ thương láo tiếng chửi nhỏ vang lên. Cái này truyền đến quát lớn âm thanh cũng khiến giữa sân cuồng đồ đồng loại nhóm ào ào quay thân, hướng phía sau nhìn qua. Diệp Trần cũng là nhìn qua thanh âm kia truyền đến phương vị nhìn qua. Cũng liền tại ánh mắt mọi người dưới, một lão giả thân hình xuất hiện. Hai tay của hắn lưng thả lỏng phía sau chậm chạp đi tới. Chân bước không nhanh, có thể mỗi một cái giẫm đạp tại mặt đất phía trên chân đều lưu lại một cái thật sâu dấu dày. Ở trên người hắn, cái kia đại thừa hậu kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Xách, một tiếng bất mãn nhẹ xách tiếng vang lên. Nhìn đến tình hình trong sân, lão giả hơi có vẻ bất mãn nhíu mày. Tại hắn thị giác bên trong, cũng chính là Diệp Trần một người đem Lô Khâu đánh giết, mà còn lại đông đảo cường đồ đồng loạt thì là cảnh giác và phần, đều không dám coi thường hoạt động. Diệp Trần chỉ là một người, thì đẩy lui bọn họ bên này mười mấy tên bằng nhau chiến lực. Làm sao còn để một cái hạ giới tới, đồ nhà quê kiềm chế. Các ngươi nhiều người như vậy đều là làm ăn gì? Dạng này mất mặt sự tình, thế mà phát sinh ở dưới con mắt của hắn. Vài tiếng giận mắng, ánh mắt của lão giả tại cuồng đồ đồng loa trở trên thân thể người liếc nhìn. Cảm thụ được lão giả truyền đến ánh mắt, đông đảo cuồng đồ đồng loa hào hào cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút. Dạng này vô năng cử động, lệnh lão người là càng thêm bất mãn. Thật sự là phế vật, nên đem các ngươi cũng kéo đi đào mạch. Thì các ngươi dạng này tính cách, về sau cũng rất không có khả năng đạt đến độ kiếp kỳ, tìm đạo hỏi tiên. Lạnh hừ một tiếng, lão giả hơi hơi ngước mắt một cỗ âm hàn khí tức đảo qua giữa sân. Trên người hắn cái kia đại thừa hậu kỳ linh áp quyết tán, tất cả mọi người tại hắn áp chế phạm vi bên trong. Chỉ là cái này linh áp trô áp chế chủ lực, là giữa sân chói mắt nhất Diệp Trần. Ừm. Linh áp truyền ra, lão giả rất là tự tin quay đầu. Có thể chờ hắn lần nữa phát ra lúc, lại là gặp Diệp Trần không có chút nào động tác đứng tại chỗ. Thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Lão giả có chút kinh dị. Là mình cái này đại thừa kỳ linh áp, không có cho đối phương tạo thành bao nhiêu thương tổn sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Trần cái này không có chút nào dị biến tự động, để lão giả đều có chút không tự tin. Ánh mắt nhìn lại phương hướng ngược nhau. Cùng đồ đồng loại nhóm cùng ngồi xổm nằm trên đất đông đảo nam nữ, đều là một trận run rẩy. Hiển nhiên là hắn chỗ phóng thích mà ra linh áp, làm ra hiệu dụng. Chỉ bất quá đối với Diệp Trần mà nói hiệu quả rất nhỏ, thậm chí nói không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. "Ngươi?" Lão giả kinh ngạc nhìn lên trước mặt vị này thiếu niên tuấn mỹ, hơi nghi hoặc một chút. Cái này người hạ giới, lại có thể chống cự hắn như thế. Ánh mắt lần nữa liếc nhìn mà qua, lão giả muốn tại Diệp Trần trên thân tìm được cái gì chỗ đặc thù. Đây là có cái gì bí bảo sao? Vẫn là bản thân thực lực thì cực kỳ đặc thù. Ngắn ngủi tìm kiếm sau đó, lão giả ánh mắt xê dịch, có chút kinh nghi đánh giá Diệp Trần khuôn mặt. Hắn cảm thấy Diệp Trần dung mạo, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Tại trong đầu cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh một bóng người hiện ra. Ngươi là Thánh Tông cái vị kia thiên tiêu. Một tiếng kinh hô, lão giả trong đầu xẹt qua một bóng người. Mà đạo nhân ảnh kia chính là Thánh Tông đối ngoại tuyên bố qua, đến Tiên Tông đến nay mạnh nhất thiên tiêu. Cốt linh 18 liền đạt đến luyện hư chi cảnh. Khi đó thế nhưng là hành động cả giới, vô số gia tộc đều tiến về Thánh Tông cùng Diệp gia chúc mừng. Chỉ là lúc này, đã 5 năm trôi qua. Cái này Thánh Tông mạnh nhất thiên tiêu, tu vi làm sao mới tăng lên một bậc ngắn. Nhìn lấy Diệp Trần bộ dáng, lão giả trong lòng có phỏng đoán. Đối phương hiển nhiên là tới hạ giới lịch luyện, hoặc là vì cái gì đổ bật mà cố ý áp chế tu vi tấn thăng. Không phải vậy lấy thiên phú của hắn thực lực, làm sao có thể chỉ là luyện hư trung kỳ, mà lại hắn cái này luyện hư chi cảnh, lại có thể chống cự hắn đại thừa hậu kỳ uy áp. Trong lòng đem những thứ này suy nghĩ vò thành một cục, ánh mắt của lão giả lóe qua một vệt kim quang. Nói cách khác, trên người đối phương có một loại nào đó bí bảo, lại hoặc là vất vả cần cù chuẩn bị 5 năm lâu đổ bật. Trong lúc nhất thời, lão giả nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt đều biến đến không đúng lên. Nghe nói thượng cổ đại tộc Diệp gia sẽ dành cho hậu bối một phần tâm kim, trước mặt hắn chính là sao? Thượng cổ Diệp gia a, muốn đến đối với gia tộc tiểu bối là sẽ không keo kiệt bà bối. Lão giả trong miệng thì thảo, càng nghĩ càng là hưng phấn. Cái này là cơ hội của mình a, lớn như thế cơ duyên lấy không đồ vật. Lúc này nơi này đã bị bọn họ công phá, qua không được bao lâu khẳng định sẽ có số lượng lớn đến đây xem xét. Mà tại ở trong đó, nhiều chết một cái người lại không sẽ như thế nào. Thế nhưng là, đường chủ lão giả trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Nơi này còn không phải hắn nói tính toán, trên người hắn còn có một tên đường chủ, muốn nuốt một mình cũng có là chút khó giải quyết. Hắn là thật sự là không muốn đem Diệp Trần trên người bảo bối chia sẻ ra ngoài, đây chính là thượng cổ đại tộc Diệp gia con cháu. Hô. Giữa sân, lão giả còn tại suy nghĩ phong bạo lúc, lại truyền tới một cỗ từng trận gió nhẹ. Luồng gió mát thổi qua còn kèm thêm lấy một cỗ hương hoa. Chờ một trận phiếu miểu cảm giác đánh tới, tại sao lưng lão giả cách đó không xa, rõ ràng là nhiều một tên váy trắng tung bay nữ tử. Cảm thụ được sau lưng truyền đến ba động, lão giả cái kia vẻ mặt mừng rỡ lại là im bặt mà dừng. Quả nhiên là không suy nghĩ gì, liền đến cái gì. Chính mình vừa nghĩ tới độc chiếm hết thảy tới, thừa dịp đường chủ không tại thật tốt chủ cắt một chút. Lúc này, hắn còn chưa có bắt đầu hành động, mà chính mình người lãnh đạo trực tiếp lại là đến. Ừm. Giữa sân, lão giả cùng với những cái khác cùng đồ đồng loại nhóm, đều còn không có nói cái gì. Diệp Trần lại là dẫn đầu khẽ ồ lên một tiếng, đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy tại Diệp Trần trong ánh mắt, có một nữ tử xuất hiện. Mặt mũi của nàng bị một ổ bánh vải mỏng che chắn, thấy không rõ dưới khăn che mặt dung nhan. Diệp Trần ánh mắt chết đi, nhìn phía quần áo của nàng chỗ. Chỉ thấy, tại cái kia tinh khiết quần áo nơi đôi, thêu vẽ lấy mấy cái đóa kỳ dị bông hoa. Ánh mắt hơi động một chút, Diệp Trần đem đối phương váy phía trên bông hoa cùng trong trí nhớ đối lên. Trăng tròn đêm khuya, bên cạnh ao ánh sáng nhạt. Diệp Trần ngắm nhìn nữ tử thân hình thân thể, càng xem càng là giống nhau, eo thon chi, thẳng tắp bộ ngực. Thậm chí tại Diệp Trần trong lòng đã có thể chắc chắn, đối phương chính là. Trong lòng tưởng niệm bỗng nhiên ngừng. Diệp Trần trong tay vô trần kiếm đều đã nắm chặt. Đôi mắt hơi hơi ép xuống, quanh người có từng trận ba động quen quẩn, đã có muốn động thủ dấu hiệu. Cảm giác trên người đối phương truyền đến tu vi ba động, có một cố độ kiếp chi cảnh mạnh mẽ uy thế lại là quanh quẩn tại bốn phía. Đối phương lại là một tên sắp độ kiếp thành tiên tuyệt thế cường giả. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 47, có cái cặn bã nữ, tên của nàng gọi Cố Yên Nhiên đường chủ. Đường chủ, dù là lão giả nội tâm là vạn phần không nguyện ý, cũng là đem thân thể vòng vo trở về, đối với sau lưng nữ tử ôm quyền con người. Mà một bên còn lại cuồng đồ đồng loại nhóm cũng là cùng nhau mở miệng. Bọn họ thì không có để ý một bên Diệp Trần. Trong mắt bọn họ, Diệp Trần cũng cùng những cái kia đã ngồi chồm hổm trên mặt đất giá hỏa không có gì khác biệt. Vật trong bàn tay mà thôi. Bóng người như điệp nữ tử, ánh mắt trong suốt. Bất quá cùng Diệp Trần giống nhau. Ra trong sân bây giờ trước tiên, cũng không có dẫn đầu hỏi thăm về tình huống hiện trường, mà chính là đem ánh mắt hướng về Diệp Trần vị trí nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Hai loại hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn nhau. Diệp Trần có thể rõ ràng theo nữ tử này ánh mắt bên trong bắt được một vẻ kinh ngạc. Cũng liền tại chớp mắt sau đó, trên mặt nàng mạm che mặt không tại, mà chính là đổi lại một đỉnh mặt nạ. Trắng ngọc mặt nạ là một trương hồ ly, mang theo như có như không giả cười, liên lộ nửa bên mặt cũng không có. Cũng liền tại mang lên mặt nạ về sau, trên người đối phương tu vi ba động cũng ẩn nặc đi xuống, cái kia độ kiếp chi cảnh tu vi không lại tràn ra ngoài. Ha ha, nhìn lấy cái này có tật giật mình thần thái, Diệp Trần khoe miệng lóe qua một tia cười lạnh. Cử động của đối phương, lần nữa để Diệp Trần kiên định trong lòng phỏng đoán. Đây là tại ẩn tàng cái gì? Đây là tại e ngại cái gì? Dám làm không dám chịu sao? Cố Yên Nhiên, ta biết là ngươi. Trong miệng nhẹ nâng, Diệp Trần đối với nữ tử mở miệng nói. Chỉ là Diệp Trần chỗ truyền ra thanh âm cùng nội dung, ở vào tình thế như vậy có chút lóa mắt. Giữa sân, làm đường chủ phía dưới hộ pháp, Trần hộ pháp cùng với những cái khác cuồng đồ đồng loa hào hào đem ánh mắt trông lại. Bọn họ đều có chút không rõ, Diệp Trần trong lời nói ẩn chứa ý nghĩa là cái gì. Đông đảo ánh mắt không ngừng bồi hồi, sửng sốt không hiểu cái này nội dung trong đó. Đây là đường chủ tên. Đường chủ giống như thật sự là họ của A. Một cái ẩn nút trong bóng tối hắc ác thế lực đường chủ, cùng một vị thánh tông tiên tiêu. Hai phe bọn họ vốn là như nước với lửa quan hệ. Làm sao tại cái này, giống như có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bát quái chi tâm cháy hừng hực, tất cả mọi người muốn hiểu rõ. Bất quá chính mình đường chủ giết người không chớp mắt, bọn họ có thể cũng không dám ra ngoài âm thanh chê bừa. Đối mặt Diệp Trần cái này tràn ngập lanh ý lời nói, nữ tử vẫn là như lúc trước như thế vẫn chưa lên tiếng. Chỉ là môi anh đảo của nàng nhẹ nâng, giống là muốn nói cái gì, nhưng lại bị nàng đã ngừng lại. Mà nàng cử động như vậy cũng giống là tại thừa nhận, nàng thật cùng Diệp Trần quen biết. Hai người càng là có không thể cho ai biết bí mật. Đường chủ, người này vì Thánh Tông thiên tiêu, cổ tộc Diệp gia con cháu. Chúng ta có thể bắt giữ hắn, hướng Diệp gia cùng Thánh Tông sách một số hợp lý yêu cầu. Phát giác được giữa sân có chút không đúng bầu không khí, Trần Hộ Pháp dẫn đầu lên tiếng nói. Đã độc chiếm công thành, vậy cũng muốn đem ích lợi của mình sử dụng tốt nhất mới được. Lúc này vị này cố đường chủ đã biết được, vậy khẳng định không thể đem Diệp Trần trực tiếp chém giết và bảo. Nói như vậy chỗ lưu cho hắn đồ vật, đoán chừng cũng không có không sai biệt lắm. Mà thay đổi sách lược, đem Diệp Trần mang theo tiến đến Diệp gia cùng Thánh Tông đổi lấy tiền chuộc, có lẽ hắn còn có thể đầy đủ thu hoạch được một số chân chạy phí dụ. Trần Hộ Pháp thanh âm truyền đến, giữa sân cùng đồ đồng lõa nhóm cũng là ảo ảo nhẹ gật đầu. Cũng không thể đầy đủ bởi vì có chút quan hệ thì thả đi, nói không chừng còn có thể đổi một ít gì đó đâu. Một bên, núp tại mặt đất nam nam nữ nữ, cảm nhận được thế thái viêm lương. Cái này thượng giới giống như cũng không giống bọn họ chỗ tưởng tượng như vậy mỹ tốt. Có lẽ là mỹ hảo, chỉ là cái kia mỹ hảo thuộc về cường giả. Bọn họ những thứ này tu vi tại hạ giới thuộc về nhất phương bá chủ, có thể tại thượng giới cũng không đáng chú ý lúc này về đến hạ giới, đã thành mong mỏi quá lớn. Bất quá bên cạnh còn có một tên đến từ thượng giới thiên tiêu cùng bọn hắn cùng nhau gặp nạn, nay cũng coi là tại trong lòng có một số an ủi. Các ngươi tự giác đã ăn chắc ta sao? Diệp Trần ánh mắt ép xuống, sâu trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn ý lúc trước còn không có như vậy tâm tình chập chờn, chỉ là lúc này xuất hiện biến cố lại là khiến Diệp Trần tâm tình không thật là tốt. Căn bã chính mình nữ nhân xấu đang ở trước mắt, nhìn lấy bộ dáng của đối phương, là thật không có ý định phụ trách. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, các ngươi có thể dùng dạng gì phương pháp đem ta kéo đi đào hắc mạch. Vẫn là nói, các ngươi có phương pháp gì có thể đem ta giam giữ trở về đổi tiền chuộc. Mũi kiếm nhẹ giơ lên, Diệp Trần đem vô trần kiếm chỉ hướng phía trước. Ánh mắt chỉ, Trần Hộ Pháp cùng cùng đồ đồng loa đứng núi chịu sào. cũng liền tại Diệp Trần bên hông, Thủy Tổ Hoàng Vũ Ngọc lần đầu tiên bị Diệp Trần chủ động kích phát. Ly, một thanh âm vang lên hoàn toàn cựu thiên chim hót truyền ra. Cũng thì tại ánh mắt của mọi người dưới, tại Diệp Trần quanh người về tạo nên từng trận đỏ thâm dao động. Thủy Tổ Hoàng cùng Ngọc chỗ phát ra khí thế, như từng đạo sóng biển, đánh vào Trần Hộ Pháp cùng cuồng đồ đồng loa trên thân. Còn có, nữ tử kia. Ánh mắt thuận thế đảo qua giữa sân, Diệp Trần ánh mắt bao hàm khiếp người kiên quyết, không có chút nào vẻ bối rối. Thần giai pháp bảo, Thủy Tổ Hoàng Vũ Ngọc. Tại hạ giới cũng không thể phát huy nó toàn bộ hiệu dụng, càng là sẽ chỉ ở bị động tình huống dưới dẫn động. Lúc này trở lại thượng giới, ngược lại là phải thật tốt thăm dò một chút toàn bộ nó uy năng. Giữa sân, mạnh nhất không độ qua kiếp chi cảnh, cũng còn không có độ kiếp thành tiên. Nói cách khác, ở trong sân cũng không có người có thể đánh vỡ Thủy Tổ Hoàng Vũ Ngọc bình chướng. Diệp Lang nhìn lấy giữa sân khí thế hung hăng Diệp Trần, một mực giữ im lặng nữ tử cuối cùng mở miệng. Tiếng nói của nàng rất nhẹ, cháy bỏng giữa sân cũng không có người để ý ngôn ngữ của nàng, nhưng Diệp Trần hay là nghe thấy. Không có sai, thì là đối phương. Cái này cặn bã nữ. Cố Yên Nhiên giấu ở dưới mặt nạ hai con mắt chớp động lên. Nhìn lấy hiện nay Diệp Trần, vẫn là như 5 năm trước như vậy chưa có cái gì đổi mặt. Thân hình, khí tức còn có tu vi. Diệp Trần trạng thái lệnh, nội tâm của nàng nắm chặt đống lúc đích. Cái kia luôn giáng tại phía sau hắn kẻ giật đuổi, đều đã đạt đến độ kiếp chi cảnh, mà hắn hay là bởi vì sự kiện kia dừng lại không tiến. Ma công, ma công. Chỉ là nhập môn, liền cho nàng để ý nhất người lưu lại một cái sâu đau vết sẹo. Khi đó nàng chỉ là muốn cho hai người lưu lại một hoàn mỹ nhớ lại, lại là không nghĩ tới hại đối phương, thành tựu chính mình. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Cố Yên Nhiên thân hình đột nhiên lui nhanh. Nàng không muốn cùng Diệp Trần rút đao khiêu chiến, bất luận là đấy lòng ngày nấy, vẫn là hắn càng sâu tầng ý vị. Không muốn, không muốn, càng là không muốn. Yên tâm đi Diệp Lang, chờ ta đạt tới tiên đế chi cảnh liền một lần nữa về tới tìm ngươi. Đến lúc đó, thiên ngai hoặc là lang diệm, chịu đựng chọn lựa. Có chút không thôi ngắm nhìn Diệp Trần trước mặt, Cố Yên Nhiên bóng người lóe lên biến mất tại giữa sân. Nàng rời đi không có chút nào dấu hiệu. Trong sân tối cường giả rời đi, cũng khiến Trần Hộ Pháp cùng cường đồ đồng loại nhóm đều là hơi sững sờ. Bọn họ trong miệng có một câu rất muốn nói ra, người đi ta vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trần Hộ Pháp bản còn chờ mong lấy, có thể có được chút chỗ tốt gì? Mong muốn gặp Diệp Trần trên thân cái kia tạo nên ba động, cả người đều kinh ngạc. Tại trong đầu không ngừng suy tư, một cái không muốn tin tưởng danh từ xuất hiện. Thần giai. Đây tuyệt đối là thần giai trang bị, mới có thể dẫn động ra khí thế. Hắn có nghĩ qua làm thượng cổ gia tộc, Diệp gia cho hậu bối đồ vật sẽ không quá kém. Có thể không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà lại nắm giữ thần phẩm cấp pháp bảo. Trước kia coi là thiên giai đã là tối cao, lúc này ngược lại là hắn cô lậu quả văn, thượng cổ gia tộc thế mà nắm giữ như vậy nội tình. Trong lòng không lại bất kỳ tham niệm lưu động, Trần Hộ Pháp nội tâm vẫn rất có bước đến. Thiên giai là ngưỡng vọng độ cao, cần hắn bạn phần cẩn thận, sợ một cái tiểu cử động liền lật thuyền trong mương. Lúc này thần giai, sợ Diệp Trần thực lực chỉ là luyện khí chi cảnh, chỉ cần có thể khu động, cũng không phải là hắn có thể xử lý. Tại thần giai pháp bảo uy áp dưới, cấp trên của mình đều cũng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, Trần Hộ Pháp trong lòng cũng đã có quyết đoán. Nhanh chóng chuẩn đi, há có thể dung ngươi lại đi. Diệp Trần cũng phát hiện, lão giả cái kia có chút nhớ nhung chuẩn mất thần thái. Ánh mắt ép xuống, theo Diệp Trần trong mắt lóe lên mấy cái lao hàn ý, cái kia cặn bã nữ đều đã chạy, sao có thể còn có thể lưu hắn tiếp tục. Lúc trước không phải đối với mình rất có ý tưởng sao? Không phải còn nghĩ đến cầm lấy chính mình, tiến đến gia tộc tông môn đổi lấy tiền chuộc. Siêu. Chân cái kế tiếp dậm Diệp Trần, hướng về lão giả chỗ phương vị, bay thẳng mà đi. Đa số khác biệt lực lượng theo Diệp Trần quanh người hiện lên, lưu chuyển tại vô Trần kiếm chỗ mũi kiếm. Chính khí, hỏa diễm, kiếm ý, còn có vô Trần kiếm bản thân sắp bén. Vô số khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một đạo du long hướng về Trần Hộ Pháp chỗ phương vị lao thẳng tới xuống. Loại này lực lượng, đang chuẩn bị chuẩn đi Trần Hộ Pháp, lại là gặp được Diệp Trần cái kia chạy nhanh đến thân hình. Cảm thụ được trước người truyền đến ba động, nội tâm của hắn run lên bần bật. Một cỗ tới gần sinh tử cảm giác nguy cơ hiện lên. Nội tâm sợ hãi thần phẩm cường đại đồng thời, hắn cũng đội vàng ở trong lòng tìm lên phá giải chi pháp. Diệp Trần công tới phạm vi, bước tử hắn đông đảo đường lui, trong lòng suy đi nghĩ lại, hắn cũng là không có tìm kiếm phá giải chi pháp, chỉ có thể tiếp đến đón lấy một kích này về sau, trốn. Trần Hộ Pháp cắn răng một cái. Đối với bay thẳng mà đến ba đạo khí tức, thể nội linh lực vận chuyển tại bên ngoài thân, buộc vòng quanh một mặt vỏ rùa giống như hộ thuẫn. Làm xong một bước này còn chưa kết thúc. Trần Hộ Pháp thôi động đứng dậy phía trên linh khí, vận dụng khởi công pháp chiêu thức, tại Diệp Trần tiến lên trên đường đi dựng lên từng đạo chướng ngại. Đá nhọn, tường đá, dòng nước. Đông đảo ly kỳ cổ quái chiêu thức hướng về Diệp Trần đánh tới. A, ngược lại là ưa thích dùng một số tạp kỹ thủ đoạn. Nhìn lấy Trần Hộ Pháp làm hết thảy, Diệp Trần nhẹ a một tiếng. Nhiều kiểu tuy nhiên nhiều kiểu phong phú, nhưng là Diệp Trần cũng không có lý biết, mà chính là thẳng tắp hướng về chỗ hắn ở đâm tới. Tại vô Trần kiếm duệ phong dưới, Trần Hộ Pháp cổ quái chiêu thức toàn bộ phá giải, thậm chí là không có cho Diệp Trần mang đến chút điểm dừng lại. Làm cũng liền tại Trần Hộ Pháp còn muốn phóng thích một số thủ đoạn khác lúc, vô Trần kiếm mũi kiếm đã điểm tới thuẫn bài trung tâm, đếm loại sức mạnh xen lẫn tại một khối, hình thành một kích giống như mãnh hổ hạ sơn, trọng lực trường kích thẳng nhào vào Trần Hộ Pháp trước người trên tâm chắn. Hai cỗ lực lượng tương giao bất quá thoáng chốc, Trần Hộ Pháp trước người từ linh lực biến ảo mà ra thuẫn bài, liền xuất hiện mấy đạo vết nứt. Giang giác, đương theo lấy trước người truyền đến dị hưởng, một loại không ổn cảm giác tại Trần Hộ Pháp trong lòng hiện lên. Tuy nhiên hắn không muốn đi tin tưởng, nhưng lúc này giống như đúng như trong lòng lớn nhất không muốn gặp được tràng cảnh một dạng. Thân phẩm pháp bảo làm thật là khủng bố như vậy, lại có thể mang theo thấp hơn nhiều hắn tiểu bối, hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, càng tệ hơn là đối với mình sinh ra tử vong nguy hiểm. Phốc phốc, mũi kiếm bị phá, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Diệp Trần trường kiếm trong tay, phá vỡ cái kia từ linh lực chỗ phát hỏa mà thành thuẫn bài. Thuẫn bài từng khúc rạn nứt, mà vô Trần kiếm thẳng tắp xuyên thấu mà qua, đâm vào bụng của hắn. Hỏa diễm cùng chính khí đồng thời chiếm đoạt xuống. Trần Hộ Pháp thân hình tại cái này hai đạo lực lượng ăn mòn dưới, hai mắt trừng tiền đồng. Cũng liền sau đó một khắc, Trần Hộ Pháp trên thân giấy lên một trận liệt hỏa hừng hực. Không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắn tựa như là định trụ một dạng, trong hai tròng mắt phủ đầy tia máu, lại là tùy ý hỏa diễm ăn mòn. Cũng liền tại hỏa diễm cháy hừng dưới, bất quá một lát liền đem Trần Hộ Pháp sinh cơ triệt để đốt cháy bằng tuyệt. Đây hết thể tới quá nhanh, khiến sau lưng đông đảo cường đồ đồng lõa đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ trước kia còn muốn tới hiệp trợ một chút Trần Hộ Pháp, có thể Trần Hộ Pháp lại là liền 5 phút đồng hồ đều không có kiên trì nổi, thì cùng cái kia lô khâu một dạng, chết tại Diệp Trần trong tay. Trốn. Trong lúc nhất thời đông đảo cường đồ đồng lõa trong đầu là một trận trống không. Không biết là ai dẫn đầu tiếng la, tất cả cường đồ đồng lõa đều rất là tiết mệnh phân tán chạy. Diệp Trần đem vô Trần kiếm chỉ hướng một cái phương hướng, xử lý một tên lân cận cường đồ đồng lõa. Còn đứa đã trốn xa cường đồ đồng lõa, Diệp Trần vẫn chưa đuổi theo. Dù sao cùng là luyện hư chi cảnh, Diệp Trần cũng không thể đầy đủ đưa tay hủy diệt cùng cảnh cường giả. Linh linh, chỉ là tại Diệp Trần không có biết được vị trí, có đến con bướm đi theo tại rời xa cuồng đồ đồng loa phía trên. Chờ khoảng cách càng xa, bọn họ thậm chí là quay đầu muốn xem xét Diệp Trần có hay không đuổi theo lúc, cái kia đi theo tại phía sau bọn họ hồ điệp độc thủ. Mấy đạo đỏ tươi nhiễm thấu mặt đất, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cuồng đồ đồng loa không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ hai con mắt vô thần ngã trên mặt đất. Các ngươi đều là hạ giới tới sao? Giữa sân không còn gì khác uy hiếp, Diệp Trần hướng về ngồi xổm nằm trên mặt đất nam nam nữ nữ dò hỏi. Thực lực của bọn hắn phần lớn vì luyện hư sơ kỳ, trung kỳ cũng có một hai tên. Bất quá cốt linh đều hơi lớn, thiên phú như vậy thả tại thượng giới, đi cho tông môn làm tạp dịch có lẽ sẽ mớn. Ta cũng thế. Diệp Trần thanh âm truyền đến, để ngồi xổm nằm trên đất đông đảo nam nữ, ào ào ngẩng đầu lên. Nhìn về phía giữa sân, tên kia đại thừa kỳ tuyệt thế cường giả, hai đầu gối quỳ xuống đất ngã xuống Diệp Trần trước mặt. Mà những cái kia khống chế bọn họ cùng đồ đồng lõa, thì là ào ào hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Có chút không rõ chung quanh phát sinh hết thảy, bất quá có một chút, bọn họ rõ ràng, tựa như là được cứu. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 48, thượng giới, về tông. Thánh tông. Làm thượng giới nhất phương bá chủ, tông môn tên liền cùng nó tinh giản như vậy bá đạo vô cùng. Còn lại tông môn còn mang có dư thừa tục danh. Nhưng đến thánh tông cái này chỉ có hai chữ, nó tựa như là một cái gương mâu đối ngoại lộ ra được. Vô số kỷ nguyên đi qua, có rất nhiều mới người khiêu chiến, nhưng đều không ai có thể đem cái này đỉnh khoa trường cùng cực cái mũ lấy đi. Đại sư Minh còn tại Linh Phong phía trên. Đại trưởng lão tìm sư Minh có việc. Một tên thân mang thánh tông chân truyền phục sức đệ tử, đi tới một chỗ dưới đỉnh núi cao. Tay phải của hắn gánh vác tại phía sau mình, trên thân cái kia đại thừa sơ kỳ tu vi khuyết tán khắp quanh người. Ở trước mặt hắn tên kia quét sạch sơn môn đệ tử, đang nghe thanh âm sau ngẩng đầu lên. Đại sư Minh hắn đã ra cửa, tựa như là đi cơ giới cát. Đi có một đoạn thời gian, Giang sư Minh hiện trước khi đến đoán chừng có thể đụng đến phía trên. Tốt. Bị hô làm Giang Minh Hoài đệ tử thân truyền nhẹ gật đầu, quay người liền hướng về dưới núi mà đi. Tự ngạo hắn, tích tự như kim. Hắn là cái này những năm gần đây mới thêm vào thánh tông, nương tựa theo thiên phú trở thành trưởng lão thân truyền. Càng là tại tuổi còn trẻ liền đạt đến đại thừa chi cảnh. Hiện nay cốt linh bất quá 80, cùng thế hệ vô địch tồn tại. Nhưng tại thai của hắn bên cạnh một mực là có một thanh âm đang vang vọng, cái kia chính là thánh tông đại sư Minh. Giang Minh Hoài gặp qua bức họa, lại là chưa thấy qua chân nhân. Thánh tông tại 10 năm trước thế nhưng là dị thường ngang tàng đối ngoại tuyên bố, tìm một vị kinh thiên động địa thiên tiêu. Mà vị này đại sư Minh tại 5 năm trước liền đã đạt đến luyện hư chi cảnh. Khi đó đại sư Minh cốt linh chỉ là 18. Hắn ngược lại là muốn gặp một lần vị này có 102 từ xưa đến nay tuyệt thế thiên tiêu. Nghe sư phụ mình nói, thánh tông bên trong thậm chí là không có thể trở thành sư phụ hắn tồn tại. Đây cũng quá cuồng. Giang Minh Hoài đem thánh tông coi là tâm tín ngưỡng cao điểm. Thánh tông là dạng gì tồn tại, trưởng lão cấp cường giả đa số đều vì chân tiên phía trên. Không xuất thế tiên vương, tiên đế cũng không phải là không có. Này làm sao có thể nói thánh tông bên trong không thể dạy bảo hắn tồn tại. Nghe lời này, Giang Minh Hoài chỉ cảm giác đến tính ngưỡng của chính mình bị dẫm đạp. Khó chịu nhất chính là, lời này thế mà còn không phải theo đại sư Minh trong miệng nói ra, mà chính là theo sư phụ của mình trong miệng nói ra. Cái này càng khó chịu hơn. Muốn là miệng của hắn nói ra, Giang Minh Hoài chỉ coi đối phương tuổi trẻ khí ngạo, quá mức phách lối. Liền sư phụ của mình đều như vậy cho rằng, thỏa thỏa dẫm thấp thánh tông, nâng cao vị này đại sư Minh. Tâm niệm bỗng nhiên ngừng, Giang Minh Hoài ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén. Lúc này, người đại sư này huynh đã trở về. Có điều hắn trên người tu vi vẫn là 5 năm trước bộ dáng, luyện hư chi cảnh. Giang Minh Hoài ngược lại là muốn xem một chút cái này đại sư Minh có phải hay không chỉ có bề ngoài. Nếu là thật như hắn suy nghĩ như vậy, cái này thánh tông đại sư Minh bị dồn chính mình cũng là có thể cư phía trên. Cơ rồi cát. Đến đó là vì thí luyện một chút đạt được thu hay sao? Giang Minh Hoài ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giống như nghĩ đến thứ gì. Cơ rồi cát là tông môn đối đệ tử mở ra một cái đặc thù thí luyện con đường, từ điệu tiên thiên tiên cho tới kim đan nguyên anh đều có nguyên bộ khôi lỗi. Chính hắn có khi cũng sẽ đi cơ rồi cát, thử một chút mới luyện công pháp. Đối phương cũng tại, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Chân cái kế tiếp đạp nhẹ, Giang Minh Hoài đằng không mà lên, hướng về cơ giới các vị trí mà đi. Thánh tông một chỗ dưới ngọn núi. Nơi này tụ tập rất nhiều thánh tông đệ tử. Làm một chỗ sân thí luyện chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người tới đến nơi đây, khảo nghiệm thu hoạch của mình. Chỉ là hôm nay hơi có vẻ khác biệt, cùng thường ngày so sánh, hôm nay người có chút nhiều lắm. Hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Làm sao có nhiều người như vậy tại xếp hàng? Đúng vậy à, ta đều đã đẩy nhanh một canh giờ đội, cái này nguyên anh thí luyện khôi lỗi không có khó như vậy đến à. Ta cũng vậy, trước kia đều là trực tiếp tiến. Vô số tiếng ồn ào ở trong sân vang vọng, bọn họ đều có chút chờ không nổi nữa. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía trước nhìn ra xa, muốn xem đến phía trước đến cùng là dạng gì tình huống. Có thể như trường long đội ngũ, làm bọn hắn căn bản thấy không rõ giao lộ tình huống. Cơ giới các lối vào chỗ. Đăng ký lao giả, chính bắt chéo hai chân lung lay chính mình xích đu, thần sát thoải mái. Mà trước mặt hắn, rất nhiều tông môn đệ tử trông mong nhìn qua hắn. Ánh mắt u oán tụ tập tại một đường, nhưng cũng đều không dám nói cái gì. Trước mắt tên lão giả này là tông môn trưởng lão, tu vi cao đến tiên tiên chi cảnh, tựa như là tấn thăng thất bại mới đi tới nơi này trấn thủ cơ giới các. Đối với bọn hắn cái này chút tiểu đệ tử, là không thể trêu chọc cự lão tồn tại. Cho dù là có chút thực lực gia tộc, chính mình lao tổ cũng liền như vậy thực lực tu vi. Mặc lão đầu, hôm nay làm gì a? Làm sao đều không cho mọi người đi lên? Cũng đúng vào lúc này, giữa đám người truyền đến một đạo hơi có vẻ hi bị tiếng cười. Thanh âm này truyền đến trong ngay mắt, đông đảo ánh mắt ảo ảo hướng về âm thanh nguyên vị trí nhìn qua. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều có chút hứa chờ mong. Rốt cục có dũng sĩ đứng ra, dũng cảm tiến lên, bọn họ sẽ dùng ánh mắt chống đỡ. Gấp cái gì, không có nhìn thấy phía trên đều không có người đi ra mà. Bị hô làm mặc lão đầu lão giả, hơi hơi nâng lên mí mắt phải, tìm được thanh âm kia vị trí. Nhìn người tới về sau, hắn cũng không phải hoảng không đội vàng tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, bình chân như bại lung lay xích đu. Chỉ là tại nội tâm của hắn cũng có được một chút kỳ dị. Hôm qua tông môn đại sư Minh trở về, mà hôm nay đại sư Minh liền đi tới cơ giới các. Hắn vì Diệp Trần đăng ký khôi lỗi vì thiên tiên chi cảnh. Lên tiếng tên nam tử kia gặp mặt lão đầu cũng không để ý gì tới hắn, cũng là hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại. Nắm giữ 12 tầng cơ giới các, hôm nay lại là chỉ có cái kia cao nhất tầng cao nhất phát sáng lên. Ngàn năm đều chưa từng sáng lên gian phòng, lại là đốt sáng lên. Mà tại 12 tầng phía dưới toàn bộ đều vì ám sát, thậm chí là cơ giới các liền môn đều đóng lại. Nói cách khác, ngoại trừ tầng thứ 12 còn có cung cầu, còn lại tầng lầu cũng không có năng lượng cung cấp. Nam tử nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút. Đây là vị nào trưởng lão đi vào cơ giới các thí luyện chiêu thức mới? Gần nhất cũng không có cái gì cần đại động can qua sự tình mới đúng. Lại sau một lúc lâu, Giang Minh Hoài cũng là đi tới giữa sân, nhìn qua cơ giới các tầng cao nhất, ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ kinh dị. Tầng cao nhất. Diệp Trần đứng giữa sân, tùy ý trước mắt tròn vo khôi lỗi, quyền đánh tại trên người mình. Đối phương nhìn như không có không uy hiếp quyền kích, lại là ẩn chứa cực mạnh bạo phát lực. Có thể mặc cho khôi lỗi như thế nào đập nện, Diệp Trần đều là không nhúc nhích tí nào, thậm chí thân hình đều không có xê dịch mảy may. Như mưa rơi phá quyền, đều bị Diệp Trần trước người đỏ nhạt ánh sáng lưu hòa ngăn cản xuống. Tại Diệp Trần bên hông, thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc chính tản ra ánh sáng lưu hòa. Diệp Trần ngay tại nếm thử Vũ Ngọc lớn nhất cực hạn. Theo đại thừa kỳ cho đến hiện tại thiên tiên chi cảnh, đều không cách nào dung chuyển mảy may. Bất quá Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được, thiên tiên khôi lôi đã khiến thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc có chút phản ứng. Quyền kia không có không dao động tình huống, đều bị biến thành từng trận gợn sóng. Có lẽ phía dưới một giai đoạn, liền có thể triệt để đánh tan. Bất quá thiên tiên phía trên làm thật tiên, chân tiên chi cảnh quá mức xa xôi. Độ kiếp một đạo cảm, chân tiên một đạo cảm. Tại cái này phía dưới có bản chất khác nhau, thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc có thể ngăn cản thiên tiên cường giả, cũng xem là tốt. Tại thần giai pháp bảo bên trong đều thuộc về người nổi bật tồn tại. Có thể ngừng. Nhẹ giọng mở miệng, Diệp Trần đem thiên tiên tu vi khôi lỗi dừng lại. Mong muốn nếm thử đồ vật cũng đã biết, không cần thiết lại tiếp tục. Diệp Trần thế nhưng là biết được, cái này khu động thiên tiên khôi lỗi cần toàn bộ cơ giới các năng lượng. Cái này đã điều động chừng 10 phút đồng hồ, lại tiếp tục giữ cửa cái kia đại gia cái kia có ý kiến. Diệp Trần hồi tưởng lại Mạc lão đầu căn dặn, phía trước tựa như là đang khuyên chính mình không nên miễn cưỡng tới, lúc này chính mình lại là đem chọn cái cơ giới cắt cho dừng lại chừng 10 phút đồng hồ. Khẽ vuốt bên hông ngọc bội, Diệp Trần khiến thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc bình phục đi xuống, thân hình hướng về đầu bậc thang bước đi. Cũng liền tại Diệp Trần đem khôi lỗi dừng lại sau một lát, toàn bộ máy móc cách lại lần nữa vận chuyển. Từ trên xuống dưới, gần 10 tầng gian phòng lại lần nữa sáng lên. Chỉ là cái kia cao nhất tầng cao nhất lại lần nữa trở nên yên lặng. Mở, mở. Phía dưới, tại nhiều tông môn tử đệ chờ mong dưới ánh mắt, cơ giới các cửa lớn lần nữa mở ra. Giữa sân cũng bắt đầu táo động. Chờ thời gian lâu như vậy, rốt cục chờ đến mở ra. Bọn họ bản đều dự định từ bỏ ngày mai trở lại, còn may là chờ lâu trong chốc lát. Lần này đến, thì cho ta dẫn xuất chuyện như vậy. Mạc lão đầu mở hai mắt ra ngồi dậy. Ở trước mặt của hắn, cái kia hàng lên hàng dài đội ngũ lệnh hắn có chút đau đầu. Đây là cưỡng ép tăng lên công tác của mình lượng a. Ho nhẹ hai tiếng, Mạc lão đầu đều còn chưa có bắt đầu động thủ. Lúc trước lên tiếng tên đệ tử kia rất là tự giác đứng ra, duy trì lên trong sân trật tự. Vốn là đối diện trước trưởng lão có rất cao kính ý tông môn tử đệ, không dám làm loạn, rất là an tĩnh cùng đợi cho đi. Giang Minh Hoài nhìn lấy đây hết thảy, vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên hắn vẫn chưa trông thấy Diệp Trần bóng người, nhưng hắn cũng muốn gặp một lần cái này mở ra tầng thứ 12 gia hỏa. Là trưởng lão, chấp sự, vẫn là tông môn đệ tử. Liền hắn cũng không có đụng tới 12 tầng thực lực, muốn là đệ tử, này sẽ là người đại sư kia minh sao? Mặc trưởng lão, đồ vật còn cho ngươi. Cũng ngay tại lúc này, một tên nam tử theo cơ giới các bên trong đi ra. Tại cái này chỉ có vào chứ không có gia đoạn thời gian, ra tới một người là như vậy dễ thấy. đông đảo đệ tử ánh mắt đều hướng về nam tử vị trí nhìn lại. Nhìn lên trước mặt cái này có chút quen thuộc bóng người, trong lúc nhất thời hai con mắt của bọn họ đều trừng lao đại, trên mặt phủ đầy vẻ giật mình. Diệp Trần dung mạo bọn họ tự nhiên là biết được. Làm Thánh Tông đại sư mình, người nào không biết Diệp Trần vị này có 102 đương đại tuyệt đỉnh thiên tiêu. Chỉ là điều này làm cho bọn hắn khổ chờ rất lâu sự tình, cũng là bởi vì Diệp Trần mới dẫn xuất. Hào tiểu tử, 5 năm qua đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa về đến thì cho ta như vậy kinh hỉ. Nhìn lấy xuống Diệp Trần, Mạc lão đầu cười to hai tiếng. Rất là tự nhiên, đem sự tình ném cho tên đệ tử kia. Dạng này mỏ cá cử động cũng để cho người khác không có chút nào biện pháp, đành phải dùng đến khiển trách ánh mắt trông lại. Không phải kinh hãi liền tốt. 5 năm không thấy, Mạc trưởng lão vẫn là như vậy tràn ngập tinh khí. Nghe Mạc lão đầu truyền tới ngữ, Diệp Trần cũng là cười khẽ đáp lại. Cũng liền tại hai người cách đó không xa, Giang Minh Hoài buông xuống vây quanh hai tay, hướng về Diệp Trần vị trí đi tới. Hắn cũng không có che giấu khí tức của mình. Cái này cố ý tốc độ một chút, liên hấp dẫn Diệp Trần cùng chờ ánh mắt của lão đầu, hai người đều hướng về Giang Minh Hoài phương vị trông lại. Đệ tử thân truyền Giang Minh Hoài, gặp qua đại sư Minh. Sư Minh, đại trưởng lão gọi ta tìm ngươi đi qua một chuyến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 49, khoa chỉnh hình. Không hứng thú ổ. Đại trưởng lão tìm ta. Nghe bên cạnh truyền đến thanh âm, Diệp Trần cùng Mạc lão đầu liếc nhau một cái. Mạc lão đầu thấy thế cười vô vô Diệp Trần bà bay, ra hiệu Diệp Trần bận điệu chính mình đi. Tình cảnh này nhìn tại những tông môn khác đệ tử trong mắt, ao ào đối với Giang Minh Hoài quăng tới dũng sĩ ánh mắt. Bọn họ còn muốn cảm tạ vị sư huynh này, giúp bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Mạc lão đầu về tới cương vị của mình, có thể rõ ràng cảm giác được ra vào đội ngũ so trước đó nhanh hơn. Vậy chúng ta đi, đừng cho đại trưởng lão đợi lâu. Nhìn qua đã về đi xử lý việc của mình Mạc lão đầu, Diệp Trần đối với Khương Minh Hoài nhẹ gật đầu. Tay phải vươn hướng trước, ra hiệu đối phương dẫn đường. Hiện tại cũng không phải cái gì ôn chuyện thời điểm, Mạc lão đầu cũng có được chính mình sự tình cần phải xử lý. Ừm. Giang Minh Hoài không có chút nào phát giác được, mình xuất hiện là đến cỡ nào không thể thích hợp. Gặp Diệp Trần để hắn dẫn đường, quay người liền hướng phía sau mà đi. Hai người thoáng thoát ly hàng dài đội ngũ liền ngự không mà lên, hướng về tông môn chủ phong bỏ chạy. Thánh Tông chủ phong. Nơi này vì Thánh Tông vị trí trung tâm nhất, đại khí bằng bạc. Cao điểm thẳng vào mây trời, đi ở trên núi trên cầu thang đều có thể trông thấy quá khứ mây khói. Mà tại sườn núi chỗ có một quảng trường khổng lồ. Trung quanh quảng trường là từ đến tòa tiểu hình cung điện tạo thành đình viện, mỗi tòa đình viện bên trong đều là hoa cỏ um tùm. Đình ngài lâu các xen vào nhau ở giữa, lộ ra phá lệ thanh tĩnh trang nhã. Lại hướng lên, chủ phong đại điện. Kim bích huy hoàng, khí thế rộng rãi. Đây là một tòa quái vật khổng lồ, cao có 100 trượng, rộng đủ 3 mét. Cả tòa cung điện đều bao phủ tại vô số phủ văn thần bí bên trong, tản ra mãnh liệt pháp tắc ba động cùng mênh mông uy áp. Thiên cung vương đỉnh đều không đủ lấy cùng chi xứng đôi. Nửa canh giờ về sau, chủ phong trong đại điện, Diệp Trần cùng Giang Minh Hoài cũng sớm đã đi tới trong đại điện chờ đợi, mà gọi bọn họ tới đại trưởng lão thì là khoan thai tới chậm. Diệp đại trưởng lão, lại trễ một chút vãn bối sẽ phải rời đi. Giữa sân Giang Minh Hoài còn chưa lên tiếng, có thể Diệp Trần lại là trước tiên mở miệng nói. Cũng liền muốn trước mặt của bọn hắn, Diệp Thiên Cương chậm rãi đi tới. Trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười, xem ra cũng không có bởi vì Diệp Trần ngôn ngữ mà cảm thấy có cái gì không vui. Nghe Diệp Trần như vậy lời nói lại thêm đại trưởng lão phản ứng, Giang Minh Hoài cả người đều là giật mình. Khụ khụ. Nói chính sự đâu, ta trước kể xong ngươi lại đi. Đi vào giữa sân, Diệp Thiên Cương cảm giác Diệp Trần trạng thái hài lòng nhẹ gật đầu. 5 năm không thấy, tu vi tăng lên một đoạn ngắn, xem ra bản mệnh thần binh đã đắc thủ. Cử chỉ thần thái cũng biến càng thêm thành thục, không giống như là đã từng như thế suốt ngày kéo căng lấy cái mặt, chỉ biết là tu hành tăng cao thực lực. Xem ra cái này hạ giới chuyến đi là tìm được tự mình. Thẳng vào chủ đề, thẳng vào chủ đề. Diệp Thiên Cương khoát tay áo, đem trong đầu suy nghĩ ném đến sau đầu. Ta biết ngươi cùng Thi Dương náo một chút mâu thuẫn nhỏ, người ta hiện tại là thế tử quan hệ chỗ tốt đi một chút. Các ngươi quan hệ trong đó cũng không gãy, nàng dỗ dành liền tốt. Chúng ta tam mạch vẫn là ủng hộ ngươi, tuổi trẻ mà khó tránh khỏi phạm sai lầm. Lần này Thánh Tông cùng Tinh Hà giáo có một cái trận đấu giao hữu, là dưới đáy đệ tử ở giữa đối chọi, liền từ ngươi đến mang đội đi. Nói Diệp Thiên Cương còn rất là ngữ trọng tâm trường vô Diệp Trần bà bay, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ ta hiểu ánh mắt của ngươi. Liên phảng phất làm một vị có phong phú kinh nghiệm tiền bối cường giả, có thể biết rõ hậu bối chỗ phải trải qua khó khăn, mà hắn hoàn toàn có thể cảm thụ Diệp Trần ý nghĩ cùng tâm tình. Nhìn lấy bộ dáng của đối phương, Diệp Trần thế nào đi miệng, sửng sốt không biết nói cái gì cho phải. Nhấc lên Diệp Thi Dương, Diệp Trần trong đầu hiện lên một đạo sáng rực rỡ bóng người. Hai người cùng thuộc tại Diệp gia Thiên Tiêu, khác biệt chi mạch. Hai mạch kéo dài mấy chục và năm, Diệp Trần cùng Diệp Thi Dương liên hệ máu mủ thật muốn tính toán liền họ hàng xa cũng không bằng. Như thế thành tựu một phen chuyện tốt. Hai tên có 102 đương đại thiên tiêu, vậy bọn hắn sinh hạ con nối dõi lại nên làm như thế nào? Cũng là còn chưa cảm thấy Lam Tinh Trí nhớ Diệp Trần, đối khoa chỉnh hình cũng không khoái. Ngược lại là thích một cô bé khác, cùng thuộc về Thánh Tông sư muội, cô Yên Nhiên. Đối với dạng này cử động Diệp Trần liền không thể lý giải, đều đã số tuổi này vì cái gì còn làm loại này lựa chọn. Cuối cùng làm ra một trốn tu la đến, đầy đất lông gà. Ta cũng không phải là rất muốn đi. Náo Hải suy nghĩ loé ngừng, Diệp Trần nhìn phía đang chuẩn bị rời đi đại trưởng lão, hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng lên tiếng. Chỉ là cái này cự tuyệt còn chưa có nói xong, lại là trông thấy Diệp Thiên Cương cái kia tràn ngập xem kỹ ánh mắt. liền phảng phất Diệp Trần đón thêm ra câu tiếp theo nội dung, hắn liền muốn tới một cái yêu trọng truy. Ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Cái này cũng không phải cái gì nhà tròi, mà chính là gia tộc đại nghiệp, lại không để ngươi tại trên một thân cây treo cổ, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể dạng này. Nhìn qua Diệp Trần cái kia thần sắc chần chờ, Diệp Thiên Cương xoay người liền định cùng Diệp Trần giảng thuật một phen nhân sinh triết lý, còn có một số làm tiền bối chí lý danh ngôn. Hồi tưởng lại 5 năm trước giống nhau chẳng cảnh, Diệp Trần trực tiếp mang theo thống khổ mặt nạ. Nhìn đối phương tư thế, tựa như không nói cái 3 ngày 3 đêm là sẽ không dừng lại. 5 năm trước chính mình tâm niệm kiên định, hoàn toàn không hề bị lay động, quả nhiên là cùng Diệp Thiên Cương cứng rắn 3 ngày 3 đêm. Hiện nay Diệp Trần cũng không có tâm tư nghe những thứ này giảng bài giống như nội dung. Ta đi, ta đi. Cũng liền tại Diệp Thiên Cương vừa mới mở miệng một lát, Diệp Trần biến thẳng tiếp thua trận, giơ cao lên tay phải của mình, sợ đối phương lại tiếp tục nói không ngừng. Cử động của hai người ngược lại là trước tiên đem Giang Minh Hoài làm cho sẽ không, cái này Diệp Trần cùng đại trưởng lão là quan hệ ra sao? Cùng thuộc về một mạch. Đại trưởng lão vị này tiên vương cường giả là Diệp Trần trưởng bối. Ừm. Gặp Diệp Trần đồng ý, Diệp Thiên Cương hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối lý luận của mình tri thức vô cùng tự tin. Liên phản phất Diệp Trần nghe hắn nói tới nội dung, mới minh ngộ tới một dạng. Nhưng là một mạch thành viên, Diệp Trần thế nhưng là biết được Diệp Thiên Cương tình huống. Đối phương là thật dám nói, nhưng mình cũng không phải là rất dám nghe. Tốt, tốt. Lão phu cũng còn có chuyện cần phải xử lý, thì không cùng ngươi tỉ mỉ đàm luận cái này hảo rượu bên trong. Những vật này còn cần ngươi tự mình trải nghiệm, mới có thể cảm thụ càng sâu phương diện nội dung. Lão phu làm năm đó lãnh tụ thế hệ, từng đặt chân tại trong muôn hoa lại là vẹn vẹn lấy xuống một đóa mẫu đơn, đây là đi đến chỗ sâu mới có thể biết được cảnh giới. Diệp Thiên Cương có thần, thân hình hướng về bên ngoài đi đến đồng thời, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Bóng lưng của hắn cao lớn, giống như là đúng như đối phương nói như vậy có một cái huy hoàng quá khứ, mà hắn chỗ giảng thuật nội dung, càng giống là như nói một loại sử thi. Diệp Trần nhìn qua Diệp Thiên Cương cái kia rời đi bóng người, thẳng đến cuối cùng vẫn là không có nhận tâm chọc thủng hắn. Cùng lúc đó, tại thượng giới một chỗ khác, Tinh Hà giáo, như nó tục danh như vậy, Tinh Hà giáo chỗ đứng lạ vị trí, sáng lạn như tinh hà, sáng chói ánh sáng, dường như kết nối lấy bên trong thiên địa, vĩnh hằng bất biến thần bí không gian. Rộng lớn vô biên, mênh mông vô biên. Liếc nhìn lại, giống như một viên sáng chói chói mắt minh châu. Từng tòa cỡ nhỏ cung điện, tản ra mê người quang mang, khiến người ta say mê trong đó. Tại Tinh Hà giáo bên trong, một gian xinh đẹp gian phòng, một nữ tử chính đoan chính đứng bệ cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa tinh hà, suy nghĩ bay xa, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng gặp nàng một thân thuần trắng quần áo, người khoác liễu ngọc cẩm lụy châu bích hà la, đen bóng tóc rối tung ở phía sau, da như mỡ đông, eo buộc sóng thao, ánh mắt tại đốm lửa nhỏ khúc xạ phía dưới lóe ra nhàn nhạt ánh bạc. Mỹ lệ không gì sánh được, nhìn về nơi xa liền đã là yêu cầu xa vời. Thế tử, quá hạn ngày có một trận bên trong thánh tông tụ hợp. Đi bộ đường xa đỉnh núi có thư mời cũng liền tại gần chút thời gian, ngài nhìn muốn đi chỗ nào một bên? Tại thiếu nữ sau lưng, một nữ tử trầm âm thanh mở miệng nói. Tại trong tay nàng, có 2 phần hoàn toàn khác biệt bức thư. Một phần chỉ là vỏ cây trắng sách, mà một phần khác thì là xinh đẹp điêu khắc thư mời. Hai cái này lựa chọn 4 cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Một phần chỉ là nhàm chán công văn, mà một phần khác thì là có thể tiêu khiển giải trí hạng mục. Đi bộ đường xa đỉnh núi, thế nhưng là thượng giới nổi tiếng nghỉ phép thánh địa. Cũng chỉ có thượng giới cường thịnh thế lực mới có thể nắm giữ ôm đồm yến khách quyền lợi. Có thể được thỉnh mời đến, cũng là bởi vì bản thân liền có cực cao giá trị. Có thể lại là sư tôn các nàng. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, thiếu nữ trầm âm thanh mở miệng nói. Theo tay của cô gái bên trong nhận lấy, xa như vậy đủ đỉnh núi thư mời. Thuần thục mở ra bức thư, xem xét lên nội dung trong đó, hàng ngũ nhớ nhất chính là ghi chú rõ tục danh của nàng. Gửi tới sách Tinh Hà giáo, Diệp Thi Sương. Đúng. Nữ tử nhẹ gật đầu. Cái kia liền đi đi, sư tôn các nàng sự tình quan trọng một số. Đạt được xác thực hồi phục, Diệp Thi Sương gật đầu đem thư mời một lần nữa thả trở về. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn cái kia Thánh Tông bức thư ý tứ. Muốn là đã từng, nàng có lẽ là sẽ chú ý Thánh Tông mỗi một tin tức. Mà bây giờ, nàng sẽ không. Thế nhưng là, vậy mà Diệp Thi Sương nhanh chóng như vậy đáp lại, nữ tử có chút chần chờ lên tiếng. Nàng ngôn ngữ ngừng ngắt, giống là có cái gì nội dung vẫn chưa một khối nói ra. Nhìn trong tay kia cây da trắng sách công văn kiểu dáng, nữ tử nhất thời do dự, không biết có nên hay không đem càng sâu tầng nội dung nói ra. Thế nhưng là có cái gì còn lại? Phát giác được sau lưng nữ tử do dự, Diệp Thi Sương quay đầu trông lại. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù ba động. Liên phảng phất, nàng bản thân thì đối với Thánh Tông tin tức cũng không có cái gì chú ý điểm. Thánh Tông đại sư Minh Diệp Trần từ hạ giới trở về, hắn chính là lần này lĩnh đội người. Thế tử cần một lần nữa suy tính một chút sao? Chần chờ một lát, nữ tử vẫn là mở miệng lên tiếng. Làm đi theo tại Diệp Thi Sương sau lưng thật lâu người hầu, nàng biết được có một số việc là muốn nhắc nhở một chút, mà cùng Diệp Trần có liên quan sự tình, chính là vậy cần đề điểm trọng yếu nhất. Nghe nữ tử truyền đến thanh âm, Diệp Thi Sương ánh mắt bình tĩnh, giống như là đối tin tức này cũng không có cái gì trực tiếp cảm xúc, chỉ là tại sâu trong nội tâm của nàng, vẫn là nương theo lấy cái tên đó xuất hiện, hơi nhúc nhích một chút. Đây là có quan Diệp Trần, mà Diệp Trần cũng liền đem tại mấy ngày sau đi vào Tinh Hà giáo. Nàng là chuẩn bị lưu lại chờ đợi, vẫn là lựa chọn cùng sư tôn cùng nhau đi tới đi bộ đường xa đỉnh núi tiếp khách. Đây vốn là có thể cấp tốc có thể giải quyết vấn đề, có thể Diệp Thi Sương lại là thật lâu không thể tìm được đáp án. Chỉ nhớ chỗ sâu có một bóng người xuất hiện, nàng bản cảm mến, không biết sao đối phương lại như vậy quyết tuyệt. Chính mình nên cùng đối phương một dạng, buông ra những cái kia đã từng quá khứ nên đón tiệm khởi đầu mới. Vô số thời gian, nàng đều tại như vậy nhắc nhở chính mình. Cái này thậm chí là tại tu luyện, học tập, đều có thể hồi tưởng lên chữ mấu chốt mắt. Đối phương là như thế nào đợi chính mình, vậy mình cũng phải làm thế nào đợi hắn. Trong đầu có vô số cái suy nghĩ, lưu chuyển khắp Diệp Thi Sương nội tâm bên trong. Nàng đã có đáp án. Đi bộ đường xa đỉnh núi. Cùng sư tôn nói một tiếng thầy ta đợi đi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 50, không có thể hiểu được thao tác trên không trung, một chiếc to lớn phi chu đang hướng về nơi xa đi nhanh. Thánh tông cái kia to lớn đánh dấu hiện lộ tại bên ngoài, một đường lên cũng không có mắt không mở cường đạo đoàn băng đến đây quấy rối. Lúc này, đã xuyên qua truyền tống trận pháp, đi tới tinh hà giáo địa vực phạm vi bên trong. Trung quanh vô số tinh thần có thể thấy rõ ràng. Tại xuyên qua truyền tống trận pháp lúc vẫn là ban ngày, có thể đi tới tinh hà giáo địa vực phạm vi bên trong, chỉ còn lại trời tối. Màu đen chủ điệu càng thêm đột hiện trên trời đầy sao. Ngắm nhìn cảnh ban đêm xinh đẹp, nội tâm tao loạn đều có thể đến lấy lắng lại. Đại sư Minh, phi thuyền trên, một tên đệ tử đối với Diệp Trần lên tiếng nói. Diệp Trần đứng phi chu phía trước, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, suy nghĩ đều đã bay xa. Phi chu nhanh như tên bắn mà vụt qua phương vị, có vô số tinh thần biến mất tại phía sau. Biến mất cũ tinh quang lại có mới tinh quang xuất hiện. Chúng ta đã nhanh muốn đến ước định cẩn thận vị trí. Phía trước cũng là vọng tinh thành. Nghe nói lần này là từ tinh hà giáo thủ đô trước tới tiếp ứng, chúng ta muốn hay không trước chờ bọn hắn một chút. Tại Diệp Trần bên cạnh, tên đệ tử kia kèm thêm trần chờ lên tiếng. Làm khách người đi tới người khác lãnh địa, chủ gia còn không có đăng tràng trực tiếp tiến vào gia môn không quá phù hợp lễ nghĩa. Có điều hắn cũng nghe nói đại sư huynh cùng cái này tinh hà giáo thủ đồ có chút mâu thuẫn. Cái này xử lý không tốt. Bọn họ làm thánh tông đệ tử, khẳng định là phải nghe đại sư huynh. Lại thêm thánh tông làm điểm mốt tồn tại, muốn giao lưu diễn luyện thế lực nhiều đi, bọn họ cũng không có quá đem tinh hà giáo để vào mắt. Tự tin như vậy cũng là có thực lực trèo trống. Cùng cảnh phía dưới thánh tông đệ tử đối chọi tỷ số thắng tại 90 trên dưới. Chờ bọn hắn tới đi. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Trần lấy lại tinh thần. Trong đầu nghĩ đến một chút nội dung, cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là làm một cái khách nhân đến tới nhà người khác lãnh địa, cái này cũng không tiện ồn ào đoạt chủ. Được rồi, chấp sự đại nhân, đại sư Minh nói có thể ngừng. Cũng liền tại Diệp Trần dưới chỉ thị, phi chu dừng lại phi nhanh tốc độ hướng về phía dưới chậm hàng đi. Bất quá mấy chục phút, một tòa thành trì liền xuất hiện ở trước mắt, chính là lúc trước chỗ nâng lên vọng tinh thành. Phi chu tại tông môn chấp sự điều khiển đứng tại ngoài thành, nhưng vẫn chưa trực tiếp vào thành, mà là tại chờ tinh hà giáo nhân viên đến đây. Vọng tinh thành làm tinh hà giáo trong khu vực một tòa biên giới tiểu thành, thành chủ thực lực tu vi cũng chỉ là tán tiên chi cảnh. Cùng thánh tông chuyến này đi cùng chấp sự giống nhau. Diệp Trần đám người hành tung cũng không có ẩn tàng, Hạ Lạc cũng đã bị vọng tinh thành thành chủ phát giác được. Nhìn bên ngoài thành cái kia mang tính tiêu chí phục sức cùng người viên, vọng tinh thành thành chủ mang theo nụ cười nên đón. Thánh tông chư vị, hoan nên đi vào vọng tinh thành. Tại hạ vọng tinh thành thành chủ, thủ đô đại nhân có truyền lời xuống, có nhu cầu gì tại hạ nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Vọng tinh thành thành chủ thái độ cung kính, mời Diệp Trần bọn người vào thành. Mặc dù đối phương vì thánh tông đệ tử, càng là để xuống công văn là vì luận bàn giao lưu mà đến. Có thể ở trong đó cũng không có tinh hà giáo người dẫn đường, vọng tinh thành thành chủ cũng không dám để bọn hắn lấy truyền tống pháp trận. Làm phiền. Diệp Trần ôm quyền, cùng thánh tông đệ tử cùng nhau đi xuống phi chu. Thánh tông chấp sự cũng đem phi chu thu vào cùng nhau đi tới. Thời gian một chút mà qua. Tại vọng tinh thành thành khu vực trung tâm, mọi người chờ đợi một màn ánh sáng tạo nên. Truyền tống pháp trận màn ánh sáng xuất hiện. Gợn sóng quấn quẩn, lộ ra một chút ánh sáng phân tử. Hai tên tinh hà giáo đệ tử dẫn đầu theo màn sáng bên trong đi ra. Hai người bọn hắn tựa như là một cái thần giữ cửa một dạng, một tả một hưu đứng hai bên. Cũng liền ở phía sau một giây, lại có một bóng người hiện hiện. Thân hình của nàng còn không có theo hạt ánh sáng bao khỏa bên trong thoát khỏi, hình thể dáng vẻ cũng đã hiện lộ ra. Chỉ là dáng vẻ liền cho người ta một loại thanh tĩnh trang nhã cảm giác. Nửa giây sẽ qua, quấn quanh ở nàng hạt ánh sáng, chậm rãi thối lui lộ đã hiện ra bộ dáng. Dáng dấp của nàng thanh lãnh, trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc, một hàng một lần hành động đều lộ ra một loại thanh nhã. Nhìn thấy người tới, vọng tinh thành thành chủ ôm quyền con người. Vọng tinh thành thành chủ thấy qua thủ đô đại nhân. Thành chủ tiếng la truyền đến, cũng đem nữ tử thân phận cho bạch. Giữa sân thánh tông các đệ tử cũng là ào ào hướng về Diệp Thi Sương chỗ phương vị nhìn lại. Nam đệ tử mang trên mặt kinh diễm, nữ đệ tử mang trên mặt cực kỳ hâm mộ. Diệp Thi Sương chỉ là xuất hiện đứng thẳng, liền kinh diễm trong sân tất cả mọi người. Cũng chỉ có phía trước nhất Diệp Trần biểu hiện bình thường, cũng không có bởi vì bộ dáng của đối phương mà lộ ra thất thần thần thái. Nghe bên tai truyền đến tiếng vang, Diệp Thi Sương cũng không để ý tới người khác ánh mắt, mà là tại giữa sân tìm lên trong lòng bóng người. Diệp Trần vốn là đứng tại thánh tông đệ tử phía trước nhất, hai đạo ánh mắt rất nhanh đối mặt. Diệp Thi Sương cái kia trong trẻo ánh mắt tại Diệp Trần trên thân liếc nhìn, quen thuộc cùng thân thiết, tại trong lòng của nàng hiện lên. Đối phương vẫn là như trong trí nhớ bóng người kia một dạng, bất quá Diệp Thi Sương rất nhanh liền phát giác được một vẻ khác biệt. Diệp Trần bên hông quyển kia treo phượng tâm ngọc không thấy, lúc này bên hông lại là đổi lại một cái mới tinh ngọc bội. Cái này viên ngọc bội kèm thêm lấy đỏ nhạt màu sắc, phía trên khắc hoa lấy một số cùng loại lông chim đồ án. Ở bề ngoài nhìn rất là tú lệ, nhưng lại là thiếu đi phượng tâm ngọc cái kia liếc một chút liền có thể phát giác được phi phàm. Cái này cùng trong trí nhớ địa phương khác nhau. Diệp Thi Sương trong miệng khẽ mở, muốn nói cái gì? Có điều nàng lại tại Diệp Trần bên hông, tìm được một kiện càng nhớ sâu hơn đồ vật. Trong lúc nhất thời nàng còn muốn hỏi nội dung không biết như thế nào cửa ra. Nhìn lấy phi kiếm tiểu dáng, thay vào đó là một đạo trí nhớ dâng lên. Thanh phi kiếm này cố sự, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước. Suy nghĩ dần dần đắm chìm trong trí nhớ, Diệp Thi Sương trong lúc nhất thời lại quên đáp lại người khác. Tinh Hà giáo đệ tử khác, nhìn lấy thủ đồ cái này suy nghĩ thân sắc, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Chính mình đại sư tỷ thế mà gấp nhìn qua Thánh Tông đại sư mình. Biết đến là minh bạch, hai người bọn họ có tư nhân ân đoán, không biết còn tưởng rằng đại sư tỷ nàng đây là coi trọng người ta. Thế tử, một bên Diệp Thi Sương người hầu nhỏ giọng nhắc nhở. Thanh âm của nàng cũng để tỉnh còn đắm chìm trong trí nhớ Diệp Thi Sương. Diệp Thi Sương đôi mắt lắc lư một cái, khôi phục bình thường. Nhưng nhìn qua Diệp Trần bên hông trôi phi kiếm, Diệp Thi Sương bình phục lại nội tâm suy nghĩ, nội tâm của nàng một mực là có một câu muốn làm lấy Diệp Trần mặt nói ra. Rõ ràng là nàng trước, nàng đến cùng thua ở chỗ nào, lại chỗ nào so ra kém nàng. Đi theo ta. Đem đấy lòng lời nói tiếp tục chôn sâu, Diệp Thi Sương đối với giữa sân mọi người mở miệng nói. Vừa dứt lời, thân hình của nàng liền lần nữa bước vào truyền tống màn sáng, tựa như không quá nguyện ý ở đây quá nhiều dừng lại. Mà nàng một cử động kia, cũng để cho một bên Vọng Tinh thành chủ có chút xấu hổ. Hắn đây là chọc tới vị này thủ đồ đại nhân. Hẳn không có a. Hơi chút hòa hoãn, Vọng Tinh thành chủ đành phải lui qua một bên, cho Thánh Tông đệ tử đưa ra một con đường. Mọi người xuyên qua trước mắt truyền tống màn sáng, thân hình chớp động, từng đạo từ hạt ánh sáng bao khỏa bóng người xuất hiện. Mọi người đi tới Tinh Hà giáo giáo chủ khu vực bên trong. Nơi này so với lúc trước biên giới khu vực muốn càng thêm xinh đẹp, tráng lệ. Vô số tinh thần tựa như là khắc họa tại trên bầu trời đêm một dạng, để cái này nhìn như ban đêm hoàn cảnh cũng có càng nhiều ánh sáng. Gần nhất có khỏe không? Nhìn lấy tại phía trước dẫn đường Diệp Thi Sương, Diệp Trần dưới chân đạp nhẹ đi tới bên cạnh của nàng. Diệp Trần đi tới phụ cận, người hầu ngược lại là rất hiểu biến báo, trực tiếp lôi kéo bên cạnh hai tên Tinh Hà giáo đệ tử lui lại mấy bước. Cái này chậm nửa nhịp tốc độ, cũng cho hai người đưa ra một cái so sánh là thích hợp không gian. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Diệp Thi Sương vẫn chưa lên tiếng mà lá tiếp tục đi về phía trước. Dáng dấp của nàng còn như lúc trước như vậy thanh lãnh, tựa như không quá muốn để ý tới Diệp Trần dáng vẻ. Mà tại Diệp Thi Sương quanh người, đúng lúc còn tạo nên một đạo khí tức như có như không, ngăn cản lấy Diệp Trần lại gần một bước tới gần. Ừm. Cảm thụ được quanh người truyền đến dị động, Diệp Trần đã ngừng lại cước bộ. Cẩn thận phân biệt, Diệp Thi Sương tu vi ba động vô tự phiêu tán ở trong sân. Cái kia đại thành sơ kỳ tu vi, mơ hồ mang theo thấy lạnh cả người. Liên phản phất Diệp Trần tại ở gần mấy phần, nàng thì muốn động thủ đánh người. Thấy thế, Diệp Trần cũng không tiếp tục theo đuổi không bỏ, mà chính là lui trở về phía sau Thánh Tông đội ngũ bên trong. Nhất thời cũng có chút buồn rầu. Còn không có thức tỉnh trí nhớ lúc chính mình, cũng quá làm càn làm bậy. Làm thành dạng này, bây giờ trở về đến chú ý, ngược lại là khó khăn chính mình. Tại trong đầu tự hỏi biện pháp giải quyết. Làm lướt sóng tiểu tay thiện nghệ, Diệp Trần có được phong phú lý luận tri thức cùng thực hành thực lực. Có thể vấn đề khó giải quyết như vậy ngược lại là hơi lung túng một chút. Trong đầu hồi tưởng lại từng tại một khối thời gian. Diệp Thi Sương cùng Đường Mịch Nhi một dạng, theo đuôi một cái, chỉ là tại đêm ấy sau đó hết thảy cũng thay đổi. Đối phương kêu khóc muốn cùng mình quyết đấu. Khi đó làm càn làm bậy thế mà thật đáp ứng. Quyết đấu có điều kiện. Diệp Trần nói lên điều kiện là không muốn lại đến phản đối hắn cùng Cố Yên Nhiên, tắt thành cho bọn hắn. Mà Diệp Thi Sương phủ đầy nước mắt đưa ra từ tộc lao ban cho tâm kim. Đây cũng là Diệp Trần trên thân lớn nhất quý giá đồ vật. Muốn là bình thường, Diệp Trần còn thật không bị thua. Nhưng vừa vặn bị ép cô, thực lực lớn tước, bị cùng là luyện hư chi cảnh Diệp Thi Sương phá tan đánh cho một trận. Sau đó cũng là cái gì cũng không có. Cặn bã nữ chạy, tâm kim không có, vị hôn thê còn đem chính mình cho đánh cho một trận. Cách làm như vậy đặt ở hiện tại Diệp Trần cái này, thì sẽ không thể lý giải. Lấy cớ, kiếm cớ cũng sẽ không mà. Cái gì yêu quá mức tự tư, ta thích bị chia đều quá nhiều phần, ta nghĩ các ngươi đều trở thành ta cánh loại hình. Ai? Ở trong lòng đau phê một chút đã tưởng, Diệp Trần nghĩ đến phương pháp giải quyết. Ánh mắt tại Diệp Thi Sương bóng lưng phía trên dừng lại, cùng trong trí nhớ thân hình đối lên. Diệp Trần là đã phát triển đến giai đoạn dừng lại, mà cô nàng này còn giống như có phát dục ý tứ. 5-6 năm trước không có cái gì bà không thiếu nữ, đến trên người bây giờ cũng có chút tài liệu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 51, chuyện xấu đạt được tại Tinh Hà giáo bên trong dưới quảng trường. Nơi này đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Hôm nay làm Thánh Tông giao lưu thực lực ngày tốt, không ít Tinh Hà giáo đệ tử ma quyền sát trưởng. Nếu là có thể đánh qua Thánh Tông đệ tử, cho Tinh Hà giáo Dương Ai đương nhiên không cần phải nói, cái này đãi ngộ phía trên khẳng định sẽ thăng một lít. Tuy nhiên Thánh Tông đối ngoại đã đánh ra cùng cảnh cùng cấp vô địch xưng hào. Có thể khó tránh khỏi không có tự cao tự đại người, cảm thấy mình lại là cái kia mười. Tinh Hà giáo thủ đồ, Diệp Thi Sương, có thể cùng ta luận bàn một hai. Đi tới giữa sân, đệ tử khác còn chưa có đứng ra, Diệp Trần thì là đứng dậy. Luyện hư trung kỳ tu vi cũng đang chậm rãi dâng lên. Thính giác thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Thi Sương ngoái nhìn ra xa, ánh mắt thấy cũng là Diệp Trần cái kia đã đứng trên đài dáng người. Trước tiên, Diệp Thi Sương còn có chút hồ nghi. Hai tông này luận bàn, đệ tử tu vi bất quá nguyên anh, hóa thần, tối cao cũng bất quá hóa thần đỉnh phong, hắn cái này lĩnh đội tới xem náo nhiệt gì? Ánh mắt hai người đối mặt, nhìn lấy Diệp Trần đều đã bày ra tư thế, không giống như là đang nói đùa. Tốt. Ngắn ngủi trần chờ sau đó, Diệp Thi Sương chợt sáng lên cười mắt. Diệp Trần tu vi bất quá luyện hư trung kỳ, mà nàng đã đạt tới đại thừa chi cảnh. Hai người chênh lệch một cái đại đoạn, đây chính là một trận không có bất ngờ đối cục. Xoa nhẹ đầu ngón tay của mình, Diệp Thi Sương cảm giác cái này đều đã qua 5 năm, lại đánh no đòn đối phương một trận cũng xem là tốt. Lúc này Diệp Thi Sương trong lòng đã không có trong tông môn muốn lịch thiệp ba phần thuyết pháp. Cái này hạ thủ tất nhiên là phải nhanh, chuẩn sau đó thêm nhiều rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều hung ác. Mời. Gặp Diệp Thi Sương đáp ứng, Diệp Trần sau chết nửa bước bày ra một cái dấu tay xin mời. Yếu hơn một đoạn tu vi, Diệp Trần thậm chí là không có dẫn động thủ trước dự định, mà chính là làm cho đối phương trước ra. Nhìn qua Diệp Thi Sương cái kia đôi mắt sáng nét mặt tươi cười, Diệp Trần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Trong lòng đã đánh tốt tính toán nhỏ nhặt. Tu La Trường phá giải chi đạo không nhiều, cải biến cảm nhận là cái thứ nhất. Lão Mậu Gia cảm nhận không tốt đổi, Diệp Trần cũng không cần thiết theo cái kia vào tay. Tốn công mà không có kết quả, còn dễ dàng lật xe. Mà lại cái này một phen xe lại được lặp lại đã từng tao ngộ. Phía bên mình phía trên cũng không ít, phía dưới không có đi lên còn có mấy cái. Thoáng không chú ý, còn thật có khả năng bị đao bổ tuổi chém chết. Mà chinh phục lại là một loại khác. Cô nàng này tại 5 năm trước đánh qua chính mình, khẳng định là cảm thấy mình lại đi, lại thêm tu vi của nàng cao hơn chính mình, lòng dạ cao chút là bình thường. Trước tiên ở điểm này đánh, sau đó lại chậm chậm lưu toan, từ từ tan rã rơi nàng cao xây thành tượng. Diệp Trần có khả năng bằng vào chính là thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc, làm thần giai bảo vật, càng là nắm giữ không sợ chân tiên phía dưới ngang ngược hiệu quả. Diệp Thi Sương làm Diệp gia thế tử cũng có một kiện thần phẩm bảo vật. Bất quá đối phương chính là mâu, mà Diệp Trần có là thuẫn. Đại thừa chi cảnh còn chưa thể triệt để nắm giữ thần giai mâu nhọn, mà Diệp Trần thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc lại là thật sự có thể chống cự thiên tiên cường giả. Nói cách khác tại Diệp Trần cái này, đứng đấy để cho nàng đánh đều không gây thương tổn mấy phần. Hoàn mỹ khắc chế. Cũng là tại làm ra những thứ này trước đó, Diệp Trần còn cần trước thăm dò một chút Diệp Thi Sương đối với mình cảm nhận. Thực lực của ta thắng qua ngươi một bậc, ngươi cảm thấy mình có gì phần thắng? Cái này đại đoạn trên có chênh lệch cũng không phải là đoạn ngắn ở giữa. Diệp Thi Sương cũng là đã nhận ra Diệp Trần cái kia câu lên nụ cười, trong lúc nhất thời có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn là cầm giữ có dạng gì tự tin, vẫn cảm thấy mình có thể thắng qua chính mình. 5 năm trước, hai người ngang nhau tu vi thời điểm hắn đều không phải là đối thủ của mình. Hiện tại chính mình càng vượt qua đối phương, tu vi càng là đạt tới đại thừa sơ kỳ. So sánh luyện hư trung kỳ cao hơn tận một cái giai đoạn, hai cá nhân thực lực căn bản cũng không tại cùng một cái phương diện phía trên. Lại đang làm gì vậy còn có thể duy trì? Tự tin. A, đừng tưởng rằng ta sẽ còn giống đã từng như vậy lưu thủ. Khẽ quát một tiếng, Diệp Thi Sương ánh mắt thấm lạnh. Tại quanh người nàng tạo nên một trận từ xương lạnh ngưng tụ lại bông tuyết. Cái kia đại thừa sơ kỳ tu vi về hiện, khiến hiện trường không khí đều chợt hạ xuống đến băng điểm. Ở một bên, Diệp Thi Sương người hầu xem chừng lấy đây hết thảy, nàng cũng hơi hơi ghé mắt. Làm đi theo Diệp Thi Sương sau lưng mấy chục năm người hầu, nàng biết được Diệp Thi Sương đây là muốn làm thật. Trước mắt dưới, cô gia sinh mệnh hẳn là không cần lo lắng, cũng là về sau mấy tháng đoán chừng khó chịu hơn một trận. Tới tốt lắm. 5 năm không thấy, ngược lại là muốn gặp một lần ngươi tăng tiến điểm ở nơi nào. Muốn là còn như đã từng như vậy, vậy cũng không có ý gì. Diệp Trần thấy thế, khẽ cười một tiếng. Cũng không có chết đi tránh né ý tứ, mà chính là đem bên hông phi kiếm lấy ra. Chỉ là linh giai bảo khí, tại dạng này đối cục phía dưới rất dễ dàng chết yểu, vỡ nát, có thể Diệp Trần vẫn là đưa nó gác ở Diệp Thi Sương trước mặt. Đôi mắt ép xuống, Diệp Trần ngắm nhìn xa xa Diệp Thi Sương. Tuy nhiên làm như vậy rất là không chính cống, nhưng mình vẫn là trước tiên cần phải thăm dò một chút. Đến cùng là đối với mình triệt để hết hy vọng, vẫn ôm cái kia chút điểm lưu luyến. Muốn là triệt để hết hy vọng, đối phương khẳng định sẽ đem trôi này liên quan đến hai người ước định linh binh chấn bỡ. Đây đối với đại thừa kỳ tu vi mà nói lại cực kỳ đơn giản. Thật sự là như thế, Diệp Trần sẽ trực tiếp lui lại nửa bước, cũng không cần thiết lại tiếp tục hướng phía trước, khổ não chính mình, còn muốn đi làm một cái liếm cầu. Đến mức còn lại liền tùy ý đi. Dù sao chật dưa không ngọt thắng đang giải khát, chính mình lại không lỗ lã. Nếu là không có, độ khó khăn hệ số thẳng tắp trượt. Ngươi, Diệp Thi Sương nhìn lấy đã đưa tay Diệp Trần, trong mắt lóe qua một vẻ tấm giận. Đối phương thế mà đem trôi này linh binh lấy ra, còn bày trước mặt mình chuẩn bị động thủ. Hắn đây là không biết giữa hai người là bạn, rất dễ dàng đem khoản này binh khí chấn bỡ sao? Vẫn là biết được, nhưng đây cũng là cố ý hành động. Diệp Thi Sương có chút tức giận, Diệp Trần thế mà như thế không đem ước định coi ra gì. Có lẽ hôm nay đeo ở hông cũng là cố ý, bình thường cũng không biết nhét vào cái nào vấn đề trong góc. Hô. Trong lòng tức giận khiến Diệp Thi Sương ở ngực trên dưới phập phồng. Nội tâm của nàng có mấy đạo thanh âm đang vang vọng, muốn triệt để đoạn tuyệt quá khứ, một lần nữa nên đón rộng lớn hơn thiên địa. Mà cái này đoạn tuyệt bước đầu tiên, cũng là chấn vỡ trôi này đao nhận. Ngưng hiện. Một tiếng nhẹ a, tại Diệp Thi Sương trước mặt, xuất hiện một thanh từ băng xương tạo thành băng nhận. Đạo này băng nhận mang theo nàng băng hàn cùng cứ vẫn, hướng về Diệp Trần chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Một kích này hiện hiện tại Diệp Trần trong mắt, cũng đúng như Diệp Trần chỗ tưởng niệm như vậy. Đem phi kiếm trong tay nhẹ giơ lên, Diệp Trần thẳng tắp đối mặt Diệp Thi Sương chỗ phong thích mà ra băng nhận. Thật có muốn lấy bỏ ngựa cản xe tư thế. Hai lần tiếp xúc dưới, cái này chỉ là linh giai phi kiếm khó khó giữ được như vậy báo hỏng. Nhìn về nơi xa lấy sắp tiếp xúc phi kiếm, Diệp Thi Sương ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ thất vọng. Nàng có thể biết được, dưới một kích này thanh phi kiếm này đem về không lại hoàn chỉnh. Cái này thường thức giống như nội dung. Nàng tìm không thấy lý do, càng không lừa được chính mình. Đối phương vẫn là như 5 năm trước như vậy như thế quyết tuyệt, thì liền hai người duy nhất ràng buộc cũng đặt ở muốn bày tại ngoài sáng bỏ qua. Cũng bởi vì cái kia tai họa cả tộc yêu ma sao? Ai? Diệp Thi Sương dừng lại, trong miệng thở dài lên tiếng. Nàng chỉ cảm giác mình thua rất triệt để. Có lẽ lần này về đến gia tộc về sau, cũng cần đem những chuyện này họa lên một cái dấu chấm tròn. Không biết sao là hữu duyên vô phận. Đầu ngón tay khẽ nhúc đích, cái kia mau chóng đuổi theo băng nhận chết đi một tia phương hướng, không lại chính đối Diệp Trần, mà chính là lại đến bên cạnh. rõ ràng thì sắp đối lên băng nhận lại giống như là quẹo cua một dạng, theo Diệp Trần bên cạnh gặp thoáng qua. Một kích này nhìn trong mắt người chung quanh, quả thực lệnh ra không hợp thói thường. Cái này tưới nước dấu vết cũng quá mức rõ ràng, không ít tông môn đệ tử mang theo kinh nghi đứng lên. Bọn họ đều có chút không thể lý giải, Diệp Thi Sương cách làm như vậy lại là vì sao? Tới đối diện Diệp Trần thấy thế, thân hình bước nhanh hướng về phía trước. Chân cái kế tiếp đạp nhẹ, bất quá thoáng chốc, liền đi tới Diệp Thi Sương phụ cận vị trí. Hai người khoảng cách bất quá 5 mét. Còn đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong Diệp Thi Sương, bạn chỉ còn thiếu chiến ý trong lúc nhất thời lại không có tới kịp phản ứng, mặc cho Diệp Trần đi tới có thể uy hiếp được nàng khoảng cách. Diệp Thi Sương đôi mắt hơi hơi trừng lớn, cũng liền tại trước mắt của nàng trôi phi kiếm càng thêm tới gần. Có lẽ liền đem ở dây tiếp theo liền có thể đâm rách thân thể của nàng. Cũng liền tại đông đảo dưới ánh mắt, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Vị này Thánh Tông lĩnh đội thế mà đột phá thủ đô đại nhân thế công, thậm chí là trực tiếp bức bách đến phụ cận. Đông đảo Tinh Hà giáo đệ tử đều cảm giác cái này có chút ma huyễn. Hai người tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, làm sao lại diễn biến ra kết cục như vậy? Bọn họ đại sư tỷ, giống như đều không có muốn phản kháng ý tứ. Siêu. Cũng liền tại ánh mắt mọi người dưới, tên Tiêu Phi kiếm thì bị choáng đi tới, Diệp Thi Sương phụ cận mấy cái cm vị trí. Nhưng bọn hắn chỗ dự đoán kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia gần trong gang tấc phi kiếm lại là ngừng lại, vẫn chưa tiếp tục thâm nhập sâu, mà chính là một cái ngừng ngắt sau đó thối lui. Cũng liền tại bọn hắn tưởng rằng điểm đến là dừng thời điểm. Một đạo làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh xuất hiện. Diệp Trần đem trường kiếm giao phó tại trên tay kia, lưng ở sau lưng, lập tức vươn tay phải của mình, hướng về Diệp Thi Sương vòng eo nắm đi. Diệp Trần mượn nhờ đi nhanh quán tính đem Diệp Thi Sương ôm vào lòng, càng là ở giữa không trung quay người ba tuần nữa. Tất cả mọi người giật mình, cũng bao quát rơi vào Diệp Trần trong ngực Diệp Thi Sương. Bọn họ đều có chút không dám tin tưởng mình thấy hết thảy. Không ít người đem đồng tử trừng lão đại, khó có thể tiếp nhận cái này trước mắt nội dung. Cái này đánh thì đánh nha, làm sao còn cho ăn lên cầu lương? Ngươi, tại Diệp Trần trong ngực Diệp Thi Sương, kinh ngạc nhìn qua Diệp Trần ngay mặt, trong lúc nhất thời lại có lấy vô số tâm tình. Sắc mặt nàng mang tới một mạt chiều hồng, gương mặt thấu đỏ giống như một gốc quả táo chín. Xấu hổ, ngượng ngùng còn kèm thêm một trận tức giận. Hắn sao lại thế? Hắn làm sao dám? Bên cạnh còn có nhiều người như vậy đang nhìn đâu? Từ từ, một cỗ buồn bực ý xông lên Diệp Thi Sương trong lòng, trong nháy mắt liền đem trong đầu của nàng tràn ngập. Tại Diệp Thi Sương trên thân một cỗ ngang ngược băng hàn chi khí dâng lên. Đại thừa sơ kỳ tu vi vẹn vẹn trong nháy mắt liền trèo đến đỉnh phong. Giống như khẩn cấp giống như phản ứng, vô số hàn khí hướng về Diệp Trần trên thân đánh ra mà đi. Cái này gần như toàn lực một kích, khiến giữa sân ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng tụ. Liền nói đi, thủ đô đại nhân lúc trước chỉ là không có quá để ý, lần này rốt cục muốn làm thật. Đây chính là bọn họ thủ đô đại nhân, thực lực siêu phàm, thiên phú tuyệt luân, là có thể có 102 đương đại đỉnh phong cường giả. Chớ nhìn bọn họ cùng là một tông, nhưng tại thủ đô đại nhân trước mặt, bọn họ đuổi theo dũng khí đều không có. Có khả năng làm, cũng chỉ là ngắm nhìn cái kia không ngừng trèo cao bóng người. Hô, khí tức băng hàn bao phủ mà qua, trong không khí có mang có thật nhiều tinh thể. Có thể cái này cường lực một kích, lại không có mang đến trong dự đoán hiệu quả, tại Diệp Trần quanh người tạo nên từng trận đỏ nhạt ánh sáng lưu hòa. Cũng liền tại quang mang này xuất hiện mấy mắt, Diệp Thi Sương cái này cường lực một kích lại giống như là cục đá rơi biển, lặng yên không một tiếng động. Một điểm phản ứng đều không có truyền đến. Người mau buông ta ra. Gặp chiêu thức của mình cũng không có đem Diệp Trần đẩy lui, chính mình còn tại đối phương trong lực, Diệp Thi Sương cái kia vốn là mặt đỏ bừng gò má, lại tăng thêm một cái chiều sâu. Có điều nàng làm đại thừa kỳ cường giả, Diệp Trần vẹn vẹn là có phòng ngự thủ đoạn, cũng không có hạn chế năng lực của nàng. Tại ngắn ngủi dãy rùa sau đó, Diệp Thi Sương vẫn là vô cùng thuận lợi thoát ly Diệp Trần trước ngực. Ánh mắt liếc nhìn, chung quanh đều là mộng bức ánh mắt, không hiểu tại sao có dạng này. Mạnh như vậy đại sư tỷ, thế mà không địch lại sao? Phát giác được ánh mắt chung quanh, Diệp Thi Sương chỉ cảm thấy mình không mặt mũi thấy người. Khẽ cắn môi dưới, nàng cũng không nói hoài tới còn lại, bóng người lóe lên liền biến mất ở giữa sân. Độc lưu một đám không muốn tin tưởng trước mắt đây hết thảy tông môn đệ tử, còn có chuyện xấu đạt được, chính lộ cười Diệp Trần. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 52, ngẫu nhiên cảm giác phong hàn thế tử. Diệp Thi Sương rời đi hiện trường, giữa sân lại là không có có thể chủ sự người. Người hầu muốn đuổi theo, lại là thính giác có một đạo truyền âm tại trong đầu của nàng bên trong vang lên. Chính là lúc trước rời đi Diệp Thi Sương, đối phương băng ghi âm tức giận buồn bực chi ý, càng là dùng tới lăng chữ. Người hầu nghe Diệp Thi Sương truyền âm, có chút cười khổ lắc đầu. Nàng sao có thể hô Diệp Trần lăn đây này? Không nói trước Diệp Trần thân phận là cái gì, thì lấy Thánh Tông danh vọng, cũng không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy. Vậy rốt cuộc là lấy Diệp gia thế tử danh nghĩa, vẫn là lấy Tinh Hà giáo thủ đồ danh nghĩa, hoặc là lấy vị hôn thê thân phận? Từ nàng đi thôi. Thơ Sương chỉ là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, còn lại thì để ta tới thay nàng chủ trì. Cùng Quý Tông hữu hảo giao lưu, vẫn là luận bàn làm chủ. Giữa sân, Diệp Trần tùy tiện tìm một cái lý do liền lách mình đi tới một bên. Chỉ là lý do này, thật sự là có chút không quá hợp lý. Đường đường đại thừa kỳ cường giả sẽ nhiễm lên phong hàn sao? Mà lại làm Tinh Hà giáo thủ đô, Diệp Thi Sương vẫn là chơi nguyên tố hảo thủ, người ta cũng là chơi băng. Dũng tâm tùy tiện muốn cái lý do, đều không có thể nói lời như vậy. Bất quá Tinh Hà giáo các đệ tử không có lý do đi phản bác Diệp Trần, mà Thánh Tông đệ tử thì càng sẽ không. Diệp Trần làm Thánh Tông đại sư mình, tại Thánh Tông bên trong uy vọng khá cao, Thánh Tông càng là đối với bên ngoài tuyên bố qua kiến tông đến nay mạnh nhất thiên tiêu. Không ít Thánh Tông đệ tử càng đem Diệp Trần chính là đuổi theo mục tiêu. Là có không ít đệ tử thân truyền, so Diệp Trần thực lực mạnh hơn một chút. Cũng có thật nhiều đệ tử thân truyền đã độ kiếp thành tiên. Nhưng ở cốt linh phía trên, Diệp Trần cùng bọn hắn có chênh lệch rõ ràng, cũng chỉ có bọn họ mới thuộc về cùng thế hệ. Mà xem như cùng thế hệ, Diệp Trần tu vi đã đi tới luyện hư, bọn họ bất quá kim đan nguyên anh, chênh lệch quá nhiều. Nhìn lấy đã tại đạt tới giữa sườn núi bóng người, nỗ lực đuổi theo đã trở thành một loại tín ngưỡng gương mẫu, liên cùng thánh tông địa vị một dạng. Cần kẻ đến sau không ngừng kéo lên, mới có khiêu chiến cơ hội. Trận đầu, bắt đầu đi. Không có tiếp tục để ý đã rời đi Diệp Thi Sương, giữa sân lại khôi phục ban đầu bộ dáng. Từng người thánh tông đệ tử tiến lên, tiếp nhận lấy tinh hà giáo đệ tử khiêu chiến. Thì cùng cái kia chỗ tuyên bố 91 dạng, cùng cảnh vô địch, chỉ có số ít mấy tên nương tựa theo trên thực lực ưu thế thắng hiểm. Hữu hảo giao lưu ngay tại cái này hành hạ người mới giống như đối cục bên trong kết thúc. Xa tại thượng giới một chỗ không biết nơi nhỏ lánh. Hoàng hôn mặt trời lặn tròn, cho trong núi chiếu bắn ra rất nhiều bóng mờ. Tới gần cảnh ban đêm trong núi động tĩnh cũng đã truyền ra, kêu trùng ông truyền ra tạc âm, hấp dẫn lấy con mồi đến cửa. Ao nước bên cạnh, sạch sẽ lọc máu mặt hồ, liếc một chút liền có thể nhìn tới chỗ sâu. Mặt bằng phía trên là an tĩnh nhu hòa, mà nước sâu lại là có không biết khủng bố. Cố Yên Nhiên hai chân ngâm ở trên mặt nước, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, mặc cho chung quanh động thái trôi qua đều không có muốn hồi thần ý tứ. U ngủ, u ngủ. Sâu dưới nước, từng mai bọt khí chuyển đến trên mặt hồ. Có một đôi màu nâu sâu mắt nhìn chằm chằm phía trên bóng người. Ánh mắt của nó thăm thẳm mang theo nhìn con ngồi giống như ánh mắt chớp động lên. Chỗ nguy hiểm như vậy, lại có thể có người sẽ không có chút nào phòng bị thất thần. Tối nay lại có thể thêm đồ ăn. Du động thân thể, một đầu to lớn du long bắt đầu xuất động, cái kia hợp thể chi cảnh tu vi khí tức khiến chúng quanh yêu thú ào ào lui tán. Nó chỗ phương vị sâu đậm, trên mặt hồ người, chỉ là nhìn ra cũng không thể đầy đủ thấy rõ phía dưới động tĩnh. Ai? Một đạo tiếng thở dài truyền đến, Cố Yên Nhiên đung đưa mũi chân, làm đến bình tĩnh mặt hồ tạo nên từng trận sóng nước. Nếp vốn gợn sóng liền cùng nội tâm của nàng một dạng, không quá bình tĩnh. Hồi tưởng lại lần này cùng Diệp Trần gặp nhau, Cố Yên Nhiên khó nén nội tâm vô tự, đặc biệt là Diệp Trần ánh mắt. Đó là thất vọng. Làm Cố gia đích nữ, nàng có được thế người không thể hâm mộ xuất thân. Từ vừa mới bắt đầu nàng thì đứng ở đỉnh núi, xuất thế liền ngậm lấy một thanh thông hướng đỉnh phong chìa khóa. Rất đáng tiếc, nàng nhiều sinh ra một cái không cần phải tồn tại đồ vật. Ma tâm. Nhận ma tâm người, vì thiên địa bất dung. So với vực ngoại thiên ma, thượng giới đối với ma tâm dễ dàng tha thứ độ muốn thấp hơn. Dù sao thượng giới đối vực ngoại thiên ma có lấy thực lực phía trên nghiền ép, hoàn toàn không e ngại những thứ này, chỉ biết là hiếp yếu sợ mạnh bọn chuột nhắt. Mà ma tâm khác biệt, nó tựa như là vực ngoại thiên ma gia cường phiên bản. Càng thêm điên cuồng, càng thêm bất kể được mất. Phàm là đến ma tâm người, cuối cùng đều muốn triệt để biến thành giết hại công cụ. Từ ma tâm chủ đạo hết thảy, hóa làm một cái triệt để không có tâm không xác. Tất cả tà ma đầu lĩnh liền đem tại ma tâm sở hữu giả trước mặt thần phục, Cố Yên Nhiên cũng đem chậm rãi bị ma tâm thôn vệ, cuối cùng triệt để mất phương hướng tự mình. Vài ngày trước chỗ nỉ non những lời kia, cũng chỉ là nội tâm của nàng chấp niệm thôi. Cũng chỉ có chấp niệm mới có thể vững vàng áp ma tâm mang đến phụ diện hiệu quả. Cố Yên Nhiên tại mỗi ngày đêm khuya, tưởng niệm Diệp Trần mấy vạn khắp mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Cố gia làm thượng giới cường tộc, tự nhiên là biết được ma tâm khủng bố. Ma tâm chỉ sắp xuất thế chính là khắp thiên hạ địch nhân. Cố gia gia chủ cản lại tin tức này. Đến xuất sinh đến 18 tuổi thời gian bên trong, hết thảy đều là như bắt đầu như vậy, bị nấp rất kỹ. Thẳng đến một ngày nào đó, Cố gia còn lại mạch không biết từ chỗ nào biết được tin tức này, càng đem tin tức truyền ra ngoài. Trong vòng một đêm, Cố gia sụp đổ, chủ mạch càng là triệt để đoạn tuyệt, chỉ còn lại một người. Mà Cố Yên Nhiên cũng gánh lấy yêu ma xưng hô, chật vật chạy trốn. Thẳng đến ngày hôm nay. Phản đồ. Một tiếng thấp đinh, Cố Yên Nhiên ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ hờn quang. Tại trên người của nàng như có một cỗ hắc khí về hiện ở giữa sân, chậm rãi phiêu tán. Cũng liền tại hắc khí xuất hiện trong nháy mắt, tại Cố Yên Nhiên bên cạnh, lại là có đông đảo hồ điệp bay tới. Mỹ lệ hồ điệp kích động cánh, ngừng ở một bên trên lá cây, thưởng thụ giống như đắm chìm ở trong hắc khí. Ngao. Một tiếng bén nhọn tiếng gầm gừ, theo bình tĩnh dưới hồ nước truyền ra. Cũng liền tại Cố Yên Nhiên đã đi tới trong lòng giận điểm lúc, dưới mặt nước mới cái kia du long đột nhiên làm khó dễ. Cảm thụ được dưới nước truyền đến ba động. Cố Yên Nhiên đôi mắt híp lại, đối mặt nổi lên du long, đối phương tựa như là thẳng tác động phải trên lưới thương của nàng một dạng. Hô. Tại Cố Yên Nhiên quanh người, đột nhiên hiện lên vô số con hồ điệp. Cái kia như mộng miễn giống như động thái, phiêu tán tại giữa sân. Cùng nhau, Cố Yên Nhiên thân hình cũng đi theo hồ điệp tiêu tán, mà đột nhiên xuất hiện biến động, để dưới nước giao long mãnh liệt một kích, vồ hụt. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Trên đất bùn đất phiêu tán, vũng bùn thổ địa cùng với nước động vang khắp nơi mà lên. Quyền kia bình tĩnh mặt hồ, lại là bởi vì đạo này va chạm dương lên to lớn bọt nước. Cũng liền sau đó một khắc, lúc trước cái kia tiêu tán hồ điệp, lại là lần nữa ngưng tụ mà hiện. Có thể đem muốn ngưng hiện vị trí, lại là có thực thể ngăn cản. Giao long cái kia thân thể cao lớn, đem Cố Yên Nhiên lúc trước chỗ đứng yên vị trí cho chiếm hết. Đối mặt cái này bá chiếm chỗ giao long, những con bướm này giống như linh thể đồng dạng, không nhìn thẳng giao long thân thể, xuyên qua thân thể của nó. Ngao. Hồ điệp xuyên qua giao long cái kia thân thể cao lớn, cũng liền tại nửa phút sau, giao long kêu lên một tiếng đau tận xương cốt kêu to. Tại hồ điệp bay vào thân thể nó nháy mắt, giao long cảm nhận được một cô nỗi đau xé rách tim gan. Nó không ngừng giãy giụa thân thể, muốn tránh thoát cái này cảm giác đau đớn. Thế nhưng là mặc cho nó là như thế nào vặn mèo, đều không thể thoát khỏi cái kia toàn tâm giống như đau đớn. Đông đảo hồ điệp bay vào trong thân thể của nó, không biết làm một cái gì. Ầm. Phanh, ầm. Thân thể cao lớn không ngừng va chạm mặt đất. Giao Long muốn nhờ lấy còn lại điểm chịu lực, làm dịu rơi hồ điệp mang đến cảm giác đau đớn. Lại là nửa phút đi qua. không ngừng va chạm làm đến dao long đầu rồng phía trên bắt đầu có máu tươi nhỏ xuống, cũng không biết có phải hay không va chạm mang đến. Sau một lát dao long thân thể triệt để ngã xuống, lại không còn sinh cơ. Cái kia thân thể khổng lồ lại là có vô số vết thương thật nhỏ tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Đường đường hợp thể chi cảnh yêu thú thì như vậy không có chút nào sức để kháng chết tại Cố Yên Nhiên trong tay. Phản đồ, phân liệt Cố gia thì là các ngươi mong muốn làm sao? Là ai đưa cho các ngươi tốt chỗ? Lâm gia, Vương gia, vẫn là cái kia Trương gia? Cố Yên Nhiên bóng người xuất hiện lần nữa tại nàng bên cạnh hồ điệp, lại là có máu tươi nhỏ xuống. Đây đều là dao long trên thân chỗ dính liền, mà nàng miệng niệm lẩm bẩm gia tộc, đã có không ít thiên tiêu con cháu chết tại trong tay nàng. Chủ mạch thù ngay tại trên người của nàng, nàng còn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể triệt để hoàn thành báo thù. Còn cần trèo lên đến đỉnh phong, nắm giữ những cái kia chính đạo đều hoảng sợ thực lực, cũng chỉ có dạng này mới có thể triệt để quét sạch hết thảy. Diệp sư minh, sư minh, ta rất nhớ ngươi a, bọn họ cũng không thể lý giải ta, ta cũng chỉ có ngươi. Cố Yên Nhiên cái kia phủ đầy xương lạnh gương mặt đột nhiên biến dạng, trên mặt bắt đầu trên tuôn ra một nói không bình thường đỏ ửng. Tay trái của nàng đưa về phía đầu lưỡi của mình chỗ, tay phải càng là khó coi. Nương theo lấy một trận mập mờ giống như nỉ non âm thanh truyền đến, Cố Yên Nhiên chết nằm trên mặt đất. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, rõ ràng trước mắt không có cái gì, nhưng trong mắt của nàng như có một đạo công tử áo trắng. Đạo thân ảnh kia chính lộ ra cười, tại Cố Yên Nhiên thị giác bên trong phảng phất như là về tới trong trí nhớ mỹ hảo chỗ sâu. Ngày đó mặt hồ cũng cùng hôm nay thấy như vậy thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì quấy rầy, thì hai người bọn họ mời đọc chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 53, không có bảo bối cái này bận bịu cũng không tốt giúp sau mấy tháng. Thánh Tông Linh Phong phía trên. Mấy tháng trước theo Tinh Hà giáo sau khi trở về, Diệp Trần liền không sao cả đi ra ngoài, một mực tại củng cố lấy tăng lên tu vi. Hiện nay luyện hư trung kỳ đã vững chắc, lại thêm có các loại trăm lần trả về sau đó đan dược phụ trợ, mơ hồ Diệp Trần đã có thể hướng về cao hơn giai cấp đột phá. Ừm. Chính nhắm mắt cảm ngộ Diệp Trần, lại là phát giác được trên người có như lúc dị dạng truyền đến. Cái kia vốn đã kinh củng cố luyện hư trung kỳ lại là đột nhiên buông lỏng, vốn đã bình phục lại tu vi bắt đầu đống nhiên kéo lên. Tùy theo bay thẳng hướng luyện hư hậu kỳ công xiềng, biến cố bất thình lình, để Diệp Trần có chút ngộp bức. Đinh. Khí vận chi tử Triệu Lãnh Lăng thu hoạch được địa tiên truyền thừa, nuốt xuống cựu giai đan dược về xương mù đan, tu vi tăng nhiều, đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Trăm lần trả về bên trong nghe bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, Diệp Trần nao nao. Cái này theo kim đan đỉnh phong, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đi tới nguyên anh đỉnh phong. Bất quá Diệp Trần còn chưa kịp xem xét, lại nghe thấy hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh. Khí vận chi tử Tô An Lam thu hoạch được chí bảo, tu vi đột phá đạt tới kim đan trung kỳ. Trăm lần trả về bên trong cũng liền tại hai đạo thanh âm nhắc nhở truyền xuống một lát, Diệp Trần trên thân cái kia không ngừng kéo lên tu vi cũng là ngừng lại. Đột phá luyện hư hậu kỳ, lại là không có lại tiếp tục kéo lên, mà chính là cắm ở cuối cùng điểm tới hạn phía trên. Cảm thụ được thân bên trên truyền đến tu vi khí tức, Diệp Trần ào ào cười một tiếng. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới nuôi thả con cá trưởng thành nhanh như vậy. Triệu Lãnh Lăng cô nàng kia tăng lên nhiều như vậy, còn thu được địa tiên truyền thừa, hẳn là cái kia cái gọi là Hồng Trần Tiên Mộ mới đi. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Diệp Trần hồi tưởng lại hạ giới Trung Châu thi đấu. Cao ngạo như vậy ra hỏa, thế mà thật vì một kiện đồ vật, túi đầu tham gia so lôi. Kim đan đỉnh phong vào sân không phải liền là khi dễ người mà. Bất quá điều này có thể thu hoạch được cửu giai đan dược, cũng coi là đại khí vận. Đại sư Minh nhưng có tại. Mạc trưởng lão tìm ta mời đại sư Minh trước đi một chuyến. Tại cực xa đường mòn bên ngoài, có một đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Đạo thanh âm này từ linh lực điều động, truyền đến vào Diệp Trần bên hai, ngồi ở trên đôn đá Diệp Trần hướng về phía dưới nhìn lại. Hơi cảm giác, liền phát hiện là đệ tử thân truyền Giang Minh Hoài. Mạc lão đầu. Nghe xa một bên truyền đến thanh âm Diệp Trần đứng lên, một tay chắp sau lưng ở phía sau ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Dưới chân khẽ nhúc nhích, Diệp Trần xuất hiện ở Giang Minh Hoài trước người. Trước người cảnh sắc biến hóa, Giang Minh Hoài bóng người xuất hiện ở trước mắt, bộ dáng của đối phương cùng mấy tháng trước cũng không hề có sự khác biệt. Đại sư Minh. Giang Minh Hoài nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, hơi hơi ôm quyền con người. Làm đại thừa kỳ cường giả, hắn liếc một chút liền đã nhận ra Diệp Trần cái kia tinh tiến tu vi. Trong lúc nhất thời lông mày của hắn nhảy lên, có chút khó có thể tin. Vừa mới qua đi bao lâu? Mấy tháng trước vừa gặp lúc, đối phương vừa mới đột phá không lâu. Đếm như thế nào nguyệt không thấy, biến hóa lớn như vậy. Nhìn lấy Diệp Trần thân bên trên truyền đến ba động, cái này hậu kỳ có lẽ thì không tính là gì, càng là có đột phá luyện hư đỉnh phong tư thế. Mạc Tà trưởng lão bạn cũ, Huyền Linh đạo tông Âu Dương Hàn tiền bối bên ngoài xin đợi đã lâu. Mạc trưởng lão gọi ta đến đây tìm đại sư Minh trước đi một chuyến. Giang Minh Hoài trong lòng có lấy vô số nghi hoặc, nhưng vẫn là trước đem chính sự nói ra. Hắn hôm nay chỉ là đúng thật mong muốn tiến về cơ giới các thí luyện một chút, lại là không nghĩ tới bị bắt thanh niên khỏe mạnh. Vài ngày trước hắn cũng đang nghĩ, Diệp Trần đến tột cùng là vì cái gì cần tiến đến cơ giới các 12 tầng. Đây chính là thiên tiên chi cảnh. Hắn chỉ là luyện hư trung kỳ, lại có nhu cầu về phương diện gì? Nhưng hôm nay thấy một lần, Giang Minh Hoài ngược lại là có chút suy đoán. Muốn đến đối phương là bởi vì hạ giới một kiện đồ vật, mới lựa chọn hạn chế tự thân tu vi. Lúc này đã thu được chí bảo, cũng không lại cần hạn chế tu vi. Cái này khủng bố như thế tu hành tốc độ, ngược lại là lệnh hắn có chút mong đợi. Nửa năm sau tông môn thi đấu, khi đó Diệp Trần có thể hay không đạt tới đại thừa kỳ. Hắn ngược lại là nghĩ muốn ngày hôm đó cùng Diệp Trần thông thông khoái khoái đánh nhau một trận, xác nhận một chút cái này có 102 danh tiếng có phải hay không chỉ là hư danh. Tốt, vậy chúng ta đi. Nghe Giang Minh Hoài kể rõ, Diệp Trần nhẹ gật đầu. chỉ là có chút nghi ngờ nhìn một cái đối phương. Trên người hắn giống như có một vẻ còn lại ý vị, giống như là chiến ý, lại hình như không phải.
Vâng.
Giang Minh Hoài ôm quyền, quay người liền hướng về cơ giới các chỗ phương vị dẫn đường. Diệp Trần cùng ở phía sau hắn, cùng một thời gian ngự không mà lên, hai người hướng về máy móc ố vị trí tiến đến. Cơ giới các bên ngoài, Mạc lão đầu lại một lần đặt xuống gánh, trực tiếp đem trên người sống đều ném cho đệ tử, đi tới một bên cùng một tên lão giả khác sướng hàn huyên. Tại máy móc ố bên ngoài lại hàng lên một đạo hàng dài. Đông đảo Thánh Tông đệ tử nhìn qua tâm tình thật vui Mạc lão đầu, ào ào căng tới u ám ánh mắt. Còn có thể hay không thật tốt làm việc, ba ngày hai đầu tận mỏ cá. Ha 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 ha. Nhiều năm không thấy, Mạc đạo hữu ngươi vẫn là như vậy thằng nhóc ca.
Ai?
Ai nói không phải đâu, ta nếu có thể giống như ngươi liền sẽ không không đột phá nổi rồi.
Ha ha, lời nói không cần nói nghiêm túc như vậy, các ngươi Thánh Tông vị đại sư kia mình cũng là đã đến.
Hai người chính đàm tiếu, Âu Dương Hàn lại là thay đổi câu chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn phía một chỗ khác, cũng liền đang ánh mắt chỉ hướng vị trí, đang có lấy hai bóng người hướng về máy móc cách vị trí, chạy nhanh đến. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần cùng Giang Minh Hoài đã là đi vào cơ giới các bên ngoài.
Đến, đến.
Ngươi làm việc của ngươi, chờ hết bận nhớ đến tới tìm ta uống rượu. Mạc lão đầu nhìn lấy đến đây Diệp Trần, đối với Âu Dương Hàn khoát tay áo. Hai người bắt chuyện bên trong, hắn đã là biết được Âu Dương Hàn mục đích của chuyến này. Vẫn là chính sự quan trọng, tuy nhiên vấn đề này nói lớn không lớn, có thể nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao cũng là liên quan tới hạ giới nhân tài đưa vào.
Tốt, chờ hết bận thì tới tìm ngươi uống một chén.
Hai ngày này ta cũng sẽ ở Thánh Tông, ngươi có thể được đem Cam Tuyển Khung Lộ lấy ra a. Cười đáp lại một chút, Âu Dương Hàn đem ánh mắt chuyển về tới Diệp Trần cùng Giang Minh Hoài trên thân. Hai người đứng trước người, trên thân cùng thuộc với thiên tiêu khí tức khiến Âu Dương Hàn cũng không nhịn được ghé mắt. Cảm nhận được Diệp Trần cốt linh, cái này càng giật mình.
Mạc trưởng lão, Âu Dương tiền bối.
Diệp Trần cùng Giang Minh Hoài đi tới giữa sân, đối với Mạc Tả cùng Âu Dương Hàn ôm quyền hành lễ. Âu Dương Hàn cùng Mạc lão đầu nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời gật đầu ra hiệu một chút. Cũng liền tại ba người dưới ánh mắt, Mạc lão đầu tiến đến bận bịu chính mình sự tình. Mà Diệp Trần cùng Giang Minh Hoài thì là đi theo Âu Dương Hàn đi tới một bên. Tại Âu Dương Hàn dưới ánh mắt, biên giới vị trí đi ra hai tên thân mang phổ thông luyện hư tu sĩ. Hình dạng của bọn hắn Diệp Trần quen thuộc, chính là mấy tháng trước đó, vừa về thượng giới lúc gặp phải một đám thằng xui xẻo. Nếu không phải mình, đoán chừng hai người bọn họ hiện tại chính tại tối tăm không ánh mặt trời hắc mạch bên trong đào lấy linh thạch. Diệp tiểu hữu, muốn đến bọn họ ngươi là nhận biết. Mấy tháng trước chúng ta Huyền Linh đạo tông cấp dưới một chỗ giới thành, bị tàn sát không còn, còn muốn đa tạ Diệp tiểu hữu trượng nghĩa xuất thủ. Âu Dương Hàn đối với Diệp Trần cười nói, lên tiếng đồng thời còn trước đem Diệp Trần cho nâng. Tại Âu Dương Hàn bên cạnh hai tên thằng xui xẻo cũng là nhẹ gật đầu, đối với Diệp Trần ôm quyền không người, để bày tỏ trong lòng cảm kích. Tuy nhiên lần trước đã thành khẩn gửi tới lời cảm ơn qua, nhưng là lần này gặp lại vẫn là xuất từ nội tâm cảm tạ. Nói lên giới thành, Âu Dương Hàn nụ cười cũng là bất phóng túng đi một chút. Nhất thành người toàn bộ bị đồ, vật gì khác tất cả đều bị hủy, cũng liền thừa cái giới môn đứng lặng tại giữa sân. Bọn họ Huyền Linh nói bên trong chỗ phái hạ đệ tử, cũng đều toàn diện bị giết. Diệp Trần là vì chỗ đầu tiên nhân viên, càng là đánh chết mấy tên đội. Muốn không phải Diệp Trần làm Thánh Tông đại sư mình, sớm đã bị kéo đi Huyền Linh đạo tông tinh tế bận hỏi, can chi mặt tiết, mà không phải giống bây giờ như vậy, đều đã điều tra rõ ràng, mới tới hỏi thăm một số chi tiết nội dung. Âu Dương tiền bối thế nhưng là đến hỏi thăm giới thành sự tình. Cái kia mấy tên tặc tử thi thể bất còn, muốn đến tìm kiếm là thế lực nào đối với Huyền Linh đạo tông tới nói cũng không có có vấn đề gì quá lớn a. Nhìn qua hai người, Diệp Trần gật đầu lên tiếng. Nghe Diệp Trần trả lời, Âu Dương Hàn nhẹ gật đầu, chỉ là cái kia khóa chặt mi đầu, lại là khác biệt tầm thường. Cái này nội dung trong đó cũng không như bề ngoài chỗ bày ra đơn giản như vậy. Bọn họ cũng không có triệt để khai quật đến chủ sự sau màn, cũng không có khai quật đến việc này càng sâu tầng. Bọn họ đều đã chết. Thì liền những cái kia theo Diệp tiểu hữu trong tay đào tẩu cũng đều đã chết. Không biết là diệt khẩu còn là vì sao, hiện tại đủ khả năng biết được chính là cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ. Chỉ là con chuột này, vì sao dám đến khiêu khích chúng ta Huyền Linh đạo tông cũng không biết. Chần chờ một lát, Âu Dương Hàn lên tiếng nói. Giống như hắn nói tới như vậy, bọn họ chỉ là tìm được thi thể, còn lại cấp độ càng sâu nội dung cũng không có sâu móc ra. Đối phương cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ, cái kia động cơ lại là cái gì? Muốn là phổ thông bực ngoại thiên ma, cái kia động cơ rất là đơn giản, chiếm đoạt lấy tăng tiến thỏa mãn đáy lòng cái kia không ngừng bành trướng tham niệm còn có dục vọng. Bọn họ tựa như là một đám ma tử, làm việc bất quá não. Có thể nếu là thật như thường ngày cứng nhắc ấn tượng dưới, cái kia lần này đổ thành động cơ lại là không quá giống nhau. Chỗ đồ diệt địa phương, bất quá chỉ là một chỗ biên giới địa vực, căn bản cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Lớn nhất trực quan lợi ích không có, cái kia cử chỉ này hiển nhiên không phải nhất thời hứng khởi, mà là có mục đích tính.
Thật sao?
Diệp Trần hơi hơi khiêu mi, cũng là theo Âu Dương Hàn trong giọng nói, nghe được một số nội dung. Đối phương cái này là muốn chính mình cùng nhau tiến đến dò xét. Dù sao mình cũng coi là thứ tiếp xúc người, đủ khả năng biết được nội dung cũng nhiều sâu một số.
Ừm.
Nghĩ thông suốt hết thảy, Diệp Trần đem háng giọng kéo lao dài. Cái này muốn chính mình làm việc a, nếu là không có bảo bối tốt, cái này bận bịu cũng không tốt rút. Một bên Giang Minh Hoài còn tưởng rằng Diệp Trần đây là tại suy nghĩ thứ gì, mà Âu Dương Hàn lại là cười to hai tiếng.
Ha ha.
Yên tâm, chỉ cần Diệp tiểu hữu chịu ra tay giúp đỡ, Huyền Linh đạo tông chắc chắn sẽ không để Diệp tiểu hữu toi công bận rộn. Trong này là trước cho Diệp tiểu hữu một số đồ vật, sự tình giải quyết về sau còn có tương đồng một nửa. Âu Dương Hàn đem một cái túi đựng đồ ném qua. Vải thô bề ngoài ở trên không phía dưới hiện ra một đạo đường vòng cung, Diệp Trần đem túi chứa vật đó lấy, tìm kiếm lên trong túi chứa vật nội dung. Ở vào trong túi chứa vật, đang nằm có đến 10 bình lục giai ngưng thần đan, còn có trên 100 viên cực phẩm linh thạch. Những vật này tuy nhiên tại Diệp Trần cái này cũng không tính toán phong phú, nhưng là 100 lần trả về sau đó cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Nhẹ gật đầu, Diệp Trần hài lòng đem túi chứa vật thu vào. "Xin hỏi Âu Dương tiền bối, chúng ta là lúc nào xuất phát?" Nhạt cười một tiếng, Diệp Trần mở miệng dò hỏi. "Ha ha, không đợi, ta cùng Mạc Minh Tử nói một trận, 3 ngày sau lại nổi lên trình. Nội dung cụ thể hai vị này tiểu hữu cũng là biết được, Diệp tiểu hữu có thể tại bọn họ cái này trước giải một hai." Âu Dương Hàn khoát tay áo, ánh mắt chỉ hướng một bên hai tên thằng xui xẻo. Đối mặt Diệp Trần trông lại ánh mắt, hai tên thằng xui xẻo gật đầu cười. Chỉ cần Diệp Trần mở miệng, đó chính là biết gì nói đấy. Bọn họ biết hết thảy, tuyệt đối sẽ nói không giữ lại chút nào ra. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 54, trọng sinh trở về, định muốn ngăn cản bi kịch tái diễn. Sau 5 ngày, ở vào Huyền Linh Đạo Tông bên trong, làm thượng giới một phương thế lực to lớn, Huyền Linh Đạo Tông cũng coi là trên bảng có tên. Tuy nhiên so ra kém Thánh Tông mạnh mẽ, nhưng cũng có thể tại nâng lên Thánh Tông lúc thoáng nghĩ đến Huyền Linh Đạo Tông. Tại những ngày này hiểu rõ dưới, Diệp Trần biết được một số có quan hệ với vực ngoại thiên ma tiểu động tác. Càng ngày càng nhiều hạ giới cắt đứt liên lạc, vốn là giấu ở lòng đất vực ngoại thiên ma càng là dám can đảm đi tới trên mặt nổi. Âu Dương trưởng lão, có một tên nội môn đệ tử nhất định phải tìm ngài, nói là biết được một số liên quan tới lần này giới thành đổ sát một số ẩn tân. Tại Huyền Linh Đạo Tông một chỗ trong đại điện, Âu Dương Hàn đang cùng Diệp Trần đàm phán lấy có quan hệ giới thành sự tình. Cái này đã tới lui lui cẩn thận phân tích đến khắp, hiện tại còn kém lại đi nơi khởi nguồn tìm kiếm một lần. Ngoài điện, một tên đệ tử thanh âm truyền đến, đem giữa sân người ánh mắt hấp dẫn. Ồ, ánh mắt mọi người hướng về một bên nhìn lại. Âu Dương Hàn hơi nghi hoặc một chút, bất quá việc quan hệ giới thành vẫn là đối với cái này lên tiếng tên đệ tử kia vẫy vẫy tay. Diệp Trần đứng thẳng ở Âu Dương Hàn bên cạnh, cũng không có lên tiếng, lặng lặng xem chừng lấy. "Vào đi, đúng lúc cùng Diệp tiểu hữu trò chuyện ở đây. Nếu là thật biết được một số ẩn tình, lão phu có thưởng." Cũng liền tại Âu Dương Hàn tiếng nói vừa mới truyền ra một lát, tại đại điện bên ngoài có một bóng người hiện hiện. Nhưng gặp một đạo cẩm tú cởi áo bóng người xuất hiện. Trong quần áo dài tới gần mặt đất, rộng rãi y phục, rõ ràng là một nữ tử lại là mặc vào một thân nam trang. Tuy nhiên ăn mặc phổ thông, nhưng cũng khó nén trên mặt nàng tinh xảo khuôn mặt. Nữ tử mặt lộ vẻ lăng nhiên chi sắc, đi lại nhanh chóng đi tới trong nội đường. Thậm chí không có chờ tên đệ tử kia bẩm báo hoàn toàn, lại đem nàng dẫn vào trong đại điện, chính nàng liền trực tiếp đi đến. Diệp Trần cùng Âu Dương Hàn đồng thời trông thấy, cái này Huyền Linh Đạo Tông nội môn đệ tử. Nhìn đối phương cái kia tràn ngập đại nghĩa khuôn mặt, liếc một chút liền có thể biết được không phải phổ thông hời hợt thế hệ. Diệp Trần đôi mắt nhỏ lên, theo bản năng bắt đầu tìm kiếm đối phương khí vận. Chỉ thấy nữ tử này trên đầu, chính tản ra chói mắt đỏ. Là so kim sắc khí vận còn phải cao hơn một bậc màu đỏ. Đại khí vận thế hệ, cái này đỏ tươi nhan sắc Diệp Trần gần như chỉ ở Đường Mịch Nhi cái kia nhìn qua một kia. Mà tại nữ tử này trên đầu, toàn bộ đều là. Vạn bối, Trương Vân Hy gặp qua Âu Dương trưởng lão. Trương Vân Hy nhanh chóng đi đến giữa sân, đối với Âu Dương Hàn ôm quyền không người. Nhìn qua trong sân nhiều tên nhân viên, ánh mắt của nàng bên trong lóe qua một vẻ dị động, trong lòng cũng là có suy nghĩ hiện lên. Là một tên Huyền Linh Đạo Tông nội môn đệ tử, tu vi của nàng thường thường, hiện nay bất quá nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, cũng không có cái gì nổi bật địa phương. Nhưng chính là như vậy, hiện nay nàng lại là có một cái kinh thiên bí mật. Nàng trọng sinh. Tại kinh lịch trận chiến cuối cùng về sau, nàng một lần nữa về tới 500 năm trước. Sóng ngầm vừa mới mở ra thời điểm. 500 năm sau hôm nay, các đại tông môn người người cảm thấy bất an, đều bị ma tâm sở hữu giả đánh quân lính tan rã. Cái kia ma tâm sở hữu giả, Cố Yên Nhiên, vô cùng lớn ma đầu, giết hại vô số. Thì liên thượng giới Thánh Tông, cũng không có thể không biết sao nàng. Hồi tưởng lại cái kia nữ nhân điên làm hết thảy, Trương Vân Hy chính là một trận run lên. Thi hài đem hải vực lấp đầy, huyết sát xâm nhập thổ địa và trượng. Trên trời quang vẩy tại trên mặt đất không còn là màu vàng nóng, mà chính là đỏ thẫm. Thi liên bùn đất cũng đều bị huyết sát xâm nhiễm. Ma tâm khủng bố lại một lần nữa nghiệm chứng, cái này thì song toàn không là có thể cùng tồn tại đồ vật. Hoặc là nó chết, hoặc là văn minh diệt vong. Lúc này, đã để cho nàng một lần nữa về tới 500 năm trước, vậy khẳng định muốn chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Trương Vân Hy biết được. Sóng ngầm bước đầu tiên điểm khởi đầu, chính là tại Huyền Linh Đạo Tông tìm kiếm giới thành bị đồ không có kết quả, sau một đoạn thời gian. Bằng vào nàng thực lực bây giờ, khẳng định không có cách nào ngăn cản cái kia ra hỏa. Vừa vặn rất tốt tại nàng là Huyền Linh Đạo Tông một tên nội môn đệ tử, có thể vì làm người tham dự tiến cái này tìm đăng tra. Có nàng cảm giác tiên tri, tuyệt đối có thể trì hoãn ma tâm trưởng thành, càng thậm chí hơn là đem cái này tai họa xóa đi. Ngươi nói ngươi biết được một số nội tình, có thể nói cụ thể tới nghe một chút. Nhìn qua người tới, Âu Dương Hàn cũng là lóe bông lúc nhích hai con mắt. Hắn cùng Diệp Trần một dạng, cảm nhận được Trương Vân Hy trên người chỗ khác biệt. Đây là một loại khí thế, tuy nhiên thực lực của nàng không được tốt lắm, còn chỉ là nguyên anh chi cảnh. Có thể cái này thống quân thượng vị khí thế, lại không phải ngôn ngữ đủ khả năng biểu đạt rõ ràng. Tại Âu Dương Hàn trong mắt, thậm chí cảm thấy đối phương thống lĩnh qua mấy trận hóa tiên cấp bậc chiến tranh, cũng chính là độ kiếp, tán tiên cấp bậc to lớn chiến tranh. Đối phương chỉ là nguyên anh đỉnh phong, cảm giác như vậy để Âu Dương Hàn rất là kỳ quái. Có chút hồ nghi, tại sao mình lại đản sinh ra ý nghĩ như vậy? Không có xem nhẹ đối phương, Âu Dương Hàn ngược lại là đối Trương Vân Hy đến đón lấy chỗ có thể nói ra nội dung càng cảm thấy hứng thú hơn. Đúng, đệ tử biết được một số nội dung. Đối mặt giữa sân mọi người truyền đến ánh mắt, Trương Vân Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn phía đứng một bên Diệp Trần. ánh mắt một trận chớp động, nàng là tại trí nhớ chỗ sâu tìm được cái này công tử văn nhã bóng người. Đó là một đạo vĩ ngạn bóng lưng, một người thì cản lại bao vây mà đến trăm vạn ma quân. Khi đó hắn, bất quá vừa mới đột phá tán tiên chi cảnh, có thể đối mặt trăm vạn đại thừa lại là không sợ chút nào. Tại ma quân bên trong, tiểu binh thì vì đại thừa kỳ, vũ trưởng loại hình quan tướng có thể là có độ kiếp chi cảnh thực lực. Lại hướng lên, cũng có được đông đảo tán tiên, địa tiên cường giả. Đối mặt như thế cách xa chiến lực, thân ảnh kia cũng không có lui về phía sau, cuối cùng là yểm hộ đại bộ đội cuối cùng kiệt lực mà chết. Cũng vào ngày hôm đó về sau, ma quân thế công mạnh hơn, giống như là triệt để bung ra gông xiềng. Cái này công tử chết đi ngày ấy, cũng được xưng là sóng ngầm năm đầu bắt đầu. Tên của hắn, tựa như là gọi Diệp Trần. Trong lòng mang theo tiếc hận, có điều lúc này hết thảy đều phải lấy cho tới bây giờ, những chuyện này cũng không nhất định sẽ lần nữa tái diễn. Trương Vân Hi hít sâu một hơi, bắt đầu giảng tố ẩn tình. Trưởng lão cần phải đã hiểu những thứ này kẻ trộm thân phận, bọn họ đều vì vực ngoại thiên ma. Muốn đến trưởng lão đối vực ngoại thiên ma có ấn tượng cũng là giết hại, chiếm lấy mà những thứ này khác biệt, bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, càng là có đồng ý mục tiêu. Chuyến này, bọn họ đồ sát nhất thành người, vì chính là mở ra một chỗ ẩn tàng cửa đá, phóng xuất ra đồ vật bên trong. Cụ thể là cái gì, trưởng lão có thể do ta dẫn đường tiến đến xem xét một chút. Trương Vân Hi mở miệng nói, đạt tới nội dung cụ thể lúc, tiếng nói của nàng dừng lại một chút. Giống như cảm thấy mình cái này nói mà không có bằng chứng giống như lý do thoái thác, cũng không thể đầy đủ gây nên quá nhiều coi trọng. Một chút đề điểm hai câu, Trương Vân Hi vẫn là có ý định mang theo Âu Dương Hàn bọn người đi chỗ đó ngoài mật thất xem xét một chút. Cái này chỗ thứ nhất vị trí nàng là biết được. Bên trong cất giữ đồ vật cũng liền một kiện, một viên màu đỏ thạch châu. Nghe Trương Vân Hi truyền tới ngữ, Âu Dương Hàn ánh mắt hướng về Diệp Trần vị trí nhìn lại. Hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ, cẩn thận hồi tưởng đến Trương Vân Hi lời nói bên trong nội dung. Ánh mắt ngước mắt thấy trước mắt thiếu nữ này, Âu Dương Hàn từ đối phương trong mắt phát giác được, nàng cũng không có đang nói láo. Có tổ chức, có kỷ luật. Những thứ này vượt ngoại thiên ma đến cùng là muốn phải làm những gì? Tốt. Đã là như thế, vậy chúng ta bây giờ thì tiến về giới thành, từ ngươi ở phía trước mặt dẫn đường. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó Âu Dương Hàn nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Vân Hi thuyết pháp. Lúc này đã tại trên giấy đàm luận rất lâu, ngược lại là cần phải đi chân chính tìm kiếm một chút, cái này nội dung trong đó. Lại không hợp thói thường đổ bật, cũng là có khả tuần mục đích. Cái này nội dung cụ thể là thứ gì? Ngược lại là cần muốn đích thân tiến đến xem xét một chút, chỉ có đi mới có thể biết được hết thảy. Hai canh giờ sau đó, ba đạo nhân ảnh xuyên qua truyền tống trận về sau, ngồi Âu Dương Hàn phi chu, đi tới cái kia đã khuôn mặt biển dạng giới thành. Huyền Linh đạo tông cũng không có trước tiên chỉnh đốn và cải cách giới thành ý tứ, dù sao vấn đề này còn không có điều tra rõ ràng. Chỉ là tại cái này giới thành bên trong, phái tới Huyền Linh đạo tông một tên tiên tiên trưởng lao đóng giữ. Âu Dương Minh, ba người vừa phía dưới phi chu, liền đi tới giới trong thành đóng quân điểm bị. Dẫn đầu nên đón chính là một tên Huyền Linh đạo tông trưởng lão. Gặp lấy lao giả trước mắt Âu Dương Hàn cũng là cười đáp lại, tới một cái to lớn gấu ôm. Hai người càng là đi tới một bên, treo nói tới một số nội dung. Mà tại sau lưng, Độc Lưu Diệp Trần cùng Trương Vân Hi hai người yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn qua bộ dáng của đối phương, nhìn như trong thời gian ngắn còn chưa thể tiếp tục xuất phát. Trương Vân Hi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Diệp Trần. Tại bên người của nàng, Diệp Trần một tay đeo tại sau lưng cười nhạt nhìn về phía những vị trí khác, thần sắc cử chỉ cùng tại phi chu phía trên lúc cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là Diệp Trần, Diệp công tử, nhất thời không người đáp lại. Trương Vân Hi nhìn qua bên cạnh Diệp Trần, nhìn lấy cái kia tuấn mỹ tuyệt luân bên mặt, Trương Vân Hi thăm dò tính lên tiếng nói, trong lòng của nàng cũng có chút kính nghệ, muốn kết giao một chút, vị này có thể ngăn cản vạn quân tiên tiêu thế hệ, là dạng gì quyết tâm mới có thể thản nhiên đối mặt với tình huống tuyệt vọng, càng thậm chí hơn là từ bỏ tự mình, thành toàn càng nhiều sinh mệnh, muốn đến lấy hắn tại trong vạn quân biểu hiện, không nói an toàn rút lui, nhưng chắc chắn sẽ không chết tại phía trên chiến trường kia. Ừm, ngươi biết ta. Chính suy nghĩ viên vong Diệp Trần cũng là bị bên cạnh kêu gọi trò kéo lại, hơi nghi hoặc một chút hướng về bên cạnh nhìn lại. Đối lên chính là Trương Vân Hi cái kia có chút mong đợi đôi mắt. Đối mặt với Trương Vân Hi ánh mắt, Diệp Trần có chút kỳ quái. Chính mình cũng không có làm qua cái gì tự giới thiệu, cũng đương tin cũng chưa từng gặp qua cái này đặc thù thiếu nữ. Hồi tưởng lại thiếu nữ trên đầu cái kia đỏ tươi khí vận, Diệp Trần trong đầu hồi tưởng lại hai người khác. Cố Yên Nhiên cái kia cặn bạn nữ, còn có vị hôn thê của mình. Ngược lại là không có trước nhìn một chút các nàng hai người khí vận lại là như thế nào. Muốn đến cái này đều đã quen thuộc như vậy, kéo cái tay nhỏ trói chặt một chút vẫn là rất dễ dàng, không sẽ gặp phải cái gì kháng cự. Một cái bị phỉ nhổ ma tâm sở hữu giả, một cái thượng cổ đại tộc thế tử, cùng thuộc với thiên kiêu thế hệ, muốn đến hai người khí vận cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cũng là Cố Yên Nhiên khí vận sẽ có chút khó có thể suy đoán, tên kia trên đầu có thể hay không một mảng lớn hắc. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 55, đại nghĩa phía trước, dùng cái gì thành ra nghe qua Diệp công tử đại danh. Làm Thánh Tông tuyệt đỉnh tiên kiêu, công tử danh vọng cùng bức họa đã sớm sâu cái tại tâm. Ta đã ở trong lòng thần giao đã lâu, hôm nay gặp nhau ngược lại là so nghe đồn có kinh hỉ càng lớn. Trương Vân Hi nhìn lấy cái này gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ ca ngợi nói, chỉ là nàng phen này ngôn ngữ lại là đem Diệp Trần chỉnh có chút một bước. Cẩn thận đang nhớ lại bên trong hồi tưởng đến một chút Trương Vân Hi đã nói qua, vương tin chính mình không có nghe lầm. Ngươi một cái như thế tú khí tiểu cô nương, dùng thần giao đã lâu để diễn tả không rất thích hợp đi. Diệp Trần cẩn thận hồi tưởng đến từ ngữ phải dùng pháp, thấy lại hướng đối phương cái kia chính nghĩa lâm nhiên thần sắc, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, giống như thì chính mình nghĩ sai. Trương Vân Hi không có cùng tiểu nữ sinh như vậy đỏ bừng gương mặt, ngược lại là lộ ra vui cười. không biết có phải hay không lớn rồi chút, hoàn toàn không có để ý chính mình nói mà nói có vấn đề hay không. Tại một trận chần chờ sau đó, Diệp Trần cũng là nở nụ cười. Chỉ là nụ cười bên trong, lại là mang theo lấy mấy cái lau không giống bình thường ý vị. Đã đều như vậy ngôn ngữ, càng là đem mình làm cùng thế hệ hảo hữu mà đối đãi. Cái kia nếu là làm thành cùng thế hệ đồng môn, cũng không có cái gì khác phái phân chia. Cái kia kể vai sát cánh cũng thuộc về bình thường hành động a. Cái gì bắt lấy một cái cánh tay, đến cái 30 phút giam trói chặt, đây cũng không phải là cái gì quá mức khó có thể mở miệng vấn đề mới đúng. Thất kính. Tại hạ Diệp Trần, có thể nghe huynh đài tục danh. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Diệp Trần trực tiếp tiến nhập cảnh đẹp, đối với Trương Vân Hy chính là một trận xương huynh gọi đệ. Muốn không phải hiện tại, trên thân cũng không có dư thừa trói chặt cơ hội, cái kia Diệp Trần khẳng định phải đem cánh tay của mình thông đồng tại đối phương trên cổ, cho là mình trong nội tâm chân thành. Thực tình một mảnh, có thể minh dám. Đây, tại hạ Trương Vân Hy, vì Nghiêm Châu Trương ra một tên con em bình thường. Chần chờ một chút, Trương Vân Hy cảm thấy Diệp Trần theo như lời nói có chút kỳ quái, có thể cái này kỳ quái điểm, nhưng lại là không thể nào đào lên. Nàng tựa như là nghe được Diệp Trần tự đủ. Huynh đài tới. Nghe nói Trương huynh biết được cái này giới thành nhận tân. Ta biết Trương huynh là sợ lời nói ra khỏi miệng nội dung, có độ tin cậy không cao, ta là hoàn toàn tín nhiệm Trương huynh. Lúc này, Âu Dương tiền bối còn có chuyện quan trọng, Trương huynh trước tiên có thể cùng ta trước nói một chút. Diệp Trần cười nhạt lối ra, lời trong lời ngoài trực tiếp đem Trương Vân Hy xưng hô triệt để cho đi chết. Cái này đều Trương huynh cái này, Trương huynh cái kia đều. Về sau gặp lại lần nữa, có dư thừa trói chặt cơ hội, cũng không thể nói chút nam nữ thụ thụ bất thân loại hình từ chối lời nói. Ừm. Răng môi khẽ nhếch, Trương Vân Hy còn muốn nói cái gì, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Cũng không đi xoắn xuýt, khả năng này là có chút kỳ quái xưng hô. Trương Vân Hy thắc mắc, ở trong lòng tổng kết lên cái này có quan hệ với vực ngoại tiên ma nội dung. Một bên, còn không có đợi Trương Vân Hy tổng kết hoàn tất, Đàm Tiếu Chính vui mừng Âu Dương Hàn lại là đi trở về. Trên mặt của hắn còn mang theo cười, tay phải không ngừng đong đưa, từ chối đi tông môn trưởng lão chỗ bảy khoản đãi. Lần sau nhất định. Trên thân còn có chuyện quan trọng cần trước đi xử lý, cũng không thể đầy đủ mượn rượu mà hỏng việc. Lần này không thể nói không ngừng, lần sau có thể được mấy đêm không về. Tại một trận từ chối về sau, Âu Dương Hàn một lần nữa về tới Diệp Trần trước mặt. Trên mặt cười bất phóng túng đi một chút, Âu Dương Hàn đối hướng về phía Trương Vân Hy cùng Diệp Trần nhẹ gật đầu. Phát giác được Âu Dương Hàn cái kia trông lại ánh mắt, Trương Vân Hy đối với Diệp Trần mỉm cười gật đầu, liền bị choáng đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ba người bóng người liền hướng về giới thành bên ngoài một chỗ rừng rậm ở giữa đi đến. Rất nhanh ba người bóng người liền bị một đoàn lục thực ngăn lại, biến mất tại đóng giữ đệ tử ánh mắt. Núi xanh tiếng chim hót không ngừng, một trận gió nhẹ phẩy mà qua, mang theo vài phần ý lạnh. Ngọn cây toa toa tiếng vọng, trong rừng có rạc rào xuân ý, Diệp Trần cùng Âu Dương Hàn đều không có thưởng thức nơi này mỹ. Ngay tại bên trên cách đó không xa, có đến hàng vạn mà tính sinh linh chết tại giới thành bên trong. Nơi này mỹ hảo dường như mang theo một cỗ ngạt thở cảm giác, làm cho người có chút không thoải mái. Ba người tốc độ không chậm, nhanh chóng đi tới, tại Trương Vân Hy chỉ huy phía dưới cũng không có đi cái gì đường quanh co. Rất nhanh, tại mấy người xuất hiện trước mặt một chỗ giấu ở ngọn núi bên trong nhà đá. Nhìn trước mắt cái này đã mở ra cửa đá, mấy người hào hào ý động, đối Trương Vân Hy nói tới nội dung càng thêm nghiêng tin mấy phần. Chính là chỗ này, giấu ở giới thành bên ngoài một chỗ ẩn nặc cửa đá. Nhìn trước mắt đã mở ra nhà đá, Trương Vân Hy đối với sau lưng lên tiếng nói. Ngôn ngữ của nàng truyền đến, tại Trương Vân Hy sau lưng Âu Dương Hàn cũng là hướng về phía trước hai bộ. Nhìn lên trước mặt nhà đá, Âu Dương Hàn nhất thời không nói gì. Hắn tại cái này nhà đá bên ngoài, cảm nhận được một vệt nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này giấu ở trong lòng núi, vốn là một cái rất thường gặp ẩn nặc thủ đoạn. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, ngay tại dưới mí mắt không có bị phát hiện ngược lại là một loại đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Đi thôi. Đem suy nghĩ thu hồi, Âu Dương Hàn dẫn đầu hướng về phía trước, bước vào trong thạch thất. Không thấu ánh sáng thất nội, ngoại giới nguồn sáng chỉ có chút ít truyền vào trong đó. Cũng liền tại Diệp Trần khoát tay ở giữa, một đạo từ linh lực tạo thành chùm sáng trôi lơ lửng ở nhà đá chính trung tâm vị trí. Ánh sáng sáng tỏ sáng chói xuất hiện, trực tiếp để trong thạch thất hết thảy đều hiện lộ tại ánh mắt của mọi người xuống. Cũng không có quá nhiều trang hoàng. Toàn bộ nhà đá sắc điệu vẫn là như trong ngọn núi nham thạch giống nhau, chỉ là ở thạch thất hai bên khắc họa có chúng đa đặc thủ đồ án. Diệp Trần cùng Âu Dương Hàn hướng bích họa đi về trước đi. Cũng liền tại Diệp Trần trước mặt, khắc họa lấy đa dạng đồ án, có sóng nước, đất đá còn có đặc thù đồ đằng. Ở chỗ này, tới ta cái này. Một đạo hô hoán truyền đến, Trương Vân Hy thanh âm ở thạch thất bên trong quân quẩn. Trong lúc nhất thời cũng không thể đầy đủ minh bạch tranh này phía trên nội dung, Diệp Trần không có quá nhiều dừng lại, hướng về Trương Vân Hy vị trí đi đến. Ở vào Trương Vân Hy trước mặt, đang có lấy một cái viên thạch điêu khắc thành dài trụ. Dài trụ chính trung tâm, có một chỗ phía dưới lõm tròn rãnh. Ánh mắt của mọi người đồng thời trông lại. Trong lúc này vốn phải là có một kiện đồ vật, nhưng bây giờ hoàn mỹ phù hợp tròn rãnh đồ vật lại là biến mất không thấy gì nữa, không biết đi đâu phương nào. Chính là chỗ này. Trước kia vị trí này là có một cái thạch châu, mà cái này viên thạch châu hiệu dụng tựa như là một cái có thể dính liền lượng giới tọa độ. Hiện tại thạch châu không thấy, hiển nhiên là bị vực ngoại thiên ma mang theo đi. Trương Vân Hy mở miệng giảng thuật. Nghe nàng giảng thuật đây hết thảy, Âu Dương Hàn giống như nghĩ đến thứ gì, hai con mắt trợn trừng lớn. Trong đầu của hắn bên trong có vô số suy nghĩ sẽ qua, nhìn qua Trương Vân Hy hai con mắt đều có chút kỳ dị. Làm chân tiên chi cảnh, hắn đã trải qua vô số cái kỷ nguyên, ở trong đó cũng bao quát một số không vì phổ thông tu sĩ mà biết rõ bí văn. Cái này trong đó có bao quát kết nối lượng giới cố sự. Thạch Châu là một cái môi giới. Cái này giống như là một cái thế giới tọa độ, thượng giới địa đại vật phổ biến, tự không sợ vượt ngoại thiên ma những thứ này nút trong bóng tối chuẩn. nhưng có một ít thực lực còn có thể lại tốt chiến chỉ biết cướp đoạt địa giới, bị kéo vào thượng giới sổ đen bên trong. Mà cái này Hồng Châu hẳn là phá giải sổ đen phương pháp một trong. Có Thạch Châu dẫn đạo, những cái kia không có năng lực tại thượng giới mở cửa địa giới lại có thể một lần nữa mở ra giới môn, kéo vào sổ đen đến hàng vạn mà tính. Muốn là toàn bộ thả ra, vậy tuyệt đối sẽ tại thượng giới dẫn ra tràng sóng to gió lớn. Cũng liền tại Âu Dương Hàn trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Trương Vân Hy lần nữa mở miệng nói: "Trưởng lão, những cái kia vực ngoại thiên ma là có làm chủ. Ta nghĩ, trưởng lão là cần phải biết được, tại trước đây ít năm có một tên thoát ly tầm mắt tâm ma sở hữu giả a." Một câu bừng tỉnh người trong động. Nghe Trương Vân Hy lời nói, Âu Dương Hàn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hồi tưởng đây là vấn đề trong đó, Âu Dương Hàn ngược lại là dâng lên một trận ý lạnh, thấu lạnh cảm giác phù hiện trong lòng của hắn. Lại là như vậy, cái này giới môn sau một phương địa giới là ma tâm người ủng hộ. Nếu là thật để tâm ma một lần nữa đạp vào lịch sử võ đài, ngược lại là khó xử. Nhiều như vậy giới tâm ma đều đưa cho thượng giới phiền toái rất lớn, vấn đề này liên quan đến trọng đại. Thậm chí là kết nối lên những cái kia đã bị đánh nhập sổ đen đông đảo địa giới. Cái này giới thành sự tình, đã không còn là Huyền Linh Đạo Tông nhất phương thế lực sự tình, mà chính là cần nhiều phe thế lực cộng đồng thương thảo, nghĩ ra một cái cụ thể phương án giải quyết. Ừm, ta biết được, xem ra là cần muốn trở về bẩm báo một chút tông chủ. Vấn đề này trọng đại, cũng không phải ta có thể tự tiện quyết đoán. Âu Dương Hàn nhẹ gật đầu, không ngừng xoa nắn tròm râu của mình. Diệp Trần ở một bên yên tĩnh xem chừng lấy đây hết thảy, không nghĩ tới đến đây giúp một cái nho nhỏ bận điệu, lại là ăn vào như thế kinh thiên đại dưa. Trương Vân Hy nhắc tới một số danh tử, cũng là hấp dẫn Diệp Trần chú ý ma tâm. Cố Yên Nhiên cũng là ma tâm sở hữu giả, cái kia đây hết thảy đều là Cố Yên Nhiên chủ đạo đi ra. Trước đó vài ngày gặp mặt bất tài gặp mặt, tu vi của nàng là độ kiếp chi cảnh, cái này thế mà nghĩa rộng ra, có thể khiến chân tiên cường giả cũng nhức đầu vấn đề. Ly, một tiếng chim tiếng gáy đáp lại tại cả trong sân động. Tại Diệp Trần bên hông, Thủy Tổ Hoàng Vũ Ngọc lại là chẳng biết tại sao kích thích lên bị động phòng ngự. Sơn động vốn là nhỏ hẹp, một tiếng này hót vang càng là trong sơn động về tạo nên từng trận hồi âm. Ừm. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Diệp Trần hướng bên một bên, giống như đã nhận ra cái gì, Diệp Trần đưa tay đột nhiên đem một bên Trương Vân Hy kéo vào trong ngực. Diệp Trần bất thình lình cử động, để Trương Vân Hy vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn chỉ là đem thân hình của nàng hướng về chính mình vị trí rút ngắn, có thể Trương Vân Hy lại là một cái lảo đảo, trực tiếp đổ vào Diệp Trần trong ngực. Cảm thụ được trước người truyền đến nhiệt độ, Trương Vân Hy hai mắt hơi hơi trừng lớn, không biết Diệp Trần cái này là ý gì. Nàng không có như vậy ý nghĩa a. Đại nghĩa phía trước, làm sao lấy thành ra? Tại hai người bên cạnh, còn đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong Âu Dương Hàn, cũng là phản ứng lại. Làm chân tiên cường giả, hắn chỉ là trong nháy mắt, liền khóa chặt cái kia không giống bình thường mục tiêu. Trong thạch thất đang có lấy một cỗ hơi mờ hắc ảnh đang không ngừng đung đưa. Nghiên xúc. Trong quát một tiếng, Âu Dương Hàn hai con mắt ngưng tụ, trùng điệp vung bông nhúc nhích cánh tay phải của mình. Một cỗ ngang ngược uy áp trong nháy mắt bao phủ giữa sân, hướng về cái kia đột ngột hắc ảnh, lao thẳng tới. Ngắn ngủi ở giữa, hai đạo khí tức tương giao, hắc ảnh bèn bèn trong nháy mắt liền bị Âu Dương Hàn cho phai mờ không còn. Nhìn lấy cái kia như khói bụi giống như tán đi hắc ảnh, Trương Vân Hy cũng là hiểu rõ ra. Diệp Trần cũng không phải tại chiếm nàng món lời nhỏ, mà chính là lúc trước thật nguy nan. Sao rồi? Phát giác được trước người ánh mắt, Diệp Trần túi đầu trông lại. Trong lòng mình ngược lại là không có quá lớn tâm lý ba động, dù sao đã tại trên miệng đem đối phương xưng là Trương Minh. Ánh mắt hai người đối mặt. Diệp Trần cái kia trong suốt ánh mắt chuyển vào Trương Vân Hy trong mắt. Vậy mà không biết vì sao, lúc trước còn rất tốt Trương Vân Hy, lại là tại lúc này tránh đi ánh mắt của mình. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 56, chiêu này, ta tên thất tình lục dụng. Khắc khắc kiệt. Không nghĩ tới thế mà còn có cái lão quỷ. Cũng thì tại ánh mắt của mọi người dưới, cái kia vốn đã kinh như yên tán khói đen lại là lần nữa tụ hợp lên. Diệp Trần hơi hơi nhíu mày, cái kia khói đen cuối cùng là biến thành một khuôn mặt người. Âu Dương Hàn thế công cũng không có triệt để đánh tan hắn, liền phản phất đối với hắn không có hiệu dụng. Rất đáng tiếc à, các ngươi tới chậm một bước, Hồng Lưu Ly đã đưa ra, Nguyệt Quỷ Giới cũng đem có thể lần nữa buông xuống. Mới ma chủ đã sinh ra, ngược lại là có chút mong đợi. Kha 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 kha. Cái kia đạo khói đen chỗ ngưng hiện ra mặt người, đang không ngừng cười gằn. Mặt mũi của hắn cũng bố, không phù hợp người bình thường đối mỹ chờ mong. Cũng liền tại cái kia nghe răng cười âm thanh dưới, Âu Dương Hàn lại là cũng nhịn không được nữa hướng về phía trước đạp nhẹ một bước. Ở trên người hắn, cái kia chân tiên chi cảnh tu vi lần nữa quyết tán ra đến. Phía trên chương viết sai đã sửa chữa, tùy theo mà đến, một cỗ ngang ngược khí tức bao phủ giữa sân. Tại Âu Dương Hàn thân bên trên truyền ra từng trận linh áp ba động, hướng về tấm kia khói đen mặt người hùng hăng áp đi. Như lúc trước như vậy, khói đen mặt người tại Âu Dương Hàn công kích đến, lần nữa biến thành bụi mù phiêu tán ra. Khắc khắc kiệt. Người đây là gấp sao? Cái này gấp. Bất quá một lát, cái kia phiêu tán thành khói mặt người lần nữa tụ hợp lên. Tại hắn tụ lại đồng thời, còn không ngừng phát ra khắc khắc tiếng cười quái dị, chào phúng lấy Âu Dương Hàn. Hắn cái này âm dương quái khí lời nói, là thật đem Âu Dương Hàn chọc tức không nhẹ. Đừng nóng đội a. Ta đều cùng các ngươi giảng lâu như vậy, khẳng định là có lễ vật muốn lưu cho các ngươi. Thủ pháp này vẫn là tham khảo các ngươi thuật pháp, ta đem hắn xưng là thất tình lục dụng, hy vọng các ngươi sẽ thích. Cũng liền tại khói đen mặt người chậm rãi lên tiếng nháy mắt, Trương Vân Hy hai con mắt đống nhiên trừng lớn. Đối phương nói tới nội dung bản thì không có ý nghĩa gì, mà lúc trước nói tới những lời kia, cũng chỉ là tại cho mở ra bẫy dập trì hoãn thời gian. Tại Trương Vân Hy trong đầu không ngừng tiếng vọng, có một cái danh từ xuất hiện trong tầm mắt. Đối phương nói chính mình là Nguyệt Quỷ Giới. Trương Vân Hy biết được cái này Nguyệt Quỷ Giới lại là vật gì, là tương lai ma chủ thủ hạ một phương đại tướng. Mà cái này Nguyệt Quỷ Giới, am hiểu nhất chính là mê miễn thủ pháp. Hơi không chú ý, liên độ kiếp thành tiên cường giả cũng sẽ trúng chiêu. Ông. Không đợi Trương Vân Hy lên tiếng nhắc nhở Diệp Trần cùng Âu Dương Hàn, chỉ thấy trước mắt có một đạo hồng quang đông nhiên khuyết tán mà qua. Hồng quang chỗ bạo phát điểm, chính là trước người thạch trụ vị trí. Diệp Trần bọn người vốn là tới gần, tại thạch trụ trước mặt. Cái này ngắn ngủi bạo phát, trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ xuống. Cũng liền tại hồng quang bao phủ mà qua trong nháy mắt, thời gian đều dường như đình chỉ. Trương Vân Hy khẽ nết lấy môi anh đào giống như muốn lên tiếng. Âu Dương Hàn hai con mắt tức giận nhìn qua phía trước. Bất quá thống nhất một điểm, bọn họ cũng không có bước kế tiếp động tác. Giữa sân chỉ có Diệp Trần còn có thể có phản ứng, có chút cảnh giác nhìn qua trước người thạch trụ. Khắc khắc kiệt. Đã bao nhiêu năm, ta mấy bạn năm trước lưu lại kết nối thế mà còn có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc kết nối đã phai nhạt, chỉ có thể một lần phát động. Bất quá cũng đầy đủ, các ngươi ngay tại cái này vô tận huyễn cảnh bên trong trầm luân đi. Tại trí nhớ chỗ sâu nhất đầu tiên là cảm thụ thế gian này ngọt ngào, cứu văn đã từng tiếp với. Sau đó, lại mất đi hết thảy. Từng bước một tới gần thâm nguyên, cuối cùng tại thâm nguyên biên giới chỗ tuyệt vọng tự sát. Ha 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 ha. Cái kia khói đen ngưng tụ mà thành mặt người, đều biến đến có chút mơ hồ không rõ. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng, cái kia ngông cuồng cười to. Đây chỉ là hắn đã từng đoán lưu lại một chỗ kết nối mà thôi, sử dụng hết cái kia cũng không có giá trị lợi dụng. Mà trước đó lại có thể thí nghiệm một chút hắn đắc ý chiêu thức, ngược lại cũng xem là tốt. Tại nội tâm của hắn bên trong, thế nhưng là biết được những ngày này nguyên giới đám thổ dân, tự cho mình thanh cao. Tự giác cái gì chính đạo mẫu mực loại hình. Ý nghĩ như vậy trong mắt hắn rất là buồn cười. Tại cường giả thế giới bên trong, chỉ có mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nhãn hiệu. Thế mà còn giảng cái này thứ gì chính đạo quân vương, nhân nghĩa đạo đức, thậm chí là đi để ý những cái kia vô cùng dùng phàm nhân. Có điều lúc này cũng tốt. Muốn là ngày này nguyên giới cũng cùng ma chủ đồng dạng giết hại, cướp đoạt, đây cũng là đối với bọn họ Nguyệt Quỷ Giới chuyện gì. Lúc này, cái này lớn nhất nhược điểm chí mạng, cũng sẽ thành mai táng bọn họ đất này. Thì giống bây giờ như vậy, đắm chìm trong cái kia hư vinh nhãn hiệu dưới, cuối cùng mất đi hết thảy. Thừa nhận vô số chửi rủa cùng khuất nhục, đọc lại tại trên người mình. Khói đen mặt người càng nghĩ càng chờ mong. Có điều lúc này hắn chỗ dự lưu kết nối đã không đủ để hắn tiếp tục duy trì lấy đặc biệt trạng thái, có lẽ lại không bao lâu liền đem triệt để đoạn liền. Không có cách nào nhìn đến tuyệt vời này một màn, ngược lại là có chút làm cho người tiếc hận. Cũng không có quan hệ, lại không lâu nữa bọn họ ma chủ liền sẽ lần nữa đem giới môn mở ra, liền từ bọn họ tiếp tục vì ma chủ khai cương rộng rãi đất, đánh xuống vô số địa giới. Đi theo lớn như vậy thân người về sau, bọn họ cũng có thể được chia một chén canh, thành tựu đến không dám tưởng tượng độ cao. Ngươi nói cái gì? Trầm luân tại trong trí nhớ của mình, vãn hồi, cho lại chiếm lấy. Một bên, Diệp Trần nghe khói đen mặt người đem hết thảy mà nói đều cho kể xong, mới trầm âm thanh mở miệng. Đối phương cái này đều không mở miệng nói chuyện, lại không tiếp một chút hắn sợ không liền định rời đi. Cũng liền tại Diệp Trần tiếng nói truyền ra trong nháy mắt, khói đen mặt người đột nhiên trông lại. Nhìn lấy Diệp Trần cái kia có chút hồ nghi ánh mắt, cũng là đem khói đen mặt người cho kinh hãi hư ảnh bất ổn. Nhìn trước mắt lại có một tên, không có bị chính mình huyễn cảnh ảnh hưởng đến người, khói đen mặt người trực tiếp động. Cảm giác Diệp Trần trên người tu vi, vững tin đối phương chỉ là luyện hư hậu kỳ. Cái này vì cái gì có thể tránh né hắn huyễn cảnh? Bên cạnh vị kia chân tiên cường giả đều đã rơi vào, ở trên người hắn lại có cái gì đặc biệt năng lực có thể miễn dịch. Ha ha. Nhìn lấy khói đen mặt người cái kia ngậm bức thần sắc, Diệp Trần bật cười lắc đầu. Tay phải an ủi hướng về phía cái hông của mình, quả nhiên thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc lúc này chính tản ra một cỗ nhu hòa ba động. Mặc cho đối phương hạ lưu thủ đoạn lại nhiều, cũng không có cách nào đột phá thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc phòng ngự thủ đoạn. Lúc trước liền đã từng có một cái tiểu động tác, thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc động tĩnh lớn như vậy đều chưa kịp phản ứng. Ngươi làm sao có thể tránh cho ta chiêu số, điều đó không có khả năng. Ta thất tình lục dụng. Một trận hoảng hốt, khói đen mặt người cũng là đã nhận ra Diệp Trần cái kia bên hông ngọc bội. Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn xanh đỏ một mảnh. Không nghĩ tới gặp được một tên NDT người chơi, có được cường đại trang bị, lần tránh chính mình đánh lén. Chính mình thậm chí là đần độn cho người ta giảng giải một chút chiêu thức nguyên lý. Trong lúc nhất thời khói đen mặt người chỉ cảm thấy mình tựa như một con khỉ. Trên ngày dưới tránh thỏa thích biểu diễn, bị người xem thưởng thức cuối cùng quăng tới một cái tán dương ngón tay cái. Đáng giận. Mạnh, coi như ngươi không có chịu ảnh hưởng lại có thể thế nào, ngươi cho rằng có thể giúp được hai người bọn họ sao? Một cái không muốn sống sót sinh mệnh, như thế nào ngươi có thể cản đến hạ, tiến nhập huyễn cảnh chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có chết. Khói đen mặt người một trận tức giận. Hắn cái này tức giận ba động truyền đến, cũng một lần nữa để hư ảnh lung lay sắp đổ. Cái này cương ngạnh, cũng là hắn trong lòng sau cùng bực cường. Hắn cũng không hiểu biết, Diệp Trần có không có liên quan tới phương diện này xử lý phương pháp, nếu là có vậy hắn thật sự cũng giống như con khỉ. Ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng, tiểu tử tin tưởng lại không lâu nữa chúng ta liền sẽ gặp mặt, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể duy trì hiện tại trạng thái. Lần nữa quẳng xuống một trận ngân thoại, khói đen mặt người cảm thụ được cái kia đã gần như sụp đổ hư ảnh, cũng không miễn cưỡng nữa, trực tiếp gây mất liên hệ. Hắn là không muốn gặp lại Diệp Trần bộ dáng, cũng không muốn lại nhớ lại chính mình lúc trước cái kia lung túng cười to. Giống như hắn nói tới như vậy, tin tưởng lại không lâu nữa ma chủ liền sẽ mở ra giới môn, làm bọn hắn một lần nữa buông xuống lấy phong phú màu mỡ địa giới. Đến lúc đó, lại đến xử lý cái này hắc lịch sử biết được người cũng không muộn. Ha ha, cười khẽ hai tiếng, Diệp Trần cũng không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Khói đen mặt người tiêu tán, giữa sân chỉ có Diệp Trần ba người. Diệp Trần ánh mắt cũng ở trước mắt đứng im bất động trên thân hai người dừng lại. Trương Vân Hy cùng Âu Dương Hàn đều bảo trì lấy ban đầu động tác, không nhúc nhích, giống như là bị thi triển định thân chú một dạng. Vậy mà không biết như thế nào giải quyết, Diệp Trần ngón tay giữa nhọn sờ nhẹ trước người Trương Vân Hy trên thân. Đây chính là một cái thử động tác, nhưng thật giống như một cái tràn ngập khí cầu, bị bung ra cái kia thổi phù miệng. Trương Vân Hy hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngã về bên cạnh Diệp Trần. Bản năng tính, Diệp Trần giang hai cánh tay, đem Trương Vân Hy cho cái kia sủi lơ thân thể cho tiếp được. Bạch, cỏ tươi, đồng bằng. Cái này ngắn ngủi chạm vào, lại là để Diệp Trần trong đầu lóe lên một đạo hình ảnh. Bộ này hình ảnh ngắn ngủi, mà lại nội dung trong đó cũng không phải là Diệp Trần trong trí nhớ chỗ trải qua. Vô cùng lạ lẫm. Mà tại hình ảnh kia bên trong có lấy một bóng người, giống như chính là trong ngực Trương Vân Hy. Mang theo nghi hoặc, Diệp Trần phát hiện cái ông của mình thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc, chính kéo dài tán phát ra ánh sáng. Đưa tay, đem chính mình ngón trỏ móc tại Trương Vân Hy giữa ngón tay. Dự đoán giống như nội dung xuất hiện, Diệp Trần trong đầu vừa có hình ảnh thoáng hiện. Bất quá bây giờ hình ảnh càng thêm rõ ràng, không lại giống trước đó đám kia chỉ là hình ảnh dạng chợt lóe lên. Hiện tại có ảnh niệm lưu chuyển. Bung ra tiếp xúc tay, mang theo nghi hoặc Diệp Trần hỏi thăm về hệ thống. Đinh. Thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc nắm giữ phá ma hiệu quả. Chủ nhân có thể cùng đối phương tiếp xúc, tiến vào nàng chỗ huyễn cảnh bên trong, cũng có thể đem thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc trực tiếp đập trên đầu nàng, làm nàng một lần nữa thức tỉnh. Ồ. Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Trần hiểu rõ ra. Không nghĩ tới thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc còn có như vậy công hiệu, đơn thuần làm thành bị động phòng ngự hộ thuẫn ngược lại là có chút khó tải. Biết được đây hết thảy, Diệp Trần nhìn phía cái hông của mình, liền định đem thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc gỡ xuống, trực tiếp đập vào Trương Vân Hy trên đầu. Có thể cái kia ngắn trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh, lại là khiến Diệp Trần ngừng lại. Cái kia đã lấy xuống ngọc bội tay dừng lại, Diệp Trần tĩnh nhìn qua trong ngực hô hấp đều thiếu nữ. Cũng không phải là đối nàng tư ẩn có chỗ chờ đợi, mà chính là Diệp Trần nhớ tới cái kia lưu chuyển mà qua hình ảnh, lại là có mấy cái lao thân ảnh quen thuộc. Lại thêm đối phương thân là đại khí vận thế hệ, càng là biết được lấy, có quan tâm ma cùng còn lại địa giới tin tức. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 57, tiến vào Trương Vân Hy huyễn cảnh ngắn ngủi do dự về sau, Diệp Trần đem thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc thả lại cái hông của mình. Nhẹ búng ngón tay, Diệp Trần theo chính mình chữa vật giới bên trong lấy ra hai tấm xích đu. Giữa sân có ba người, lại là chỉ có hai tấm. Đến mức một bên Âu Dương Hàn, Diệp Trần nhìn thoáng qua liền thu hồi chính mình ánh mắt. Đối phương làm chân tiên cường giả, muốn đến đối điểm ấy tiểu tiết là không quá để ý, không phải liền là đứng lên một hồi nha, không có cái gì quá không được. Đem Trương Vân Hy ôm đến trên ghế xích đu, Diệp Trần cũng ở một bên nằm xuống, hai người năm ngón tay tương liên. Hô! Đầu ngón tay vừa mới gặp gỡ, Diệp Trần trong đầu liền có hình ảnh hiện lên. Lần này hình ảnh cảm giác khác biệt. Lúc trước chỉ là phổ thông tiếp xúc, còn cũng không có như vậy rõ ràng. Lúc này năm ngón tay tương liên, Diệp Trần phảng phất như là thân lâm kỳ cảnh giống như đi tới Trương Vân Hy huyễn cảnh bên trong. Tuy nhiên thân lâm kỳ cảnh, nhưng Diệp Trần lại là không có quá nhiều năng lực. Muốn phải kết thúc, vẫn là chỉ có thể đem thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc đập trên đầu nàng. Nơi này vẫn là tại thượng giới sao? Ngắm nhìn một phía, Diệp Trần có chút không rõ ràng vị trí hiện tại là ở phương nào. Trên đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, để Diệp Trần có thể biết được, mình có thể tùy thời thoát ly cái này huyễn cảnh. Ánh mắt nhìn, Diệp Trần muốn tiến đến càng xa xôi xem xét một chút, cũng là bị một đạo mờ đục ánh sáng cho ngăn lại. Lại hướng nơi xa chính là một mảnh hỗn độn, tựa như tại biểu hiện ra nhân vật chính cũng không có ở phụ cận đây. Không thể càng đi về phía trước, lại đi vừa muốn đi ra. Lần nữa bồi hồi một trận, Diệp Trần chỉ có thể bất đắc dĩ quay người. Đi theo đầu ngón tay truyền đến cảm ứng, Diệp Trần rất nhanh liền tại trong thành tìm được Trương Vân Hy bóng người. Cùng ngoại giới lúc hơi có vẻ khác biệt, lúc này Trương Vân Hy người khoác khải giáp, phối hợp thêm cái kia nghiêm nghị ánh mắt, thật có loại chiến trường lao tướng tư thế. Đi tới Trương Vân Hy trước mặt, Diệp Trần thì đứng ở bên cạnh của nàng, có thể Trương Vân Hy lại giống như là không có phát hiện bên cạnh có người một dạng. Ánh mắt hơi hơi chớp động, trời tối người yên bên trong cũng có thể là phản ứng như vậy. Trong đầu lóe qua một đạo suy nghĩ, Diệp Trần cũng không có đem việc này đặt ở trong lòng. Nhìn lấy người trước mặt nhì, Diệp Trần thăm dò tính đưa tay dây vào. Có thể tay của mình lại giống như là một cái bóng mờ đồng dạng, thẳng tắp thông qua Trương Vân Hy thân thể không thể chạm đến. Đáng tiếc, tướng quân. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có lấy một tên binh lính bước nhanh đi tới, tại ngoài phòng tiếng la nói. Trong phòng, hai mắt ngắm nhìn trước mắt bản vẽ Trương Vân Hy giơ lên đôi mắt. Ngoại giới sắp trời sáng ngời. Giữa trưa chiếu sáng, có thể thông qua cửa sổ có rèm truyền vào đến gian phòng bên trong. Thánh tông phái tới một vị tán tiên cường giả đến đây trợ trận. Vị yêu đại nhân đã đến, thì ở bên ngoài muốn hiện tại mời hắn vào sao? Binh lính hỏi thăm lên tiếng. Mau mời. Nghe ngoài phòng binh lính truyền tới ngữ, Trương Vân Hy đem ánh mắt theo trên bản vẽ thu hồi. Nghiêng người đi qua mặt bàn, bước nhanh đi tới cửa. Cũng liền tại Diệp Trần giữa tầm mắt, tại ngoài phòng đang có lấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào trong phòng. Nhìn lấy cái kia bạch tí nhẹ nhàng công tử, Diệp Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này không chính là mình mà lại tu vi của mình, thế mà còn đạt đến tán tiên chi cảnh. Diệp Trần nhẹ vỗ về cằm của mình, nhìn lấy trong sân tình huống. Lúc trước nghe cái kia khói đen mặt người nói qua, cái này huyễn cảnh chỉ không phải trí nhớ, là nguyên chủ nhân trải qua sự tình hơi chút cải biến. Làm sao tại Trương Vân Hy nơi này lại là giống đi tới tương lai? Diệp Trần mang theo nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Bất quá một lát, lại là có một cái tưởng niệm hiện lên ở trong lòng, cũng liền ở cái này tưởng niệm xuất hiện trong nháy mắt, dần dần biến lồng động. Trọng sinh. Trương Vân Hy là một tên từ tương lai trọng sinh trở lại quá khứ một tên trọng sinh người. trong đầu có suy đoán, Diệp Trần càng xem càng là cảm giác giống nhau. Nếu là thật như suy nghĩ như vậy, Trương Vân Hy là một vị từ tương lai trọng sinh về đến bây giờ, cái kia hết thệ cũng đều làm được thông. Đem trong lòng suy nghĩ dừng lại, Diệp Trần quan sát trong sân tình huống. Lúc này chính mình cũng không thể đầy đủ làm chút quá nhiều, cũng chỉ có thể lặng lặng quan sát, nhìn một chút có thể hay không đạt được một số hữu dụng nội dung. Tại Hạ Thánh Tông Diệp Trần, chuyên tới để hiệp trợ Trương tướng quân thảo phạt tà ma. Lúc này chiến cục gấp gáp, nhưng có nhiệm vụ cần Diệp Mỗ tiến đến chấp hành. Trong bức tranh Diệp Trần đối với Trương Vân Hy ôm quyền không người. Trương Vân Hy thấy thế cũng là bày ra một phương đại tướng thủ pháp quen dùng, đem Diệp Trần cái kia không người xuống thân hình cho nâng đỡ lên. Bốn mắt nhìn nhau, tại Trương Vân Hy ánh mắt bên trong toát ra thâm tình chi ý, Diệp huynh không cần như thế. Đem Diệp Trần cho nâng lên. Cái này thốt ra nội dung, lại khiến Trương Vân Hy ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ nghi hoặc. Trước mắt cái này Thánh Tông đệ tử, nàng cũng chưa từng gặp qua, có thể chính mình lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, mà lại thốt ra Diệp huynh. Đủ loại dấu hiệu đều có xuất diễn dấu hiệu. Nhưng cuối cùng Trương Vân Hy vẫn là không có đi suy nghĩ nhiều, lôi kéo Diệp Trần liền đi vào trong nhà, bắt đầu giảng giải lên lúc này trên cùng. Diệp Trần bản tôn thì ở một bên lặng lặng nhìn. Rất nhanh hình ảnh chuyển động, Diệp Trần ánh mắt cũng cùng đi theo đến một chỗ bình nguyên bát ngát phía trên. Tại trong bức tranh có Diệp Trần thêm vào, Trương Vân Hy đối với cục diện chiến đấu đem không càng thêm tinh chuẩn. Nhiều lần lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt đông đảo ma quân, đem ma quân khí thế đều cho chèn ép hầu như không còn, vì tiền tuyến đoạt được một lát an bình. Tại chỗ một bên Diệp Trần cũng chú ý tới, ma quân bên trong đa số khác biệt giống loài còn có sinh mệnh thể, trong đó có một ít dùng cũng là cái kia nguyệt quỷ giới huyền thuật thủ pháp. Nhìn lấy nguyệt quỷ giới xuất hiện, Diệp Trần càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán, Trương Vân Hy thật có thể là một vị trọng sinh trở về trọng sinh người. Thời gian một chút mà qua, rất gần 3 năm thời gian cũng đã lặng yên chết đi. Trong lúc này bên trong Diệp Trần cùng Trương Vân Hy ràng buộc càng sâu, hai người thường xuyên bắt chuyện đến đêm khuya, cũng đối lẫn nhau ở giữa cũng có rất cao ăn ý. Diệp Trần bản tôn thì ở một bên yên lặng ăn dưa, cũng mưa dầm thấm đất biết được Trương Vân Hy một số thói quen nhỏ. Dù từ, được nâng, còn có yêu mến tiểu vật phẩm, thì có chút kỳ quái. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nguyên nhân, Diệp Trần cảm giác cái này huyễn cảnh có rất nhiều chí mạng bại lộ điểm. Làm một phương thiên tiêu, càng là Thánh Tông đại sư mình, Diệp Trần làm sao lại tại biên giới chi địa nghỉ ngơi dòng dã thời gian 3 năm? Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, càng là các loại thương thảo đối cục đem chính mình tu hành đều là rơi xuống. Trương Vân Hy tu vi ngược lại là chậm rãi tại tăng, đã đạt đến luyện hư chi cảnh. Cái này muốn là đặt ở hiện thực, cái này là không thể nào. Không phải Trương Vân Hy tu hành không có khả năng, mà là hành vi của mình không có khả năng. Không nói đến những tông môn khác thiên tiêu căn bản không có tới, nơi này chiến trường càng giống là một chỗ từ tiểu tông tiểu phái tụ tập được phòng thủ thế lực. Chân chính số lượng lớn có lẽ còn tại làm lấy chính mình sự tình. Mỗi ngày cái kia làm sao thì làm, thậm chí sẽ không để ý nơi này phát sinh hết thảy. Ngẫu nhiên cho một số vật tư chính là trợ giúp lớn nhất. Tướng quân, ma quân đại bộ đội tập kết bên ngoài, không biết ý muốn như thế nào. Lại là xem ra rất bình thường một ngày, bất quá hôm nay lại là cùng thường ngày có chút khác biệt. Một tên lời của binh lính nghiêm thanh tại ngoài phòng truyền đến. Trong bức tranh, trong phòng Diệp Trần cùng Trương Vân Hy hào hào ngẩng đầu. Lại thêm một bên yên lặng ăn dưa Diệp Trần bản tôn. Cũng liền tại ba người dưới ánh mắt, một tên tiểu binh chính lo lắng xông vào. Cái gì? Nghe chứng minh tiểu binh báo cáo, Trương Vân Hy hơi biến sắc mặt, cũng không nói hoài tới còn lại, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Hình ảnh Diệp Trần đi theo Trương Vân Hy sau lưng. Bản tôn Diệp Trần ngược lại không gấp, từ từ xê dịch. Rốt cục có chút mới động tĩnh. Lâu như vậy thường ngày, cuối cùng là có chút mới nội dung xuất hiện. Mấy cái người đi tới trên tường thành. Trương Vân Hy nhìn về nơi xa lấy nơi cực xa đồng bằng, chỗ đó đang có lấy nhìn ra không rõ quần của đội ngũ. Mà tại ma quân phía trước nhất, đang có lấy một cỗ đội xe, ngừng tại đại bộ đội phía trước nhất, mà tại đuổi trên ghế chính nằm một nữ tử. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, giống như người tiểu binh kia nói tới một dạng, to lớn ma quân tụ hợp nổi đội ngũ. Tại Trương Vân Hy chỉ huy dưới, bên trong thành cũng bắt đầu cấp tốc tập kết đội ngũ, đi tới trước thành cùng ma quân giằng co. Ma chủ thế mà đích thân đến. Trương Vân Hy nhìn qua tại ma quân ngay phía trước nữ tử kia, lời của nàng lên tiếng, mang theo cảnh giác quét mắt giữa sân tình huống. Đi theo nàng giọng điệu, Diệp Trần ánh mắt cũng là hướng về cái kia ma quân đội ngũ nhìn đằng trước đi. Chỉ thấy ở vào ngay phía trước đội trên ghế đang có lấy một tên tuyệt đại nữ tử, nàng trang điểm ra mặt mang có một loại yêu dị cảm giác. Một thân lộng lây áo bào đỏ, trên đầu còn đỉnh lấy mũ phượng. Sợi tóc đoan chính cuốn lại, trên tay đầu có các dạng vòng ngọc, một chương màu trắng khăn lụa nắm ở lòng bàn tay. Là một loại xuất giá nữ tử trang sức. Nhìn qua cái kia có chút quen thuộc bóng người, Diệp Trần ánh mắt nhỏ nhảy. Tại cái kia ma quân đội ngũ ngay phía trước, đạo nhân ảnh kia chính là Cố Yên Nhiên. Cô nàng này cái gì thời điểm lẫn vào làm sao tốt rồi? Diệp Trần cẩn thận đầu nhìn qua nữ tử kia, xác nhận đối phương cũng là Cố Yên Nhiên. Trong tương lai, Cố Yên Nhiên thế mà lại trở thành một phương ma chủ. Nhìn lấy cái này khí thế hung hăng bộ dáng, muốn đến là không cần vì an nguy tính mạng của nàng mà đi lo lắng. Diệp Trần lại tỉ mỉ xem chừng một trận, lại là đã nhận ra Cố Yên Nhiên trên người chỗ khác biệt. Tuy nhiên nơi này là Trương Vân Hy trí nhớ sửa đổi huyễn cảnh, có thể nhân vật ở bên trong có máu có thịt, không có ngốc trệ không rõ cảm giác. Diệp Trần đối Cố Yên Nhiên hiểu rõ, nhưng tại xe đuổi qua Cố Yên Nhiên lại là để Diệp Trần cảm thấy lạ lắm. Thật giống như đối phương cũng không phải thật sự là nàng, chỉ là tròn một tầng thân thể. Dạng này khác biệt Diệp Trần là có thể nhìn ra được. Diệp Trần ánh mắt hơi hơi ép xuống, mang tới một loại xem kỳ ý vị, trong lòng cũng có một chút phỏng đoán hiện lên. Cố Yên Nhiên trong tương lai sẽ không bị ma tâm nuốt chửng lấy đi, chết để biến thành một cái thể xác. Đối với ma tâm Diệp Trần cũng có làm qua một số công khóa, dù sao tại 5 năm trước hai người thế nhưng lại như hình với bóng tồn tại. Chuyện xảy ra về sau vì vơ vét người, không có thức tỉnh làm tinh trí nhớ Diệp Trần không có thiếu chạy. Đáng tiếc không có cách. Cố Yên Nhiên cũng không có chờ hắn, cuối cùng một người rời đi. Diệp Trần tại Cố Yên Nhiên rời đi về sau, cũng chỉ là lần trước gặp qua một lần. Chỗ có thể biết được thì là đối phương hiện tại rất mạnh, đã đi tới độ kiếp chi cảnh. Trong đầu không ngừng có suy nghĩ hiện lên. Diệp Trần trong lòng cũng không có bao nhiêu định số. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài sẽ cùng Cố Yên Nhiên gặp mặt một lần, trước xác định một chút đối phương trên đầu khí vận là tượng trưng cho màu vàng đỏ chính hướng khí vận. Vẫn là đã xâm nhiễm hắc. Còn lại có lẽ không thể đoán được bao nhiêu, chỉ cần gặp khí vận trong lòng cũng sẽ có chút cơ số. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 58, hợp lấy làm mộng xuân đâu. Người tới a, bại gia xuất trình. Giữa sân, hình ảnh tiếp tục tiến hành. Tại ma quân ngay phía trước, Cố Yên Nhiên dựa vào liễn xa phía trên. Ánh mắt của nàng nhìn qua đối với xa xa phòng ngự đại quân, cũng không có thể hiện ra chút nào tâm tình chập chờn. Thật giống như đây hết thảy, bất quá chỉ là một trận diễn xuất. Mà giữa sân song phương tràn diện, cũng chỉ là trên sân khấu biểu diễn, nàng làm một tên người đứng xem, cũng không cần để ý diễn viên sinh tử. Diệp Trần nhìn qua phương xa Cố Yên Nhiên, đôi mắt lần nữa ép xuống. Trong lòng vừa có suy nghĩ dâng lên. Diệp Trần có thể rõ ràng theo Cố Yên Nhiên thần thái cử chỉ phía trên, cảm nhận được một cỗ xa lạ lạnh lùng. Mặc dù đối phương đi không từ giã, càng là tại lần trước lúc gặp mặt, bày ra một loại mặc không quen biết trạng thái. Cái này dù sao cũng là chính mình trái cây. Đối với bỏ mặc trái cây triệt để hư thối, Diệp Trần càng có khuynh hướng trước gặm sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ tiếng mới. Hình ảnh một lần nữa lưu truyền. Cũng liền tại Cố Yên Nhiên tiếng nói truyền xuống một lát, tại phía sau của nàng cái kia trang bị phối tề ma quân, tại nàng hiệu lệnh âm thanh phía dưới bắt đầu trùng phong. Song phương nhân mã có trên bản chất chiến lệnh, ma quân số lượng muốn cao hơn nhiều Trương Vân Hy dẫn đầu phòng ngự đại quân. Cũng không biết có phải hay không là ảo cảnh cố tình làm. Tại bản tôn Diệp Trần quan sát dưới, trong bức tranh chính mình thì như bị điên. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đối mặt sông ngang mà đến ma quân đại bộ đội, không sợ chút nào. Chỉ là nương tựa theo một thanh trường kiếm, thì một đường trùng sát đến đối phương trận địa trước, không hơn vạn mét khoảng cách. Diệp Trần cái này bật học giống như biểu hiện, cũng là khiến ma quân đại bộ đội khí thế thiếu thốn. Cái này nhìn lấy cắt cỏ giống như vô song cương độ, Diệp Trần cũng nhịn không được vì chính mình dựng lên một cái ngón tay cái. Cũng là cái này chiến cuộc tình huống quá cho đùa. Liên Diệp Trần loại này cũng không am hiểu công thủ tiểu bạch, đều cảm thấy không quá hợp lý. Những lính quèn này dù sao cũng là đại thừa kỳ tu vi, tại Diệp Trần cái này cũng có dại một dạng. Giống có đại bộ đội tình huống, hẳn là có phối hợp mới đúng. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể có hợp thể kỹ, đạt tới một cộng một lớn hơn 4 tình huống. Cái gì trận địa, trận pháp, công thủ, phòng ngự. Nhưng tại cái này trong ảo cảnh, sửng sốt một cái đều không nhìn thấy. Theo lý có thể xuất hiện dạng này chiến tranh huyễn cảnh, Trương Vân Hy cũng cần phải là có mức độ mới đúng. Không phải vậy làm sao lấy tu vi như vậy, thống lĩnh thắng qua nàng tu sĩ khác. Ma quân đại bộ đội giống như là một đám ma phu, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới. Bất quá lại nghĩ tới đây là tại Trương Vân Hy huyễn cảnh bên trong, ở trong đó nội dung cốt truyện khẳng định là muốn vì nàng phục vụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Trần cảm thấy là đạo lý này. Không hợp lý không quan hệ. Huyễn cảnh vốn cũng không phải là dạng hợp lý địa phương, muốn là kết quả. Muốn là nghiêm túc một số, cái này tu vi yếu phía trên nhất đẳng, số lượng kém hơn nửa bậc phòng thủ đại quân, căn bản là không có cách chống cự Cố Yên Nhiên sau lưng ma quân bộ đội. Không nghĩ, trước nhìn. Đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Trần tiếp tục xem chừng lấy trong sân tình huống. Cũng liền tại chính mình cái kia bật học giống như biểu hiện xuống. Vẹn vẹn là tự mình một người, liền một mình tới gần đến Cố Yên Nhiên vị này mà chủ phụ cận. Cố Yên Nhiên nhìn qua đã tới gần phía trước công tử áo trắng, ánh mắt có một vẻ không vui lướt tới. A, ngược lại là có hai tay, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Cố Yên Nhiên nhìn cách đó không xa Diệp Trần, khẽ hừ một tiếng. Con mắt của nàng chớp động, giống là nói vì cái gì tới quấy rầy mình hào hứng. Lúc này hào hứng hoàn toàn không có, toàn do Diệp Trần. Trong tay áo bào vung dậy, Cố Yên Nhiên dưới chân nhẹ nhàng một bước, thân hình theo liễn xa phía trên bay lên mà lên. Ngươi hẳn không phải là hiện tại mới hiểu được a? Bản tôn Diệp Trần tại thầm nghĩ trong lòng, không có đi đậu đen rau muốn cái này mà chủ tại sao muốn tự thân lên. Cũng là Cố Yên Nhiên nàng cái kia nói chuyện ngữ điệu, không hề giống là nhận biết bộ dáng của mình. Cũng chính là ảo cảnh chủ nhân, cũng không biết Diệp Trần cùng Cố Yên Nhiên có quan hệ thế nào. Bản tôn Diệp Trần nhìn qua giữa sân, cũng liền tại ánh mắt của mình xuống. Trong tấm hình Diệp Trần cùng Cố Yên Nhiên chém giết. Trương Vân Hy đứng trước trận, có chút lo lắng nhìn về phía nơi xa, thực lực của nàng còn thấp, còn chưa thể tham dự vào loại này cấp bậc trong chiến đấu tới. Nhìn qua người bên cạnh nhi, Diệp Trần thế nào ba miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Luôn cảm giác cái này huyễn cảnh mang theo một loại hàng trí quan hoàn, liền đem Trương Vân Hy cả người đều làm cho có chút ngớ ngác, hoàn toàn mất hết tại bên ngoài cái chủng loại kia quả cảm. Ngoại trừ trên mặt cái kia viết cách chính nghĩa lăng nhiên, thì không còn còn lại. Hồi tưởng lại cái kia đạo khói đen bóng người nói qua nội dung, Diệp Trần đều có chút hoài nghi cái này huyễn cảnh đến cùng có thể hay không đem Trương Vân Hy lĩnh nhập hy vọng lại lần nữa đẩy vào thâm nguyên. Trong lòng lần nữa đậu đen rau muốn một chút, Diệp Trần đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giữa sân, chính như chính mình suy nghĩ như vậy. Trong bức tranh mình đã mở ra vô song, đem Cố Yên Nhiên ấn tại dưới thân hành hung. Rõ ràng đối phương mạnh hơn chính mình phía trên một cái đại cảnh giới, chính mình lại là có thể đè ép đối phương đánh. Cố Yên Nhiên liên tục bại lui, đều có chút thở không nổi. Hai người dây dưa cùng nhau lấy, cũng liền sau đó một khắc, trong bức tranh chính mình giống như tìm được một cơ hội. Trường kiếm trong tay đột phá Cố Yên Nhiên phòng ngự, thẳng tắp điểm hướng về phía đối phương chỗ ngực. Một kích này tới bất ngờ, Cố Yên Nhiên không kịp phản ứng liền bị trường kiếm xuyên thủng. Phốc phốc, đem kiếm thân quất ra, một vệt máu tươi vẩy ra bốn phía. Cố Yên Nhiên bưng bít lấy lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn trước mắt Diệp Trần. Nàng bản không cảm thấy mình sẽ bại, không nghĩ tới lại là thua. Nhìn lấy chết tại trong tay mình Cố Yên Nhiên, Diệp Trần mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Chủ soái đã chết, còn lại ma quân, không có ma chủ vị này người đáng tin cậy, tại phòng thủ đại quân cực lực truy kích một chút thương vong hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ để lại số ít một số, thoát đi cái này rộng lớn đồng bằng. Thắng. Nhìn lấy rơi xuống Cố Yên Nhiên, Trương Vân Hy trong đôi mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Ánh mắt của nàng bên trong mang theo mừng rỡ cùng kích động. Nhìn lấy nơi xa cầm kiếm lập tại chân trời Diệp Trần, Trương Vân Hy nhuyễn miệng cười. Chúng ta thắng. Cảm thụ được giữa sân cái kia nhiệt liệt bầu không khí, lại sau một lúc lâu, phương xa Diệp Trần mới trở lại Trương Vân Hy phụ cận. Nhìn trước mắt Trương Vân Hy, Diệp Trần cũng là lộ ra mỉm cười. Trong bức tranh, Diệp Trần cùng Trương Vân Hy bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người bên trong là có rất nhiều nội dung đang lưu chuyển. Liên tựa như không lại vì phổ thông chiến hữu quan hệ, ngược lại càng giống là thăng lên đến một cái cấp độ khác, mang có một loại không giống bình thường vị đạo. Vật đuổi sao rời, khoảng cách cái kia chàng quan trọng quyết chiến đã qua mấy tháng thời gian. Trong lúc này, Diệp Trần cũng là nhận được tông môn tin tức truyền đến. Lấy được tin tức là, chuyện chỗ này, Diệp Trần cần trở lại Thánh Tông tiếp tục tu hành. Tình cảnh này lại đem Diệp Trần cho làm trầm mặc. Cái gì thời điểm chính mình xuất hành còn cần đi qua tông môn xét duyệt, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà xem như Diệp Trần chiến hữu kiêm thông soái, Trương Vân Hy cũng là thật sớm liền tới đến ngoài thành cùng Diệp Trần tạm biệt. Hôm nay Trương Vân Hy có chút khác biệt. Nàng rút đi cái kia vạn năm không đổi khải giáp, đổi lại một thân liễu diệp quần áo. Bình thường vẫn là cái kia một bộ cao lãnh tướng quân bộ dáng, hôm nay lại là cố ý đổi biến thành còn lại trang phục. Cái này trước sau biến hóa to lớn, ngược lại là khiến bản tôn Diệp Trần đều kinh diễm một chút. Trương Vân Hy vốn là có được vô số thiếu nữ hâm mộ nội tình, chỉ là nàng thường xuyên cách ăn mặc nam trang không cho cách ăn mặc, như thế đem nàng bộ này tốt túi ra cho che giấu đi. Cũng không biết hôm nay vì sao, thế mà làm nàng cố ý chuẩn bị một phen. Trương Minh, hôm nay từ biệt không biết ngày nào lại có thể gặp lại. Người ta nhiều năm cộng sự, ngược lại là có tầng sâu ràng buộc, về sau thời gian tưởng niệm Trương Minh, vậy mà không biết như thế nào cho phải. Tại trong bức tranh, Diệp Trần đối với trước người thiếu nữ lắc đầu thở dài, lời nói tràn đầy không thôi giọng điệu, thần sắc phía trên cũng có được chân tình bộc lộ. Có thể cho dù trong lòng có ngàn vạn không muốn, mãi cho tới cách lúc khác. Giống như Diệp Trần nói như vậy, hai người gặp nhau trời cách một phương, có lẽ sau ngày hôm nay lại nghĩ gặp nhau thì khó khăn. A, cái gì a đây là? Nghe chính mình cái kia thâm tình diễn dịch, trực tiếp đem đứng ở một bên bản tôn đều cho nhìn ngây người. Làm ngang dọc một phương kẻ lãng tử, có được vô số khảo sát vẽ kinh nghiệm, Diệp Trần sao có thể nghe không ra cái này trong bức tranh giọng điệu? Cái này không phải liền là tỏ tình mà? Thì quả thật như Diệp Trần chỗ suy đoán như vậy. Ở vào trong bức tranh, trên mặt mình lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, chậm rãi hướng về Trương Vân Hy vị trí tới gần. Khoảng cách của hai người càng phát tiếp cận. Lúc trước vốn là chỉ có nửa mét khoảng cách, lúc này lại là càng thêm thân cận. Thậm chí Diệp Trần chỉ cần nguyện ý lại hướng trước nhỏ dựa vào một bước nhỏ, liền có thể khiến hai người triệt để dán tại một khối. Đối mặt càng thêm đến gần Diệp Trần, Trương Vân Hy trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Cái kia vốn không thuộc về thiết huyết tướng quân nhu tình, lại là tại Diệp Trần lúc này bày ra. Tại hai người thậm chí có thể cảm nhận được, lẫn nhau ở giữa cái kia nhỏ xíu tiếng hít thở. Cái kia, có thể lưu lại sao? Trương Vân Hy tiếng nói yếu ớt môi đinh. Cái này mở miệng trôi nói ra ngữ, giống như là rút khô nàng tất cả dũng khí, thân thể đều có chút sốt mềm. Cũng liền tại Trương Vân Hy trên gương mặt, cái kia vốn là đỏ bừng mặt lần nữa biến đến chiếu đỏ lên, liền phảng phất một cái đã quả táo chín. Ta lưu lại. Trong tấm hình, đạt được Trương Vân Hy đáp lại, Diệp Trần vui mừng quá đỗi, càng là trực tiếp đem Trương Vân Hy cho ôm vào trong ngực. Cử động như vậy, trực tiếp đem hai người dàn kia cách hơi mỏng trang giấy cho triệt để xuyên phá. Cảm thụ được trước người oi bức, hai người thậm chí có thể nghe được lẫn nhau cái kia hơi có vẻ gấp rút tiếng tim đập. Đại nghĩa đã kết thúc, về sau cũng không lại cần vì ma chủ sự tình mà khổ não. Hai người chúng ta lặng lặng nóng nhìn trời chiều, sâu hư không, cảm thụ được thế gian mỹ hảo. Về sau quãng đời còn lại, còn mời nhiều chỉ giáo. Nhìn lấy trong ngực bộ dáng, Diệp Trần thâm tình tỏ tình lấy. Trương Vân Hy đầu chôn sâu ở Diệp Trần trong lồng ngực, thưởng thụ lấy trước người ấm áp còn có bên thai ngọt ngào thì thầm. Trương Vân Hy khỏe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sợ là thế gian lại ngọt ngào đường quả, đều không đủ lấy sánh ngang trong lời nói ngọt. Ở phương xa trên không trung, đúng thường có lấy một đạo ánh sáng nhu hòa, hướng về trên người của hai người chiếu rọi mà đến. Cũng liền tại đây không tính là quá mức duyên dáng hoàn cảnh bên trong, lại là mang đến một chủng loại giống như chân trời góc biển cánh gác. Nhìn lấy lẫn nhau nhìn nhau hai người, bản tôn Diệp Trần nhiều lần mở miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được chỗ thủng mà ra. Khá lắm, hợp lấy ngươi tại cái này làm mộng xuân đâu. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 59, ngọt ngào kết thúc, khó khăn bắt đầu. Yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, Diệp Trần cũng không thể lực xuất thủ ngăn lại, cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn, lại một cái thèm thân thể mình nữ hài sinh ra. Ở vào trong bức tranh, Trương Vân Hy cùng Diệp Trần bắt đầu vung lên cầu lương. Hai người cũng liền tại nhiều người chứng kiến phía dưới kết làm đạo lữ. Thảm đỏ khăn cô dâu, Diệp Trần tại trong hiện thực vẫn chưa trải qua hết thảy, lại là trước tiên ở cái này huyễn cảnh bên trong trước lĩnh giáo một phen. Thì đi theo chính mình cùng Trương Vân Hy đi vào động phòng. Rất đáng tiếc, rõ ràng Diệp Trần thì theo sát tại sau lưng của hai người, nhưng nơi này hình ảnh lại là không có, trực tiếp nhảy tới ngày thứ hai. Cái này huyễn cảnh thế mà còn có hạn chế như thế thủ đoạn, coi là thật đáng giận. Thời gian một lần nữa phi tốc trôi qua, lại là 5 năm thời gian trôi qua mà qua. Tại 5 năm này thời gian bên trong, song phương cảm tình lần nữa ấm lên. Tuy nhiên Trương Vân Hy ngày bình thường vẫn là nam trang cách ăn mặc, nhưng là mỗi khi gặp ban đêm buông xuống về đến trong nhà, nàng trung quy cố ý cải biến một chút trang phục, dùng đến tốt nhất tư thái xuất hiện tại Diệp Trần trước người. Tuy nhiên bên ngoài nàng cũng không có biểu hiện ra đối với chứa đựng lấy quá phận lưu ý trình độ, nhưng tại Diệp Trần trước mặt, Trương Vân Hy lại là cố ý cách ăn mặc. Thông thường ngọt ngào cùng cầu lương, để bản tôn Diệp Trần đều có chút ăn no rồi. Thế mà đang ăn chính mình tung ra tới cầu lương, cũng không biết cần phải làm cảm tưởng gì. Ừm. Vốn cho rằng là phổ thông bình thường một ngày, Diệp Trần lại là tìm được một vẻ khác biệt. Thuần thục đi theo tại sau lưng của hai người, đi tới nghị sự trong phòng. Cái kia vốn là nhiều màu thế giới, lại là bịt kín một tầng sấm đậm. Màu sắc rực rỡ sắc điệu biến mất. Biến điên rồi. Ánh mắt lóe lên suy nghĩ lưu chuyển, Diệp Trần ngắn trong nháy mắt về sau liền hiểu rõ ra. Hiện tại cũng là khói đen mặt người chỗ đề cập tới Thâm Uyên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Diệp Trần bắt đầu tổng kết lại chính mình lấy được tin tức. Tại cái này ngọt ngào hoàn cảnh dưới, Diệp Trần biết được một số hữu dụng nội dung. Có quan hệ với cô Yên Nhiên, cũng có quan hệ với ma chủ, còn có ma quân một số đội hình. Nhưng những nội dung này mang tin tức có hạn. Diệp Trần càng chờ mong tiếp đó sẽ có dạng gì mới nội dung xuất hiện. Muốn đem cái này chính nghĩa tướng quân đẩy vào Thâm Uyên, muốn đến là cần trải qua nặng bao nhiêu tuyệt vọng. Diệp Trần trong lòng cũng có chút phỏng đoán. Lấy Trương Vân Hy trọng sinh người thân phận, không có cái gì tuyệt vọng, lại so với tại một lần nữa kinh lịch một lần trải qua khó khăn càng thêm tuyệt vọng. Cũng chính là mình rõ ràng làm lại một lần, lại là cái gì cũng không có thể cải biến. Lại nhiều mất đi một số, kia liền càng thảm rồi. Cũng tỉ như mất đi Diệp Trần. Phu quân, Bắc Nguyên chỗ đó giống như vừa có một số ma quân tụ tập lại, có thể giúp ta tiến đến xem xét một chút sao? Đang quen thuộc gian phòng bên trong, Trương Vân Hy chính bản thân khoác khải giáp ngắm nhìn trước bàn địa đồ. Ngoài phòng vẫn là tên kia không có biến động tiểu binh trấn thủ, Diệp Trần cũng là đứng Trương Vân Hy bên cạnh. Bản tôn ngồi một bên, thầm nghĩ lấy sự tình. Nghe Trương Vân Hy ngôn ngữ, bản tôn Diệp Trần đem ánh mắt nhìn ra xa mà đến. Ừm. Không nghĩ tới cái này ma quân lại một lần nữa xuất hiện. Nhiều năm trước không có triệt để quét sạch, ngược lại là ta thất trách. Trong bức tranh, Diệp Trần không có quá nhiều do dự lên tiếng đón lấy. Lần trước đại chiến bên trong, nhưng vẫn là có không ít ma quân chạy đi. Bất quá đảo tẩu số lượng dù sao cũng có hạn, cũng không có quá mức để ý lúc này chính mình đưa tới cửa, vậy liền toàn bộ giải quyết hết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Biết được là có nội dung xuất hiện, bản tôn Diệp Trần đứng lên. Nhìn thường ngày lâu như vậy, rốt cục có mới tiến triển. Trong bức tranh, Diệp Trần cùng Trương Vân Hy tạm biệt một tiếng, liền quay người đi ra khỏi phòng. Cũng liền đang đi ra nháy mắt, Diệp Trần đằng không mà lên, hướng thẳng đến Bắc Nguyên vị trí mà đi. Nhìn qua đã rời đi chính mình, bản tôn Diệp Trần cũng cùng nhau bay lên không trung, hướng về Bắc Nguyên vị trí mà đi. Rộng lớn đồng bằng, dần dần có liêu tận đầu. Cái kia lần đầu tiên tới lúc hỗn độn một mảnh khu vực lại là có mới nội dung. Tại Diệp Trần thị giác bên trong, đồng bằng sau đó là một tòa cự đại sơn cốc. Sơn cốc cao ngất, dãy núi đạt tới trong mây, kéo dài ra ngoài 3 mét, chập trùng ngàn vạn, như cùng một cái cự long chiếm cứ tại mảnh này rộng lớn thổ địa phía trên. Trong bức tranh, nhìn lấy cái kia trung quanh phủ đầy sương mù hẹp dài đi ra, Diệp Trần ngừng lại. Bản tôn Diệp Trần liếc một chút liền nhìn ra, nơi này là một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Trước sau trên dưới đều vô cùng thích hợp bao bọc. Cái này muốn là tiến vào, còn muốn đi ra nhưng là khó khăn. Ừm, tiếp xuống nội dung hẳn là ở chỗ này phát sinh. Còn muốn cẩn thận xem chừng một chút, Diệp Trần lại là phát hiện, bên cạnh mình đã không thấy. Tại ảo cảnh điều khiển, chính mình là như vậy đấu sát, liền dò xét đều không có dò xét cứ như vậy đi vào. Lần nữa về nhìn một chút bốn phía, Diệp Trần cũng là đi theo. Giống như suy đoán như vậy, cũng liền tại đi vào lối đi này về sau, trước sau trên dưới liền đã tuôn ra đông đảo ma quân đội ngũ. Ma quân xuất hiện, rất nhanh liền đem trước sau trên dưới đường lui lảo đảo phá hỏng. Chúng ta lại gặp mặt. Lần trước chỉ là ta quá chủ quan, không có chú ý tới ngươi tiểu động tác. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy. Cũng liền tại ma quân trong đội ngũ, có một bóng người xuất hiện. Đạo thanh âm này rất quen thuộc, bản tôn Diệp Trần liếc một chút liền nhận ra đối phương, chính là tại lần trước đã chết Cố Yên Nhiên. Lần trước chàng cảnh Diệp Trần tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc này Cố Yên Nhiên lại là lông tóc không hao tổn, đứng ở trước mặt. Cũng chính là cũng không thể triệt để giết chết nàng. Lại hoặc là nàng là có cái gì đặc thù bất diệt thủ đoạn. Trong lòng suy nghĩ bỗng nhiên chuyện, bản tôn Diệp Trần đem cái này một đặc tính ghi xuống, có lẽ đây chính là ma tâm có một số đặc dị thủ đoạn. Cố ý dẫn ta đến cái này. Còn tụ tập nhiều như vậy, ngược lại là coi trọng tại hạ. Trong bức tranh, Diệp Trần cảnh giác tra xét bốn phía, ở trên người cái kia tán tiên ba động khuyết tán ra tới. Tuy nhiên ở vào giữa sân, Diệp Trần tu vi gần như chỉ ở Cố Yên Nhiên phía dưới. Có thể đông đảo đại thừa kỳ ma quân, ngược lại cũng cho Diệp Trần rất lớn áp lực. Ha ha, ngươi một kiếm kia đâm vào lồng ngực của ta, có thể đau đâu? Nhìn lấy đã bị trùng điệp vây quanh Diệp Trần, Cố Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một cô hí ngược. Cái này như mèo nhìn chuột đôi mắt, để bản tôn Diệp Trần hơi nhíu mày. Tuy nhiên biết được nơi này chỉ là miếng cảnh, cùng chân thực cũng không giống nhau. Mong muốn lấy đối phương cái này hí ngược thần sắc, Diệp Trần thì nghĩ lại tới cái kia đi không từ ra tình hình. Cô nàng này, liền có chút thích ăn đòn. Bất quá cũng coi như có chút bản sự, liền để ngươi trở thành nô bộc của ta một trong đi. Không giết ngươi, còn để ngươi trở thành nô bộc của ta, xem như cho ngươi lớn nhất ân điển. Cố Yên Nhiên vung khẽ tay phải, mang trên mặt đùa cợt nụ cười. Trong bức tranh, tại bên cạnh của nàng cái kia đông đảo ma quân nào ào bắt đầu chuyển động, hướng về hạp cốc phía dưới Diệp Trần bay thẳng mà đi. Đông đảo đại thừa kỳ mang đến khủng bố uy thế, lại là khiến sơn cốc đều lâm vào một cỗ túc sát chi ý, hình ảnh lưu truyền rất nhanh. Bất quá lúc này Diệp Trần không tiếp tục bất hắc. Đối mặt như thế đông đảo ma quân giao thủ bất quá một lát, tại Diệp Trần trên thân liền bắt đầu có tổn thương vết xuất hiện. Bạn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều vết thương hiện lên. Miễn cưỡng mang đi mấy ngàn tên ma quân, Diệp Trần cũng bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hô, hô. Giữa sân, Diệp Trần to khỏe thở hào hẹn. Quỳ một chân xuống đất, tay phải có chút cật lực chống đỡ vịn mặt đất. Cũng liền tại ma quân có thể triệt để xử lý xong Diệp Trần lúc, cái kia bao vây đông đảo ma quân nhưng đều là ngừng lại. Bọn họ nhìn lấy vây quanh ở bên trong Diệp Trần, dự phòng ra một khối hình tròn không gian. Mà tại nhiều nhiều ma quân phía sau, Cố Yên Nhiên hướng về Diệp Trần đi tới. Ta đã nói rồi, lần trước bất quá chỉ là may mắn. Đánh lén lại đáng là gì bản sự, lần này chẳng phải bị ta lấy xuống. Cố Yên Nhiên cười nhẹ, đưa tay ở giữa liền tại ngón trỏ bên trong ném bắn ra một đạo hắc kim sắc lưu quang. Tại trong bức tranh, Diệp Trần vốn là có chút ốm sắp chết. Nhìn lấy bay thẳng mà đến lưu quang, trong lúc nhất thời lại cũng không thể lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng, cái kia đạo Cố Yên Nhiên trong tay tản ra màu đen lưu quang, chui vào Diệp Trần trong đầu. Bản tôn Diệp Trần yên tĩnh đến nhìn qua đây hết thảy, ánh mắt tại Cố Yên Nhiên trên thân dừng lại. A, ra vẻ kinh không có. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian. Một tháng sau ta sẽ mang lấy đại bộ đội lần nữa trở lại ban đầu vị trí. Dù sao từ nơi nào ngã xuống liền muốn từ nơi nào đứng lên. Cố Yên Nhiên cười nhìn qua, quỳ một chân trên đất Diệp Trần. Cũng liền tại nàng lời nói sau khi nói xong, còn thật mang theo ma quân bộ đội tản ra. Cái này có chút kỳ quái cử động, để bản tôn Diệp Trần hơi hơi nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng cái này huyễn cảnh muốn chỉ hướng đầu mâu điểm, là hắn vị này phu quân, để cho mình trước đi tiên phòng, khiến Trương Vân Hy thống khổ bản phận. Lúc này cái này cho, giống như cũng không có mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Loại kia chiêu thức là khống chế thủ đoạn sao? Nhìn qua đã rời đi Cố Yên Nhiên, Diệp Trần nhìn về phía trong bức tranh chính mình. Lúc này chính mình chính thống khổ che ngực, muốn đứng người lên lại là làm sao cũng không làm được gì. Diệp Trần nhẹ gật đầu, hiện tại không giữ quy tắc ý nhiều, lần trước một người xông vào vạn quân tới một cái bảy vào bảy ra, đem chính mình tuổi đều có chút không tốt lắm ý tứ. Giữa sân nhiều như vậy đại thừa chi cảnh, coi như mình có thể một đao một cái tiểu bằng hữu, đao cũng đều bị chặt quyền. Vậy kế tiếp đâu? Bản tôn Diệp Trần cũng không có đi theo Cố Yên Nhiên bọn họ trô rời đi phương bị. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân, có thể rõ ràng cảm giác được, con mắt của chính mình bên trong có mấy đạo màu đen lưu quang đang không ngừng chớp đập lên. Cái này đạo khí tức, Diệp Trần có chút quen thuộc giống như là ở nơi nào gặp qua. Trong đầu có suy nghĩ, rất nhanh Diệp Trần liền có đáp án. Cái này vốn là cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ, hạ giới đường lân, giống như có cùng cái này giống nhau ba động. Diệp Trần cũng không quá nóng nổi, yên tĩnh cùng đợi. Lại qua mấy canh giờ, chính mình thế thì bóng người cuối cùng đứng lên. Trong bức tranh chính mình, thoáng kiểm tra một hồi chung quanh tình huống, liền nện bước lão đạo tốc độ đường cũ trở về. Một hàng một lần hành động đều là vô cùng gian nan, quyết kia muốn là nửa canh giờ lộ trình, bị Diệp Trần cứ thế mà chỉ hoãn đến đã hơn nửa ngày. Lại qua mấy canh giờ, Diệp Trần nện bước chật vật thân thể, về tới ngoài thành, cái kia vô số vết thương lúc này đã kết vảy. Chỉ là màu đen lưu quang mang đến ảnh hưởng, so những vết thương này muốn lớn rất nhiều. Phu quân, ở vào giữa sân, Trương Vân Hy cảm giác được Diệp Trần ba động. Chính hoan hỉ ra khỏi thành nên đón, lại là gặp được vết thương đầy người Diệp Trần. Nhìn lấy trước mắt có chút thân ảnh chật vật, Trương Vân Hy sắc mặt cứng đờ, nụ cười triệt để ngừng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 60, nghĩ thầm quy ẩn, ngàn vạn cản trở. Dùng sinh ly tử biệt phương thức, đến kích thích sao? Như thế một loại phương thức, vẫn là như vậy giết chết thân phu thủ pháp, có đầy đủ kích thích tính. Bản tôn Diệp Trần thì ở một bên lặng lặng nhìn. Ở vào trong bức tranh, Trương Vân Hy ôm lấy ngã xuống đất bất tỉnh Diệp Trần, khóc thành một cái người mít ướt. Tại mấy lần kêu gọi không có kết quả về sau, Trương Vân Hy ôm lấy Diệp Trần thân thể, nhanh chóng về tới phủ đệ bên trong. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tái nhợt Diệp Trần, Trương Vân Hy hô đến một tên binh lính tiến đến mời trong thành bác sĩ giỏi nhất. Rất nhanh, trong thành thầy thuốc liền tại binh lính chỉ huy phía dưới đến đi vào trong phòng. Tại Trần bệnh trong lúc đó, người y sư này không ngừng lắc đầu thở dài, cái này thở dài cử động khiến một bên Trương Vân Hy càng phát nóng nổi. Bối rối nương theo lấy bội vàng, Trương Vân Hy chờ đợi lo lắng lấy thầy thuốc đáp lời. Ai? Lão y sư nhìn lên trước mặt vị này chinh chiến hộ quốc tướng quân, lắc đầu thở dài. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Có điều hắn làm một tên thầy thuốc, hiện tại chủ yếu làm cũng chỉ là trị bệnh cứu người. Lúc này Diệp Trần trạng thái, hắn cũng nhìn ra một hai, đến mức còn lại sự tình khác, vẫn là giao cho chính chủ đến xử lý đi. Vươn tay của mình, tại thầy thuốc trước người xuất hiện một đạo ánh sáng lưu hòa. Cũng liền tại sau một lát, quang huy rút đi, thầy thuốc thu hồi tay của mình. Trương tướng quân tha thứ lao phu vô năng, vị công tử này hắn bị ma khí nhập thể. Lúc này đã làm đơn giản một chút xử lý, vị công tử này thương thế đã bị ta ổn định. Nhưng, muốn đến tướng quân là biết được ma chủ chân khí nhập thể sau hiệu quả, tại hạ đề nghị hay là chuẩn bị một chút hậu sự đi. Lão y sư đem Diệp Trần trạng thái cho nói rõ đi ra, vừa nói vừa lắc đầu. Tại lại thở dài một tiếng dưới, thầy thuốc như người, hướng về phòng đi ra ngoài. Nghe thầy thuốc trong miệng nói ra nội dung, Trương Vân Hy trong lòng giống như có một đạo chấn lôi đánh xuống. Cái này lôi đỉnh càng là trực tiếp đem nội tâm của nàng đều cho xuyên thủng. Nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt, không có thanh tỉnh dấu hiệu Diệp Trần, Trương Vân Hy đôi mắt trợn tròn, thần sắc phía trên mang theo mở mịt cùng luống cuống. Làm một phương thủ tướng nàng cùng ma quân giao thủ nhiều năm, ma khí cũng chính là ma chủ chỗ phóng thích mà ra khí tức. Những người tại đã trải qua một trận sau khi thôn phệ, liền sẽ triệt để biến thành ma chủ nô bộc.
Trong quân nếu là có người bất hạnh bị ma khí nhập thể, vậy hắn về sau vận mệnh cũng chỉ có một loại. Vì không cho ma chủ nô bộc lâm trận chạy trốn, lại hoặc là đi vào ma chủ trận doanh trở thành đối địch chiến lực. Vị trí ý phương pháp cũng chỉ có thể tại còn chưa triệt để luân hãm trước đem hắn chém giết. Trương Vân Hy làm chủ tướng một phương, khẳng định là muốn làm gương tốt. Lúc này chính là tại Diệp Trần còn chưa triệt để luân hãm trước đó, làm ra chính xác làm gương mẫu. Phu quân. Trương Vân Hy trong miệng lẩm bẩm, khóe mắt chẳng biết lúc nào đã bắt đầu hồng nhuận phân phớt. Thiết huyết tướng quân không dễ rơi lệ, có thể gặp gỡ dạng này lựa chọn, nàng vẫn là dừng. Chuyện như vậy, đối nàng mà nói vốn phải là một cái không có dư thừa lựa chọn. Hoặc là triệt để đến cái kết thúc, đem Diệp Trần giết chết. Hoặc là thì làm ra một cái vi phạm đại nghĩa cử động, đem Diệp Trần thả đi. Có thể Diệp Trần hiện tại trạng thái, trực tiếp thả đi cùng cái thứ nhất lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tin tưởng chỉ cần nàng đem Diệp Trần ném ra thành, qua không được mấy ngày, liền sẽ bị hung thú hàng ngũ thôn vệ không còn sót cả xương. Bị ma chủ ma khí ăn mòn, tại chính đạo bên này đã không có Diệp Trần đủ khả năng dung thân địa phương. Muốn là liền nàng cũng từ bỏ Diệp Trần, cái kia kết cục tốt nhất cũng là đem Diệp Trần ném cho Cố Yên Nhiên. Cùng thuộc tại một phe cánh, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu. Phu quân, ta cần phải muốn làm sao? Trương Vân Hy ngồi phịch ở mép giường một bên, khóe mắt nàng nước mắt, kềm nén không được nữa nhỏ xuống. Đây vốn là một kiện rất thành thói quen cử động. Hai người vốn là thường xuyên tại một khối thương thảo công việc, Trương Vân Hy liền sẽ thường xuyên hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp Trần cách nhìn. Chỉ là cái này lại bình thường lời nói phải làm gì nha? Tại bây giờ muốn đối phương trả lời lại là thành một loại khó có thể với tới hy vọng xa vời. Trương Vân Hy tim như bị dao cắt, nàng thậm chí đang trách tội lấy chính mình, tại sao muốn để Diệp Trần tiến đến xem xét Bắc Nguyên Ma quân bộ đội? Nếu là không để Diệp Trần tiến đến, có lẽ thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngắm nhìn Diệp Trần trước mặt, Trương Vân Hy đôi mắt không ngừng chớp động lên, giống là có nặng bao nhiêu ý cảnh đang không ngừng xen lẫn. Rất nhanh Trương Vân Hy làm ra một cái chật vật quyết định. Cái này tưởng niệm tại xuất hiện trong ngay mắt, tựa như tia lửa bắt đầu liễu nguyên. Từ từ Trương Vân Hy biến đến càng phát ra kiên định, cũng kinh nhận chuẩn trong lòng tưởng niệm. Phu quân. Trong miệng lên tiếng, Trương Vân Hy cũng là đứng lên. Tuy nhiên con mắt của nàng vẫn còn có chút từng đỏ, nhưng ở trên người của nàng, cái tia độc thuộc về thiết huyết tướng quân khí thế, lại lần nữa trở về. Từ không nắm giữ binh, Trương Vân Hy vẫn cho là chính mình là một cái đủ để coi nhẹ sinh chết tốt lắm tướng lãnh, nhưng bây giờ lại là sai, hết hệ căn nguyên chỉ là cái kia có thể làm nàng mềm lòng người còn chưa có xuất hiện mà thôi. Lúc này người này đã đứng ở trước mặt của nàng, càng là kết làm đạo lữ. Trương Vân Hy biết được, mình đã không thể rời bỏ hắn. Đem trên người khải giáp chút bỏ, Trương Vân Hy đổi lại chỉ ở Diệp Trần trước mặt mới có thể mặc vào quần áo. Tại con mắt của nàng bên trong lóe lên một vẻ dứt khoát. Tuy nhiên cử động như vậy sẽ làm nàng đứng tại đại nghĩa mặt đối lập, nhưng bây giờ rút đi quân phục, mang theo Diệp Trần quy ẩn sơn lâm, đã là nàng đủ khả năng làm được mức độ lớn nhất. Chúng ta quy ẩn đi, nghe nói chỉ cần cách xa ma chủ liền sẽ không bị ma khí chố khu động. Vậy chúng ta liền rời đi nơi này, đi đến một cái không có người biết được vị trí. Thì hai người chúng ta đem trên người quần áo thay xong, Trương Vân Hy nhìn qua trong phòng hết thảy. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn mà qua, trong đầu có trí nhớ dâng lên. Nơi này có được hai người ở chung nhiều năm dấu vết, hiện tại muốn rời đi, lại để cho nàng có chút không muốn. Ngược lại là thú vị. Làm như vậy thích hợp sao? Thân là làm một cái tướng quân, xem ra uy nghiêm rất cao cấp đừng cũng không thấp. Bản tôn Diệp Trần thì ở một bên lặng lặng nhìn. Tại Trương Vân Hy làm ra bước kế tiếp cử động lúc, Diệp Trần nội tâm đã đoán được tiếp xuống nội dung cốt truyện đi hướng. Bất quá cũng là theo bên trong biết được một cái mới nội dung. Đây là có liên quan tới ma tâm. Cũng liền lúc trước vị y sư kia cùng Trương Vân Hy nói chuyện với nhau bên trong, Diệp Trần biết được tại ma tâm quấy nhiều dưới, có thể làm cho một lòng hướng chính người trở thành ma chủ nô bộc. Thủ đoạn như vậy quả nhiên là khủng bố. Cũng không biết có cái gì có thể phòng ngự thủ pháp. Lần thứ nhất giao chiến thời điểm cũng không có dạng này tiếp xúc, lần thứ hai cũng chỉ là tại lúc bị khống chế. Diệp Trần đứng mũi chịu sào, liền là nghĩ đến chính mình thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc, nó có thể hay không chống cự. Gian phòng bên trong, Trương Vân Hy thu hồi cái kia có chút lưu luyến ánh mắt. Lúc này cũng không phải thương cảm thời điểm. Trương Vân Hy đem Diệp Trần lấy một cái ôm công chúa hình thức bế lên, cẩn thận từng ly từng tí từ cửa sau đi ra. Nhìn dưới ánh mắt, tại xác định không có người về sau, mới hướng về nơi xà phi độn mà đi. Dọc theo con đường này, cũng không có quấy nhiễu đến bất kỳ binh sĩ. Dù sao làm nhất thành thủ tướng, bọn họ cũng chỉ là bảo vệ Trương Vân Hy an toàn, cũng không có muốn giám thị nàng ý tứ. Rất nhẹ nhàng, Trương Vân Hy mang theo Diệp Trần thành công rời đi. Cái kia không ngừng trốn xa bóng người, rất nhanh liền biến mất ở đồng bằng phía trên. Hai người là an toàn rời đi, nhưng tại trong thành lại là loạn thành hỗn loạn. Làm một phương thủ tướng tự tiện rời trước, càng là tại hiện tại loại này tình huống rời đi. Đại nghĩa điều khiển, thầy thuốc cũng tại vận hỏi bên trong đem Diệp Trần bị ma khí ăn mòn tin tức cho dạng lộ ra đi, trong lúc nhất thời nhiều mặt chấn động. Cũng là cái này chấn động có chút quá loa. Thanh thế kêu vang dội, lại là không có bước kế tiếp hành động. Thì liên Cố Yên Nhiên nói tới thời hạn một tháng, cũng không có tại trong thời gian quy định đến. Lúc qua 3 tháng, tại một chỗ không để ý tới thế sự thế ngoại đảo nguyên. Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh tiểu diễm, là một chỗ tu luyện tĩnh tâm tuyệt hảo chỗ. Một tòa phổ thông sân nhỏ bên trong, bên ngoài sân nhỏ chim hót hoa nở, có đủ loại mỹ lệ động thực vật. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào phòng. Trong bức tranh, Diệp Trần nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ say. Trương Vân Hy mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, ngược lại để Diệp Trần cái kia trắng xám lui bước không ít. Chỉ là tại cái này gần nửa tháng thời gian bên trong, Diệp Trần đều không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, ngược lại là Trương Vân Hy có biến hóa rất lớn. Nàng bây giờ không còn là tùy ý nam trang, mà là mỗi ngày đều có chăm chú cách ăn mặc.
Tại xử lý tốt hôm nay cần có sự vật về sau, Trương Vân Hy liền sẽ ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, si ngốc ngắm nhìn nặng ngủ không tỉnh Diệp Trần. Liên phảng phất, chỉ là nhìn lấy nàng thì có thể có được lớn nhất thỏa mãn. Nhưng cuộc sống như vậy cũng không có kinh lịch bao lâu, cũng không biết bọn họ là từ đó tìm tới, có đông đảo khách không mời mà đến cửa. Chỗ giữa sơn núi, thân mang đặc thủ phục sức thánh tông đệ tử, xâm nhập cái này ấm áp tiểu viện. Không biết có phải hay không là huyễn cảnh lại cho Trương Vân Hy lưu lại một tay. Những thứ này thánh tông đệ tử thực lực, bất quá đều vì luyện hư sơ kỳ cùng Trương Vân Hy tu vi giống nhau. Chỉ là thánh tông đệ tử tại nhân số phía trên chiếm ưu thế cực lớn. Trương tướng quân, chúng ta kính ngươi làm ra cống hiến, nhưng Diệp sư minh là cho chúng ta thánh tông đệ tử, đem hắn trao đổi cho chúng ta đi. Hắn đã nhập ma, về sau thức tỉnh, cũng không dù có được thường suy tư của người phương thức, ngươi dạng này hành động cũng sẽ không bị hắn chỗ lý giải. Ngươi bây giờ làm hết thảy, cũng chỉ muốn tại cho sư minh tăng thêm thống khổ thôi. Thánh tông đệ tử đem chọn cái sân nhỏ đều cho bao vây lại. Nhìn trước mắt vẹn vẹn làm một đạo cửa gỗ gian phòng, chỉ cần bọn họ một người trong đó phóng xuất ra linh áp, cái này cửa gỗ liền sẽ không có chút nào sức để kháng ngã xuống. Nhưng bọn hắn xác thực không có như vậy hành động, ngược lại là đưa cho Trương Vân Hy càng nhiều phản ứng thời gian. Diệp Chân ở một bên nhìn lấy, cảm giác lại là huyễn cảnh tại cho Trương Vân Hy tới nước. Bên ngoài sân thánh tông các đệ tử hào hào cảnh giác nhìn lấy trước mắt nhà gỗ. Thân hình của bọn hắn tản ra, bày ra một cái hình quạt khu vực, chính đối cửa gỗ. Dạng này cảnh giác không biết có không cần như thế. Bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ, thật giống như ở trong đó cũng không phải là cùng bọn hắn giống nhau đẳng cấp người, mà chính là cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới cường giả. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 61, sinh tử giống như giới hạn phu quân, hoàn cảnh nơi này thật không tệ, cũng là cần dọn đi nhà mới. Người ưa thích nơi này sao? Hy vọng chúng ta nhà mới cũng có thể cùng nơi này một dạng xinh đẹp. Trong phòng, Trương Vân Hy thâm tình ngắm nhìn ngủ say bên trong Diệp Trần. Trong miệng nàng chậm rãi nói một số chuyện nhà chuyện cửa, giống như phòng đối diện bên ngoài cái kia một đám thánh tông đệ tử, liền không có quá đặt ở trong lòng. Mà nhà gỗ bên ngoài, hơn 10 tên thánh tông đệ tử nhìn lấy chậm chạp cũng không có động tĩnh nhà gỗ, trong lúc nhất thời cũng có chút đã đợi không kịp. Bọn họ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau xem nhìn một cái, cũng đều theo mỗi người ánh mắt bên trong thấy được còn lại thâm ý đã đối phương cũng không có muốn mở cửa ý tứ, vậy bọn hắn thì đánh vào đi. Vâng. Hơn 10 tên luyện hư sơ kỳ tu vi ba động, bắt đầu ở giữa sân bao phủ. Cái kia khổng lồ uy áp, thẳng tắp hướng về cửa gỗ vị trí áp đi. Bản này thì chỉ là phổ thông đầu gỗ chế tác mà thành cung cửa, sao có thể chịu đựng được áp lực như vậy? Bất quá một lát, nhà gỗ bức tường đều tại luyện hư chi cảnh uy áp dưới, phân mảnh. Mà mục tiêu của bọn hắn thậm chí không chỉ có là môn, mà chính là cả gian phòng ốc. Hô! Tại sân nhỏ bên trong, thánh tông đệ tử phóng ra sóng linh khí, khiến giữa sân nhấc lên từng đợt chỉ gió. Gió này áp, để sân nhỏ bên trong động thực vật đều hứng chịu tới liên lụy. Lúc trước còn hoa nở diễm lệ chẳng cảnh, hết thể ngay tại cái này kinh khủng uy áp dưới, phá vỡ đi ra. Cánh hoa cỏ tươi gãy thành đếm tiết phiêu tán, quyển kia chỉ có một đầu đường nhỏ thông hướng nhà gỗ, lúc này cũng là bị thánh tông các đệ tử mở ra một đầu đại đạo. Trương tướng quân, không muốn chấp mê bất ngộ. Hắn đã không còn là đạo lữ của ngươi, hắn hiện tại là ma quân một viên. Hai người các ngươi, duyên phận đã tận. Bức tường sụp đổ, cũng để cho bên trong căn phòng tràng cảnh hiện lộ ra. Một tên thánh tông đệ tử tiến về phía trước một bước, đối với bên trong căn phòng Trương Vân Hy hô lớn. Cánh tay phải của hắn hất lên, trong miệng mang theo chính nghĩa giọng điệu. Dạng này ngữ điệu bản tôn Diệp Trần rất là quen thuộc, tựa như là Trương Vân Hy bình thường nói như vậy. Thì theo bản tôn Diệp Trần phỏng đoán như vậy, Trương Vân Hy đang nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, cái kia thâm tình đôi mắt lại là dừng lại, giống như đang đuổi ước lấy một ít gì, có điều rất nhanh trong nội tâm nàng những cái kia suy nghĩ cũng đều bị toàn bộ đè xuống. Các ngươi còn thật sự là chán ghét. Trương Vân Hy cái kia trắng ngọc ngón tay lần nữa động đến một cái Diệp Trần trong lòng bàn tay, trong miệng nhẹ nuôn thở một hơi, theo mép giường một bên đứng lên, tới cùng nhau. Trương Vân Hy đứng lên, cái kia luyện hư sơ kỳ tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Làm một phương thống soái, Trương Vân Hy tiếp xúc tu sĩ đều là tu vi cao hơn nàng cường giả. Mưa dầm thấm đất dưới, nàng tiếp xúc nội dung cũng đều là cao hơn một giai tầng thứ. Mặc dù đối phương số lượng chiếm ưu, nhưng làm cùng đoạn, Trương Vân Hy cũng không cảm thấy mình thất bại. Ta sẽ không cùng hắn tách ra. Các ngươi cũng không cần nhiều lời, loạn tâm thần ta trốn giống như rời đi đã ân chứng quyết tâm của mình. Ta yêu hắn, tựa như hắn yêu ta như thế. Hắn nói qua muốn dẫn ta đi gặp thế gian rực rỡ nhất bông hoa, ta không ngại đổi một cái thị giác, để ta tới dẫn hắn đi. Trương Vân Hy rút về thân thể, mặt hướng sau lưng đông đảo thánh tông con cháu. Tại trên người của nàng cái kia luyện hư sơ kỳ tu vi đột nhiên quyết tán, cùng trong sân đông đảo bà động đối kháng. Mà nàng cái kia tuyên thệ giống như chữ tử, cũng là khiến bản tôn Diệp Trần hơi hơi ghé mắt. Tại huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là giả, chỉ có Trương Vân Hy nội tâm là thật. Cũng chính là, Diệp Trần hoàn toàn có thể đem cái này tuyên thệ giống như đọc diễn văn, làm thành nàng đối với mình tỏ tình. Cô bé này ngược lại là càng lún càng sâu, hoàn toàn liền không có muốn theo cái này hố sâu bên trong đi ra ý tứ. Khẽ lắc đầu, Diệp Trần đem những thứ này suy nghĩ theo trong đầu của mình bên trong ném ra ngoài. Cũng không thể nghĩ như vậy. Dù sao mình cùng đối phương gặp nhau thời gian còn có chút ngắn. Tuy nhiên cái này miễn cảnh bên trong nhân vật chính là mình, nhưng đây cũng chỉ là Trương Vân Hy chính nàng chỗ phán đoán đi ra nam chính thôi. Tại cái này miễn cảnh bên trong hoàn toàn liền có thể đổi một bộ túi ra. Đối với Diệp Trần trong mắt cũng chỉ là một cảnh, tại hiện thực bên trong cũng không trở thành sự thật. Tuy nhiên Diệp Trần biết mình rất ưu tú, nhưng khẳng định làm không được chỉ là gặp mặt cũng là người ta thích cấp độ. Đầu to, khẳng định là miễn cảnh đang tận lực dẫn dắt đến Trương Vân Hy. Nghĩ đến đây hết thảy, Diệp Trần ngược lại là sinh ra một số áy náy. Vì muốn nên biết được một số nội dung, lại là lợi dụng tình cảm của nàng. Cũng không biết sau khi đi ra ngoài, thiếu nữ này có thể hay không theo cái này huyễn cảnh bên trong đi ra. Tuy nhiên sống trong mộng là một kiện chuyện tốt, có thể Diệp Trần chính mình hoàn toàn thanh tỉnh đây, cái này cũng không thể đầy đủ tương kế tự kế, sau đó đem đối phương ăn xong lau sạch. Muốn đến nơi này, Diệp Trần tại Trương Vân Hy trên thân quan sát. Hôm nay Trương Vân Hy cũng là trải qua tận lực cách ăn mặc. Một thân thanh sam váy hoa, tóc dài kéo cao, khuôn mặt như vẽ, chỗ ngực có một mảnh vải trắng bao khỏa, tư thái vừa đúng. Bộ ngực cao vút đem cái kia vải trắng nhô lên, trước kia đa số thời gian đều vì phổ thông nam trang, hiện tại thời khắc này ý cách ăn mặc dưới, ngược lại là nhiều hơn mấy cái lau khác biệt bật bị. Muốn thật là nếu có thể, cái kia cũng không tệ a. Chấp mê bất ngộ, ngu xuẩn mất khôn. Nhìn lấy ngay phía trước Trương Vân Hy, Thánh Tông các đệ tử ào ào đều có chút không vui. Càng có một tên đệ tử hướng về phía trước nửa bước, thử lạnh một tiếng. Bọn họ đây đã là đưa cho lớn nhất tha thứ, có thể Trương Vân Hy lại là như vậy không biết tốt xấu, càng là nhiều lần phạm tiến. Có phải là thật hay không cho là bọn họ Thánh Tông không có chút điểm tính nết? Đã như vậy, vậy thì do chúng ta đưa người bắt, đem Diệp sư huynh an táng sau đó, lại từ tông môn trưởng lão định ra tội lỗi của ngươi. Coi như ngươi nương tựa theo đã từng công lao, công tội bù nhau, có thể miễn đi tử vong, nhưng cũng muốn thụ một số nỗi khổ ra thịt. Tại Trương Vân Hy trước mặt, hơn 10 tên Thánh Tông con cháu đã bày xong tư thế, cũng liền đang nói ra mấy đạo lời dạo đầu về sau, đông đảo Thánh Tông đệ tử chính là hướng về Trương Vân Hy vây công mà đi. Bản tôn Diệp Trần thì lặng lặng xem chừng lấy. Cùng là luyện hư chi cảnh, cái này huyễn cảnh bên trong quyết đấu thì lộ vẻ có chút mềm nhũn, hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ sinh tử chém giết dấu vết. Có thể song phương thần sắc tư thế cùng tranh đấu ba động, ngược lại là ra dáng. Cũng liền tại song phương ngươi tới ta đi mấy trăm hội hợp về sau, rõ ràng là hơn 10 người đối chiến một người, lại là khiến Trương Vân Hy phòng thủ xuống tới. Cái này cùng mình bật hắc 7 vào 7 ra giống như lúc, huyễn cảnh lại cho Trương Vân Hy thiên bị. Ầm. Giữa sân, Trương Vân Hy lần nữa đem đánh tới đông đảo chiêu thức cho chống đỡ xuống. Mà lần này, Trương Vân Hy lại không lại phản kích, ngược lại là hướng về sau lưng với lui. Cũng liền tại nhiều Thánh Tông đệ tử dưới ánh mắt, Trương Vân Hy đem nằm tại trên giường Diệp Trần bế lên. Trong tay vây quanh Diệp Trần, Trương Vân Hy chân cái kế tiếp bay đạp, hướng về nơi xa màu chóng đuổi theo. Tiểu viện vị trí vốn là trong núi. Nàng tại cái này cũng có một đoạn sinh hoạt kinh nghiệm, đuổi lên đường tới tốc độ cực nhanh, ở vào lâm giang xuyên thẳng qua thân hình không có chút nào giảm tốc. Tại Trương Vân Hy sau lưng, đông đảo Thánh Tông con cháu thấy thế cũng là thầm mắng một tiếng. Cái này mắt thấy là phải đắc thủ, lại là làm nàng đào thoát. Cái này làm sao có thể? Ao ao khởi hành, Thánh Tông các đệ tử tra xét Trương Vân Hy lưu lại khí tức, phi tốc theo dõi mà đi. Tại đã trải qua một trận khẩn trương truy đuổi, bởi vì Trương Vân Hy mang theo hôn mê Diệp Trần, cũng không có thể đào thoát Thánh Tông đệ tử đuổi bắt. Trương Vân Hy bị đuổi theo, bất quá lần này tình huống càng thêm nguy cấp. Rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể an toàn, có thể Trương Vân Hy lại là tại bí cảnh trước vạn mét bị buộc ngừng lại. Muốn là lại để cho nàng tiến lên vạn mét khoảng cách, liền có thể triệt để tiến vào bí cảnh. Tiến nhập bí cảnh cũng liền có thể trốn tránh Thánh Tông đệ tử truy kích. Rất đáng tiếc, Trương Vân Hy cũng chưa kịp đuổi tới, liền bị hơn 10 tên Thánh Tông đệ tử bao bọc vây quanh. Bắt đến ngươi, còn thật có thể chạy a. Bất quá thì có ích lợi gì đâu, kết quả sau cùng còn không phải như vậy. Đối mặt cái kia không ngừng co lại, nhỏ nhỏ phạm y. Lần này Thánh Tông đệ tử lại là thay đổi lúc trước thái độ bình thường, không lại có bất kỳ dư thừa lời nói. Trong đó một tên Thánh Tông đệ tử càng là dưới chân đột nhiên một cái rậm, tại lòng bàn tay của hắn sáng lên một đạo sáng chói kim quang. Dựng thẳng lên đầu ngón tay, chỉ lấy Trương Vân Hy đánh tới. Đối mặt tức đem nên đón chiêu thức, Trương Vân Hy vội vàng khoát tay chống đỡ. Thế nhưng thì tại sắp đỡ lại trước một giây, cái này Thánh Tông con cháu đông nhiên thay đổi đầu thương. Hắn không còn là đối mặt Trương Vân Hy, mà chính là chỉ hướng Trương Vân Hy trong ngực hôn mê Diệp Trần. Một kích này đột nhiên chuyển biến, để Trương Vân Hy có chút bất ngờ, hai tròng mắt của nàng nhỏ trừng lớn, muốn động thân đón lấy cái này bay thẳng tới chiêu thức. Nhưng cũng đã nhuận dây cùng, mũi tên đã ra cùng. Đã tên bắn ra mũi tên, còn muốn thu hồi, cần thiết trả ra đại giới lại là cực lớn. Trương Vân Hy vốn cũng không có nhất tâm nhị dụng thực lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cái kia đạo công kích hướng về Diệp Trần trên thân đánh tới. Phốc phốc, đầu ngón tay rớm máu, Trương Vân Hy mượn nhờ tên đệ tử này đập nện đi ra lực lượng, phá vỡ Thánh Tông đệ tử vòng đây. Tên kia Thánh Tông đệ tử rút ra tay, lại là chạy xuôi theo Diệp Trần trên người máu tươi. Tìm được cơ hội rút lui, Trương Vân Hy mang theo Diệp Trần trực tiếp trốn vào bí cảnh bên trong, biến mất tại đông đảo Thánh Tông đệ tử trong tầm mắt. Chạy trốn? Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao còn có thể làm cho nàng chạy trốn? Nhìn lấy bóng người chui vào bí cảnh bên trong Trương Vân Hy, Thánh Tông các đệ tử lại là cũng không tiếp tục đuổi bắt, mà chính là nhìn về nơi xa lấy trước người bí cảnh. Cái này bí cảnh cũng không biết có gì đặc biệt, nhưng bọn hắn chính là không có tiếp tục đuổi tiến đi hoàn thành bắt. Diệp Trần cảm giác lại là huyễn cảnh cho mở nàng tiểu táo. Không có việc gì, Diệp sư huynh trái tim đã bị ta xuyên thủng, cái này đủ lấy chí mệnh. Đã nàng muốn cho Diệp sư huynh chọn đến một chỗ tốt mộ địa, vậy thì do chính nàng đi thôi. Dù sao cũng là Diệp sư huynh đạo lữ. Tại Thánh Tông trong hàng đệ tử, lúc trước tên kia xuất thủ đệ tử lên tiếng nói, tại trên tay hắn cái kia nhiễm mới mẹ huyết đã bị lau sạch sẽ, trên mặt cũng không có dư thừa tâm tình chập chờn, thậm chí không vì lúc trước cử động cảm thấy có vấn đề gì. Cái này bình tĩnh ngữ điệu phản phất như là đang nói một số lơ lỏng chuyện bình thường. Nghe lời của hắn, còn lại Thánh Tông đệ tử cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ lẫn nhau xem liếc mắt một cái, cũng là cảm thấy không có tiếp tục đuổi bắt tất yếu. Nhiệm vụ mục tiêu Diệp sư mình đã chết. Mời đọc truyện hài hước. Này, 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 Chương 62, đi ra huyễn cảnh bịch. Xuyên qua đại biểu cho bí cảnh màn ánh sáng, Trương Vân Hy ngã ầm ầm ở mặt đất. May mà nàng thật chặt đem Diệp Trần ôm trong lòng bên trong, cũng không có bởi vì tiến vào bí cảnh mà tuột tay. Trên đầu ngón tay có một chút ẩm ướt xúc cảm truyền đến. Trương Vân Hy cũng không nhận được bất kỳ thương tổn, ngược lại là ở vào trong ngực nàng Diệp Trần trên thân không ngừng có máu tươi chảy xuống. Bốn phía u ám một mảnh, tìm không được ánh sáng sáng tỏ nguyên, giống như là tại một chỗ bí ẩn động huyệt. Cái này đột nhiên từ sáng chuyển vào tối, cũng khiến Trương Vân Hy ánh mắt nhận lấy một lát cản trở. Chờ nàng ánh mắt lần nữa khôi phục, Trương Vân Hy có chút cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Xác định chung quanh cũng không có cái gì uy hiếp tồn tại, Trương Vân Hy nhìn phía trong ngực Diệp Trần. "Phu quân, phu quân." Cảm giác được đầu ngón tay truyền đến ở mức cảm giác, Trương Vân Hy nhìn lại ánh mắt. Chỉ thấy trong tay nàng đã bị đỏ tươi cho nhuộm đỏ, cái kia da thịt trắng nõn đã bị màu đỏ cho bổ sung. Trong lòng vạn phần lo lắng, Trương Vân Hy xem xét lên Diệp Trần thương thế, đợi nhìn đến Diệp Trần lồng ngực kia chỗ to lớn lỗ thủng, trong lúc nhất thời nội tâm khẽ run. Tên kia Thánh Tông đệ tử chiêu thức đã quán xuyên Diệp Trần vị trí trái tim, mắt hạ tâm huyết không ngừng dẫn ra ngoài lấy, Diệp Trần khí tức trên thân cũng đang không ngừng suy giảm. Ta phần diễn thì đến nơi đây kết thúc, còn tưởng rằng còn có càng nhiều nội dung cốt truyện đâu. Cùng nhau đi vào bí cảnh Diệp Trần bản tôn, nhìn lấy trong bức tranh chính mình. Lực lượng kia đã quán xuyên ở ngực, có chính khí mình có thể vì đó trị liệu. Có thể thầy thuốc không thể tự ý y lại thêm Diệp Trần cũng không có động thủ can thiệp năng lực, cái này bên trong ảo cảnh chính mình cũng không có lấy thuần dương bản thể. Muốn sống, chỉ có thể dựa vào ngoại lực lưu giữ tụng. Có thể hiện ở vào tình thế như vậy, Trương Vân Hy căn bản cũng không có thể dựa vào ngoại lực. Thương thế rất nặng, không còn sống lâu nữa. Phu quân, ta ở, ta tại. Trương Vân Hy giọng nói mang tới một vẻ giọng nghẹn ngào. Có thể một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Cũng liền tại tầm mắt của nàng bên trong, ở vào Diệp Trần trên thân, có mấy cái bôi nhỏ khí hiện lên. Chính là cái kia đã rút đi rất lâu, một mực chưa không có hiện hiện ma chủ khí tức. Lúc này liền xem như thương thế mang không đi Diệp Trần, Diệp Trần cũng sẽ bị ma khí thôn vệ, vô giải cục diện. Hai lựa chọn lại một lần nữa, bày tại Trương Vân Hy trước mặt. Là tự mình kết thúc Diệp Trần thống khổ, vẫn là làm một số sau cùng dãy rủa. Cái này hai lựa chọn đối với Trương Vân Hy mà nói đều là chật vật, một cái không có chỗ xuống tay, một cái là giết chết đạo lữ của mình. Nên lựa chọn như thế nào? Trong bức tranh, Trương Vân Hy ôm lấy Diệp Trần đi tới một chỗ ngóc ngách. Nhìn qua cái kia đã khí tức ốm sắp chết thân hình, Trương Vân Hy cưỡng chế đáy lòng chuyển đến con đau. Miễn cưỡng phủ lên nụ cười. Nàng nắm chặt Diệp Trần tay, bỏ vào trán của mình chỗ, giống như là tại cảm thụ được Diệp Trần đã từng nuốt ve. Phu quân, người ta vốn là một thể, liền xem như dùng chung một thân cũng không quan hệ. Ta nhất định, chúng ta nhất định sẽ đến người đã nói địa phương. Trương Vân Hy đem Diệp Trần tay bỏ vào bộ ngực mình chỗ. Nàng gái kia nói ra ngôn ngữ càng giống là tại làm một loại sau cùng cầu nguyện. Diệp Trần bản tôn đứng một bên ngược lại là có chút kỳ quái, việc này còn có cái gì sau cùng át chủ bài không có sử dụng sao? Hồi tưởng lại đối phương có khí vận, dạng này đại khí vận người, có chút ẩn tàng thủ đoạn ngược lại cũng là hợp lý. Cũng liền tại Diệp Trần ánh mắt một chút, Trương Vân Hy mang theo Diệp Trần tay cầm đâm vào lồng ngực của mình chỗ. Diệp Trần tay trải qua Trương Vân Hy linh lực gia trì, cứ thế mà đâm vào trái tim của nàng đến cái kia yếu ớt nhất vị trí. Trái tim. Trương Vân Hy nhẫn thụ lấy chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Cái này vật lý tầng trên mặt toàn tâm cảm giác, không phải người bình thường có thể thừa nhận được đến hạn. Nhưng là trên mặt của nàng từ đầu đến cuối đều là mang theo cười. Dạng này đau đớn hoàn toàn không đủ để thắng qua nàng đối Diệp Trần yêu thương. Về sau thì để cho chúng ta dùng chung một lòng đi. Người ta hòa làm một thể, dùng chung một lòng. Trang diện mang theo đỏ tươi. Cũng liền tại Trương Vân Hy điều khiển, một viên tràn ra ngoài ánh sáng nhu hòa hư ảnh bị lấy ra ngoài. Cũng liền tại cái này hư ảnh truyền đến hào quang dưới, toàn bộ hang động đều biến đến trong suốt, có một cỗ quần quần giống như khí tức lưu chuyển ra. Cái này tản ra chính khí, thậm chí là so Diệp Trần thuần dương bá thể đều muốn thuần trùng mấy phần. Trương Vân Hy thôi động ánh sáng nhu hòa trái tim, đặt ở Diệp Trần chỗ ngực. Thoát ly nguyên bản chủ nhân, cái này viên trái tim rất nhanh liền dung nhập Diệp Trần thân thể. Ở trái tim dung nhập sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Vân Hy ánh mắt đều mở đi mấy phần. Đây là bỏ chính mình, thank you. Ta. Bản tôn Diệp Trần ở một bên lặng lặng nhìn, đối với Trương Vân Hy cử động cũng là vì đó động dung. Tuy nhiên ở trong lòng biết được, đây chỉ là nàng suy nghĩ kéo dài mà ra huyễn cảnh. Thế nhưng nằm tại cái kia thân thể, Diệp Trần lại không thể đầy đủ trực tiếp phủ định, đối phương suy nghĩ không phải mình. Đặc biệt là tại không sẽ động về sau, Diệp Trần đại nhập cảm rất mạnh. Diệp Trần thậm chí có linh hồn xuất khiếu ý nghĩ, mình bây giờ đã sắp chết xuất khiếu, đổ vào cái kia thân thể còn chờ đợi mình trở về. Trong bức tranh, Trương Vân Hy đem thông sáng trái tim phóng tới Diệp Trần chỗ ngực. Trên mặt nụ cười kia lần nữa rực rỡ mở. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có tiếp tục bao lâu, Trương Vân Hy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu châm xuống, theo sau chính là ngã ngất đi. Trung quanh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đen nhánh một mảnh, không có dư thừa tiếng vang, cho dù là lại nhỏ bé thanh âm cũng có thể truyền bá ra ngoài rất xa. Đây cũng là cùng ma tâm giống nhau đồ vật. Ma tâm cũng là như vậy hư ảnh, có thể lấy ra. Diệp Trần trong lòng suy nghĩ muôn vàn, rất nhanh chính là đã nhận ra dị thường. Cũng liền tại Trương Vân Hy trong ngực, lúc này Diệp Trần đã không có sắp chết lúc bộ dáng. Tuy nhiên sắc mặt vẫn là trắng xám một mảnh, thế nhưng sinh mệnh khí tức lại là đang chậm rãi tăng lên lấy. Trương Vân Hy ban tặng cho trái tim lên hiệu quả. Không hổ là đại khí vận người, thế mà còn có dạng này thao tác. Không nương tựa theo liệu thương thủ pháp, cũng không cần đan dược chữa thương, thì dùng đến tự thân học. Hệ thống. Bất quá, ma tâm cùng viên này hư ảnh đến cùng có không liên quan độ, Diệp Trần vậy mà không biết. Xem ra cả hai giống như là đối lập, Trương Vân Hy cái này viên vừa nhìn liền biết là chính diện. Mang theo nghi hoặc, Diệp Trần là vấn đề hệ thống. Đinh. Thánh linh tâm. Hạo nhiên chính khí người không nhất định sẽ có thánh linh tâm, nhưng thánh linh tâm sở hữu giả nhất định thanh chính liêm khiết. Nắm giữ thánh linh tâm giả, chính khí giá trị tăng lên trên diện rộng, bị lực giá trị tăng lên trên diện rộng, khí vận giá trị tăng lên trên diện rộng. Nắm giữ không nhìn tâm linh không chế trở đặc thù công hiệu. Cái kia ma tâm cùng nó giống nhau. Phương thức giống nhau, đồng dạng cũng là loại ngoại hình. Diệp Trần nghe hệ thống trả lời, đổi một góc độ hỏi thăm. Muốn đến thánh linh tâm cùng ma tâm vì thuần chính mặt đối lập, chính khí cùng tà ma. Thánh linh tâm ghi chú có thể không nhìn tâm linh không chế, Diệp Trần cẩn thận nghĩ một hồi ảo cảnh thuộc tính, cảm thấy cả hai cũng không liên quan. Đinh. Ma tâm cùng thánh linh tâm giống nhau, đều có thể chuyển di thuộc tính. Nhưng thánh linh tâm nhất định phải vì tất cả người chủ động chuyển di, ma tâm vì bản thân chủ động chuyển di. Nhưng chuyển di về sau ban đầu ký chủ không thể hủy diệt, tâm cốt tướng liền bất kỳ bên nào phá hủy đem về cộng đồng gánh chịu. Ồ, Diệp Trần hiểu rõ ra, xem ra là tương lai thánh linh tâm là không địch lại ma tâm, cuối cùng dẫn đến Trương Vân Hy trọng sinh, về cho tới bây giờ muốn một lần nữa ngăn cản đây hết thảy. Ngược lại là lại biết được một cái có thể dùng tin tức. Yên lặng chờ đợi. Trong bức tranh Diệp Trần tại kinh lịch thánh linh tâm tầm bổ, khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lại là qua mấy canh giờ, đã mất đi thánh linh tâm Trương Vân Hy lần nữa thức tỉnh. Tuy nhiên ánh mắt của nàng còn kèm thêm suy yếu, lại là có thể hành động. Hai người vết thương trên người cũng đều tại thánh linh tâm hiệu dụng phía dưới khép lại, đã không còn máu tươi chảy ra. Nơi này là vì bí cảnh, suy yếu cũng không đủ trạng thái thời điểm, bí cảnh cũng không phải một chỗ có thể an thân địa phương. Đang giáng chống đỡ đứng người dậy, Trương Vân Hy liền bắt đầu tìm kiếm bí cảnh cửa ra vào. Đi ra. Lại qua mấy canh giờ, Trương Vân Hy tìm được bí cảnh cửa ra vào. Nhìn lên trước mặt màn ánh sáng, Trương Vân Hy cái kia căng cứng thần sắc đều tháo xuống mấy phần, mang tới đã lâu hiểu ý nụ cười. Nàng hiện tại chiến lược hoàn toàn không có, muốn là gặp lại nguy hiểm gì, vậy liền khó khăn. May ra cũng không có gặp gỡ cái gì hiểm cảnh. Chúng ta đi nhà mới đi. Trương Vân Hy nhìn về phía trong ngực Diệp Trần, trên mặt hiện lên một vẻ đu tình. Nhà mới tại Tứ Hải, nghe nói chỗ đó có một mảnh hoa, có thể nở đầy đồi núi. Vào xuân lúc, hoa nở đầy khắp núi đồi. Trương Vân Hy trong miệng lẩm bẩm, trong lòng mang theo đối cái kia biển hoa ước mơ. Tại nàng trong nhận thức biết, chỗ đó hẳn là Diệp Trần nói tới địa phương. Xuyên qua màn sáng, trước mắt ánh mắt biến đổi, đợi đến ánh sáng điên đảo, ánh sáng mặt trời ánh sáng lại một lần nữa chiếu ở tầm mắt của nàng bên trong. Ánh mắt quét mắt hết thảy xung quanh, Trương Vân Hy tìm kiếm lấy phương hướng. Mọi người vị trí ở vào một chỗ trong sân gốc. Hiện tại vị trí bị một mảnh màu xanh biếc bao khỏa, núi xanh nước chảy, thanh tuyển không ngừng dẫn ra ngoài. Bản tôn Diệp Trần ánh mắt nhìn một cái, cảm giác nơi này có chút quen thuộc. Thoáng phân biệt, bản tôn Diệp Trần nghĩ tới, nơi này chính là cái kia Bắc Nguyên sân gốc. Ngược lại là có chút kỳ dị, cả hai chênh lệch xa như vậy, không cần phải có thể như thế tới gần mới đúng. Diệp Trần ánh mắt tại là tìm kiếm lên bốn phía, muốn tìm được có phải hay không có cái gì kỳ lạ địa phương. Quả nhiên, ánh mắt nhìn phía không phương xa trên sân nham, Diệp Trần nhìn vào một đạo bóng người quen thuộc. Ma chủ, Cố Yên Nhiên. Ta chờ ngươi đã lâu. Cố Yên Nhiên lộ ra ngay bóng người, mang trên mặt một loại giả cười. Tại Cố Yên Nhiên sau lưng, cái kia đông đảo ma quân tướng lãnh cũng là xuất hiện, một bên trong thời gian sơn cốc đã tuôn ra vô số đạo cái bóng. Số người của bọn họ đông đảo, Trương Vân Hy ánh mắt có khả năng nhìn đến địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn. Cố Yên Nhiên trên mặt tươi cười, nhìn qua phía dưới Trương Vân Hy. Vốn còn muốn nói cái gì giễu cợt ngữ, nhưng tại cảm giác được đối phương trạng thái về sau, trong lúc nhất thời tất cả ngôn ngữ đều là ngừng lại. Trong ánh mắt của nàng có nghi hoặc, có không hiểu, thậm chí là mang có một loại mờ mịt. Ngươi thế mà đem chính mình tâm cho hắn rồi. Ngươi. Cố Yên Nhiên đi về phía trước hai bộ. Nhìn lấy cái này ngày xưa đối thủ, hiện nay lại là lần này thê thảm bộ dáng, trên mặt nàng tuôn ra một số cảm giác kỳ quái, là tiếc hận. Tại ngắn ngủi ngừng ngắt sau đó, Cố Yên Nhiên chợt cười ha hả. Ngược lại là một màn làm cho người hướng tới ái tình cố sự, xúc động lòng người. Cũng là chương cuối từ người thắng đến biết, kết cục cũng sẽ không cùng ngươi suy nghĩ như vậy mỹ hảo. Cố Yên Nhiên mặt biến ngu cuồng, nàng giơ cao lên tay phải của mình, cái kia trên thân cái kia thuộc về ma chủ khí tức bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Một đoàn có thể thôn vệ ánh sáng hắc ám ma khí hội tụ một đoàn, ngưng luyện ra mấy đạo roi dài. Cũng liền tại nhiều dưới ánh mắt, Cố Yên Nhiên khu xử ma khí đem Trương Vân Hy cùng Diệp Trần triệt để tách ra. Diệp Trần thân thể ngã ầm ầm ở mặt đất, mà Trương Vân Hy cũng là bị Cố Yên Nhiên biến ảo mà ra dây thừng bừng cho trói buộc chặt. Tứ chi lấy một loại có chút xấu hổ tư thái lôi kéo ra. Phu quân, tay chân toàn bị trói buộc, Trương Vân Hy dẫn đầu nghĩ tới lại là ngã xuống đất Diệp Trần. Nàng cử động như vậy, lộ vẻ có chút đần độn. Cố Yên Nhiên ngậm lấy cởi rơi vào trước người của nàng, nhẹ giơ lên cằm của nàng cưỡng ép đem Trương Vân Hy ánh mắt cho kéo lại. "Đến, nhìn ta." Người ta chế ước lẫn nhau nhiều năm như vậy, cũng coi là đối thủ cũ. Cố Yên Nhiên cưỡng ép kéo qua Trương Vân Hy ánh mắt. Nàng giống như đối với Trương Vân Hy không để ý chính mình, mà đi quản cái kia người sắp chết, có chút ghen ghét. Nhìn lấy đã từng vị này uy phong lẫm lẫm tướng quân, hiện nay thế mà đổi lại một thân tiểu nữ tử hóa trang, dạng này cải biến ngược lại để Cố Yên Nhiên nở nụ cười lạnh. Khiến Trương Vân Hy ánh mắt tập trung tại trên người mình. Bốn mắt nhìn nhau. Một cái người thắng, một cái người thua. Nàng bây giờ có năng lực hạn chế Trương Vân Hy hết thảy. Thấy ngươi lần này bộ dáng, ngược lại là mười phần tiếc hận. Ta nghe bọn hắn nói Thánh Linh Tâm cùng Ma Tâm là trời sinh đối thủ, nhưng kết cục sẽ chỉ là một cái kia chính là Thánh Linh Tâm chiến thắng Ma Tâm. Có thể ngươi cũng quá khiến thế nhân thất vọng. Cố Yên Nhiên tay giơ lên, trực chỉ hướng ngã trên mặt đất Diệp Trần. Trên tay của nàng có một cỗ ma khí ngưng tụ, ngắn trong nháy mắt tích xúc năng lượng về sau, Cố Yên Nhiên liền khu xử ma khí hướng về Diệp Trần trên thân đánh tới. Tì á, một đạo hắc khí ăn mòn giống như ăn mòn nhập Diệp Trần thân thể. Quyền kia từ thánh linh tâm gia tăng trở về sinh mệnh khí tức, lúc này dưới một kích này đột nhiên lui lại. Diệp Trần một lần nữa lâm vào sắp chết. Ngươi nói, ngươi xứng đáng những cái kia cho cẩn trọng hy vọng người sao? Bọn họ phân không sợ chết, chẳng lẽ cũng là muốn nhìn lấy ngươi tại cái này nói chuyện yêu đương. Cố Yên Nhiên thanh âm dần dần biến đắt đỏ, liền phảng phất nàng mới là cái kia bị Trương Vân Hy từ bỏ người. Nhìn lấy Trương Vân Hy, Cố Yên Nhiên từng bước hướng về phía trước, chậm rãi đến gần. Cái kia sắp thân cận khuôn mặt, để cho hai người có thể lẫn nhau thăm dò đến đối phương hô hấp. Cảm giác hết thảy xung quanh, Trương Vân Hy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng muốn nghiêng đầu đi xem một cái Diệp Trần tình huống, có thể Cố Yên Nhiên không có cho nàng chút nào cơ hội. Ta nhìn trước mắt vị này lao đối thủ, Trương Vân Hy há mồm thì muốn lên tiếng. Lúc này Trương Vân Hy nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, để Diệp Trần sống sót. Chỉ cần có thể để Diệp Trần sống sót, nàng làm cái gì đều có thể, thậm chí là cầu xin tha thứ, cầu vị này ma chủ buông tha hắn. No. Có thể còn không có đợi đến nàng mở miệng nói ra những cái kia cầu xin tha thứ ngữ, thế nhưng là cảm giác được môi của mình một bên truyền đến một cái ôn nhuận xúc cảm. Trương Vân Hy hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Ở trước mặt nàng, cái kia khống chế nàng Cố Yên Nhiên thế mà cường hơn lên. Vì để tránh cho nàng nói chuyện, Cố Yên Nhiên trực tiếp đem miệng của nàng cho chắn, nàng thậm chí là dùng đến đầu lưỡi, đang không ngừng dẫn ra lấy Trương Vân Hy. Cái gì? Một bên, bản tôn Diệp Trần trực tiếp ngây dại, đôi mắt nâng cao, có chút không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Trước một giây không phải là cao giọng chỉ trích sao? Hai nữ ở giữa cùng chung chí hướng sao? Nhìn lấy cái kia cùng tú Cố Yên Nhiên, nói thật, Diệp Trần hâm mộ. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 63, đoàn người đều nhìn thấy, là nàng động thủ trước cái này không phải là đánh đối thủ diễn, đánh ra cảm tình tới a. Các ngươi hai cái trên danh nghĩa, ách. Diệp Trần đứng ở một bên, có chút khó chịu thế nào ba miệng. Có thể còn chưa chờ Diệp Trần lại nghĩ cái gì nội dung, giữa sân nhưng lại là dị biến nảy sinh. Tại Cố Yên Nhiên chỗ ngực, có một đạo màu đen lưu quang, thông qua cái này lưỡi hôn truyền vào Trương Vân Hy trong thân thể. Cái này cùng Trương Vân Hy cho Diệp Trần Thánh Linh lòng tham là giống nhau. Giống nhau ba động, giống nhau chẳng cảnh. Chỉ là Thánh Linh tâm chỗ phát ra ba động là nhu hòa, nhưng hiện trường lại là mang có một loại bá đạo. Là ma tâm. Diệp Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, giống như nghĩ đến thứ gì. Cũng liền sau đó một khắc, Cố Yên Nhiên cái kia bệnh trạng giống như thần sắc buông lòng xuống đi. Ngay sau đó thân hình của nàng cũng có chút bất ổn, giống như là bị rút khô toàn bộ khí lực, bị choáng hướng trên mặt đất đổ tới. Diệp Trần bản năng tính lách mình, đi tới Cố Yên Nhiên sau lưng. Có thể Cố Yên Nhiên cái kia ngã xuống thân thể, lại là trực tiếp xuyên qua Diệp Trần, không có bất kỳ cái gì cản trở ném xuống đất. Diệp Trần cái kia muốn đi đỡ tay, lại là cứng lại ở giữa không trung. Giữa sân, bị cường hôn sau đó Trương Vân Hy lại là khơi gợi lên một vệt đường cong, tại con mắt của nàng chỗ sâu, lóe lên một vệt tối tăm, đây là so đường lần cái kia màu đậm, càng thầm một loại. Nhưng nụ cười này lại rất mau lui lại đi, Trương Vân Hy có chút mở mịt nhìn lấy bốn phía, hiển nhiên là ma tâm còn cũng không hề hoàn toàn điều động nàng. Hiện tại Trương Vân Hy còn có ý thức của mình, làm chống cự ma chủ tướng quân, cuối cùng lại là trơ mắt nhìn chính mình biến thành mới ma chủ. Đem cái kia dừng tại giữ không trung để tay trở về, Diệp Trần nhìn lên trước mặt Trương Vân Hy, sâu trong đôi mắt lóe qua một vẻ hàn ý. Diệp Trần hy vọng vị trí là tại Trương Vân Hy cái kia vừa kết bảy chỗ ngực. Lúc này Trương Vân Hy quần áo bị Cố Yên Nhiên kéo có chút lộn xộn, trong tầm mắt rõ ràng trông thấy. Nhìn lại cái này kinh lịch 10 năm gần đây nội dung cốt truyện, từng màn tại Diệp Trần trong đầu về hiện. Có thường ngày, có vui cười. Ma tâm phai mở hết thảy, độc lưu lại một bộ không sát. Ngươi ngược lại là có chút đáng ghét ta. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi có thể hay không theo trong tay của ta cướp đi các nàng. Diệp Trần thu liễm lại tâm thần, sau khi ra ngoài ngược lại là trước muốn đi tìm một chút Cố Yên Nhiên cô nàng kia thế nào. Trước chút thời gian nhìn vẫn là thật tốt, cũng không biết đối phương sẽ cái gì thời điểm bị thôn tính ý thức, thành làm một cái chỉ bị ma tâm điều động ma chủ. Còn có cái này ma tâm phương thức xử lý, nhìn lấy hiện trường tình huống tựa như là thánh linh tâm có thể quan thúc. Hệ thống, ma tâm nhưng có lấy cái gì phương thức xử lý? Hết thảy không biết, Diệp Trần hỏi thăm về hệ thống. Đinh. Ma tâm cùng thánh linh tâm đồng lúc tồn tại ở một thân thể bên trong, đem về chế ước lẫn nhau. Tại ma tâm không ra đời tự mình ý thức trước, có thể áp dụng này phương pháp triệt để trấn áp ma tâm. Nghe hệ thống giải thích, Diệp Trần hiểu rõ ra, cũng chính là mình cần một viên thánh linh tâm, mà thánh linh tâm Trương Vân Hy có. Diệp Trần nhìn một cái Trương Vân Hy, liền thu hồi ánh mắt của mình. Không cần theo trên người của nàng cầm, Diệp Trần hoàn toàn mình có thể chính mình làm, cũng không biết thánh linh tâm tại hệ thống bên này sách giá tiền là bao nhiêu. Hệ thống, đinh, thánh linh tâm ra bán 10 vạn thiên mệnh giá trị, thuần dương ba thể tấn thăng thuần dương nguyên thể cần thiết 5 vạn thiên mệnh giá trị, mời xét cân nhắc. Minh bạch, còn lại chính ta sẽ chọn. Diệp Trần khoát tay, trong lòng đã sáng tỏ. Hệ thống cho ra tin tức thu hoạch thánh linh tâm hoàn toàn không cần như thế, có càng lớn phương pháp có thể tăng cao thực lực. Thánh linh tâm đối với Diệp Trần tới nói tính so sánh giá cả quá thấp, liền nói thuần dương chính thể thăng cấp liền làm Diệp Trần tăng lên rất nhiều, lại thăng cấp hiệu quả khẳng định so thánh linh tâm mang đến tăng lên cao hơn. Bất quá Diệp Trần suy nghĩ cũng không phải là những thứ này, Cố Yên Nhiên thế mà lại bởi vì ma tâm chết bất đắc kỳ tử mà một khối chết bất đắc kỳ tử, cái này cũng có chút khó chịu. Cái này cùng Trương Vân Hy cho mình thánh linh tâm tràng cảnh một dạng, ma chủ chỉ là đem chính mình đánh cho tàn phế, không có đánh chết. Cả hai dùng chung một lòng, ngược lại là có chút phiền phức. Đang hiểu rõ sở đây hết thảy về sau, Diệp Trần thu hồi suy nghĩ. Giữa sân, Trương Vân Hy là hồi thần lại, nhìn lấy hết thảy xung quanh, nàng mắt đỏ bừng mắt, lại là không có nước mắt chảy xuống. Trương Vân Hy gấp cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ gì đáng sợ sự tình. Bất quá hai tay của nàng hai chân đều bị Cố Yên Nhiên lúc trước chỗ phóng thích mà ra hấp thẳng cho hạn chế lại, cũng không có cách nào rời chuyển động thân thể. Diệp Trần thậm chí có thể từ đối phương trong đôi mắt nhìn đến một cỗ tử trí. Không nhìn, không nhìn. Vẫn rất ngưng tâm, về sau đoán chừng cũng muốn kết cục. Lần nữa về nhìn một cái bốn phía chẳng cảnh, Diệp Trần nhẹ nắm một chút lòng bàn tay của mình. Cũng liền tại chính mình lòng bàn tay chỗ, đang có lấy một đạo hoạt nộn xúc cảm. Đó là trong hiện thực Trương Vân Hy tay. Muốn là lại tiếp tục, cô nàng này đoán chừng thật muốn tự sát. Cũng liền tại Diệp Trần buông tay ra tâm đồng thời, hết thảy chung quanh như một đạo màn ảnh hậu trường giống như điên cuồng xếp chồng. Thảo lục, hoa tươi, màu sắc, hết thảy đều tại đây khắc biến mất không còn tăm tích. Diệp Trần ánh mắt dần dần bị một đạo bạch quang bao khỏa. Chờ đợi sau một lát Diệp Trần lần nữa mở mắt, trước mắt thế giới khôi phục nguyên dạng. Theo Trương Vân Hy huyễn cảnh đi ra, buông lòng ra nắm Trương Vân Hy tay, Diệp Trần theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Ánh mắt quét mắt bốn phía, tựa như là đi qua đã nhiều ngày, ngồi đấy xích đu, tay vịn đều rơi đầy cho bụi. Đinh. Khí vận chi tử Tô An Lam thu hoạch được thiên giai công pháp Sương Nguyệt kiếm pháp, tu vi tăng nhiều, đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Khí vận chi tử Triệu Lãnh Lăng thu hoạch được chí bảo, tu vi đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Trăm lần trả về bên trong. Đinh. Chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá luyện hư đạt tới đại thừa chi cảnh. Thu hoạch được thần phẩm công pháp, Ngưng Xương Thành Kiếm. Mới ra huyễn cảnh, Diệp Trần cũng là nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chính mình cái này không phải là thật, đã trải qua 10 năm mới từ huyễn cảnh bên trong đi ra a. Thoáng cảm giác một chút, Diệp Trần thở phào một hơi. Cũng chưa qua đi lâu như vậy, bất quá cũng không ngăn cách tiến vào huyễn cảnh cũng đã qua nhanh thời gian nửa năm. Nhanh thời gian 5 tháng, ngược lại là có chút lâu. Bình phục lại tâm tình, Diệp Trần chỉ là thoáng cảm giác một chút tu vi của mình. Theo luyện hư đột phá một cái đoạn ngắn, cộng thêm một cái đại đoạn, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình chính khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Tan mất tu vi, Diệp Trần khôi phục trước kia thần thái, khí thế trên người cũng lui vì phổ thông bộ dáng. Xem xét lên vừa lấy được chiêu thức kỹ năng, Diệp Trần ở xung quanh người, ngưng bắt đầu luyện vô số trôi bông tuyết tiểu kiếm. Cộng thêm phía trên đã từng cái tiêu ngự trường băng, khiến Diệp Trần đối nguyên tố trưởng không càng mạnh. Dùng không quá phía trên, có chút gà mờ. Diệp Trần tan hết chung quanh bông tuyết, bản mệnh thần binh của mình không đuổi mới là mình mạnh nhất vũ khí. Chiêu thức kia nhiều lắm là làm thành một quần thể thương tổn, thanh lọc một chút tiểu quái. Âu Dương tiền bối, cái này gần nửa năm thời điểm, ngược lại là ủy khuất ngươi. Đứng lên, Diệp Trần đem thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc cho lấy ra, đi tới Âu Dương Hàn bên cạnh. Tuy nhiên đứng gần thời gian nửa năm, nhưng Âu Dương Hàn cũng không có chút nào không thoải mái truyền đến. Dù sao là một tên chân tiên cường giả, đứng cái một năm nửa năm cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là Diệp Trần đi vào Âu Dương Hàn trước người lúc, có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt hắn chính tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cũng không biết làm ngọc đến chuyện gì. Không có tra nhìn đối phương tư ẩn ý tứ, Diệp Trần trực tiếp đem ngọc bội đập vào Âu Dương Hàn trên mu bàn tay. Một đạo đỏ thấp quang mang ở trong sân sáng lên, làm đến hết thể Diệp Trần về tới Trương Vân Hy bên cạnh. Ở phía sau, thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc cái kia đỏ thấm ánh sáng còn tại kéo dài, đem trọn cái nhà đá đều đốt sáng lên lên, Âu Dương Hàn nụ cười cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Trước là có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức Âu Dương Hàn là nghĩ đến cái gì, chân tiên chi cảnh tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, đem trong thạch thất tích lũy bụi đất cho vùng lên tan ra bốn phía. Trên mặt của hắn, thậm chí là mang lên một cố vẻ giận dữ. Cư nhiên nói, còn bị một cái tà ma cho đưa vào một cái không biết huyễn cảnh bên trong. Lại kiểm tra một hồi tình huống chung quanh về sau, ở và Âu Dương Hàn khí thế trên người lại đều lui trở về. Hắn cũng không có cảm giác được những cái kia tà ma khí tức, ngược lại là trong thạch thất hoàn toàn thanh tịnh một người. Âu Dương Hàn nhìn lấy Diệp Trần cùng bên cạnh hắn Trương Vân Hy, tại vị trí của bọn hắn cái kia, thế mà còn có cái này hai tấm xích đu. Thì hai tấm xích đu. Cái này hai tấm xích đu vẫn là cũng dựa vào, một tấm trong đó có người nằm xuống. Âu Dương Hàn liếc một chút liền nhìn ra đây là cũng không có cho mình lưu ý tứ, khóe miệng hơi hơi có quắc một chút. Cái này Thánh Tông đại sư huynh thật đúng là khách khí. Âu Dương tiền bối, chờ ta đem Vân Hy nàng cũng kéo lên lại cùng các ngươi cùng nhau nói. Diệp Trần về nhìn một cái sau lưng Âu Dương Hàn, liền đem thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc đặt ở Trương Vân Hy nơi lòng bàn tay. Cùng lúc trước giống nhau đỏ thắm nguồn sáng, ở trong sân phát sáng lên. Phúc. Giữa sân cùng Âu Dương Hàn khác biệt, Trương Vân Hy giống như là kìm nén một cỗ khí lực, giống như là tại huyễn cảnh bên trong tránh thoát, từ ma chủ chỗ phóng thích mà ra dây thừng. Mà nàng hiện tại liền muốn làm ra giống nhau khẩn cấp phản ứng. Trương Vân Hy trên thân cái kia nguyên anh đỉnh phong tu vi, chỉ là phút chốc liền trèo đến đỉnh phong. Lòng bàn tay của nàng hóa trưởng, hướng về Diệp Trần trên thân đánh tới. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang vang truyền đến. Không có thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc phòng ngự, Trương Vân Hy lòng bàn tay trực tiếp đập vào Diệp Trần trên thân. Cảm thụ được trước người truyền đến một cỗ, giống như khẽ đẩy một hạ thủ pháp, Diệp Trần ngược lại là có chút nghi hoặc nhìn trước mặt vị này thiếu nữ. Làm gì đâu? Tại Diệp Trần trên thân, vây quanh quần quần chính khí, liền cùng thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc một dạng tạo thành một đạo phòng ngự hộ thuẫn, cũng không có để đạo này trưởng kích làm bị thương thân thể của mình. Diệp Trần đầu tiên là đem chính mình thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc treo trở về bên hông. Chờ lần nữa nhìn nhau lúc, lại là nhìn thấy Trương Vân Hy cái kia thương tiếc, luôn cuống mệt nước mắt. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui buồn lẫn lộn, có gặp cửu nhân giống như hung ác, cũng có nhìn thấy người trong lòng yêu say đắm. Phu quân. Trương Vân Hy thanh âm mang tới một vẻ giọng nghẹn ngào, trực tiếp nhào vào Diệp Trần trong ngực. Cái kia rộng lớn tay áo, cũng không có hạn chế ở trên người nàng chân tài thực học. Cảm thụ được trong ngực cái kia nước nở thân hình, Diệp Trần không có đem đối phương đẩy ra ngực của mình, mà chính là mở ra hai tay của mình, lấy đó lấy trong sạch của mình. Giữa sân còn có một người, Diệp Trần một mặt vô tội nhìn phía cách đó không xa Âu Dương Hàn. Cái kia ánh mắt vô tội là đang giảng giải lấy. Đoàn người đều nhìn thấy, ta thật không có cái gì làm, đây hết thảy là nàng động thủ trước. Ha ha. Đối mặt Diệp Trần cái này vô tội tiểu biểu lộ, Âu Dương Hàn khỏe miệng không nhịn được co rúm hai lần. Thánh Tông đại sư mình, quả thật là có chút bản lãnh. Vừa mới qua đi bao lâu, hai người quan hệ thì như vậy tâm đầu ý hợp. Đến mức Diệp Trần cái kia giải thích, hai người không quan hệ. Muốn đến nơi này, Âu Dương Hàn trực tiếp thu hồi ánh mắt, chắp hai tay sau lưng rời đi nhà đá. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.